Chương 1471, luyện chế thất giai pháp khí. Chương 1471, luyện chế thất giai pháp khí này sẽ có đột phá thất giai luyện khí thuật nắm chắc. Trần Thanh Vân lấy một tùng cốc chủ là nguyên vật liệu, kết hợp với một chút thu hoạch linh tài, quyết định bắt đầu nếm thử luyện chế thất giai pháp khí. Muốn luyện chế dạng gì pháp khí? Trần Thanh Vân trải qua nhanh chóng chọn lựa, theo lấy được bát giai luyện đan trong truyền thừa, đi lại nhiều loại thất giai khí giảm bông, lựa chọn hai tấm khí phương tiến đi mô phỏng luyện chế. Cái này hai tấm khí phương, riêng phần mình có thể luyện chế ra một cái kim thuộc tính phi châm pháp khí, một cái băng thuộc tính vòng tay pháp khí. Cái này hai kiện pháp khí, riêng phần mình đối ứng kim thuộc tính pháp tắc, băng thuộc tính pháp tắc. Sở dĩ lựa chọn hai loại khí phương, chính là bởi vì Trần Thanh Vân muốn tham khảo kim cương xuyên vân kim châm, băng hỏa độ thiên bảo. Có hai loại pháp khí nơi tay, có thể tốt hơn lĩnh hội trong đó pháp tắc chi đạo, cũng dùng cái này tiến hành mô phỏng luyện chế. Luyện khí một đường, lúc đầu nhiều lấy mô phỏng luyện chế làm chủ, cách làm này cũng sẽ không bị người chỉ trích. Rất nhiều thượng cổ đại thần thông người đều sẽ vẽ một chút cường đại tiên thiên linh bảo, tiên khí trở, luyện chế ra hàng nhái. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh diệt tiên đỉnh, trợ tiên thước, chấn ma quan trở đều có không ít hàng nhái, trên cơ bản bắt chước được 3-4 thành uy năng. Cái này có mô phỏng luyện chế ra pháp khí thành quả, hấp thu kinh nghiệm, sau này cũng có thể căn cứ chính mình ý nghĩ luyện khí, thậm chí phát minh phù hợp tự thân pháp khí. Đối với loại này mô phỏng luyện chế cử động, tại luyện khí giới cũng không chịu bài xích, bởi vì mỗi kiện pháp khí bản thân liền là độc nhất vô nhị. Thừa dịp đốn ngộ trạng thái còn tại, cái này phi châm cùng băng vòng tay pháp khí, Trần Thanh Vân trong đầu nhanh chóng mô phỏng một chút quá trình luyện chế. Trong thời gian ngắn, Trần Thanh Vân liền ghi khắc mỗi một đạo trận văn nguyên lý cùng quy luật, khắc họa phương pháp. Lại đến pháp tắc đạo ngân thác ấn câu, càng là nhất cổ tác khí, tiến hành cảm ngộ học tập, so ngày bình thường tăng lên mấy lần hiệu suất. Trần Thanh Vân rất nhanh liền trong lòng đã nắm chắc, đối cái này kim thuộc tính, băng thuộc tính tiên địa pháp tắc có tiến thêm một bước lĩnh ngộ. Kế tiếp, liền có thể nếm thử triển khai luyện chế. Thất giai pháp khí trận văn số lượng, giữ gốc là 12000 nói, lấy hợp thể kỳ tu vi, đã đủ để hài lòng trình độ này thần niệm tiêu hao. Nghĩ đến nhiều nếm thử mấy lần, minh trận câu với ta mà nói cũng không tính khó. Trần Thanh Vân rất có lòng tin. Pháp khí theo phẩm giai tăng lên, ẩn chứa trong đó trận văn số lượng cũng biết từng bước gia tăng, cần cường đại hơn thần niệm cùng thực lực tiến hành minh trận. Mà kỳ thật rất nhiều trận văn đều có chỗ tương đồng, có thể suy một ra ba. Khắc họa trận văn càng là thuần thục, đối với một chút cơ sở đơn giản trận văn, cơ hồ có thể tại một hơi ở giữa khắc họa thành hình, một khoản hoàn thành. So một cái ngũ giai pháp khí tiến hành nấu lại luyện chế, có thể dung nhập thất giai linh tài cùng trận văn, đem pháp khí phẩm giai tăng lên đến thất giai. Cuối cùng trọng yếu nhất thác ấn pháp tác đạo ngân câu, đây chính là luyện chế thất giai pháp khí một bước mấu chốt nhất, cũng là khó khăn nhất. Dung luyện, dung hợp, tạo hình, minh trợ, thác ấn. Trần Thanh Vân lộ ra vẻ nghiêm túc, đối với lần này luyện chế, hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương. Lúc này đốn ngộ trạng thái đã dần dần biến mất, cũng may mượn nhờ cơ hội lần này, đem cái này hai kiện thất giai pháp khí trận văn khắc họa, đối ứng pháp tác đạo ngân nắm giữ toàn bộ. Mới tăng thác ấn pháp tác đạo ngân câu, đây là lần đầu tiến hành nếm thử. Nếu là thất bại, hao tổn thật là thất giai linh tài. Thất giai linh tài không phải tiện nghi a, tổn hao rất đau lòng. Trần Thanh Vân ổn định suy nghĩ, quyết định chờ luyện khí thuật bước vào thất giai sau, lại đem bạn vật đỉnh nấu lại chủ luyện, tận khả năng tăng lên phẩm giai. Chờ chuẩn bị thỏa đáng sau, Trần Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu luyện chế. Luyện khí bên trong chưa phát giác tuế nguyệt trôi qua, thời gian trôi mau, tiên cảnh châu trung nhị 10 năm trôi qua. Có kim ô thiên hỏa phụ trợ, hợp thể trung kỳ thực lực làm cơ sở, cực lớn tăng lên luyện khí hiệu suất. Cái này lần thứ nhất luyện chế, tại khắc họa trận văn câu, khắc họa thứ nhất vạn 1098 nói trận văn lúc xuất hiện sai lầm, dẫn đến luyện chế thất bại. Đáng tiếc, Trần Thanh Vân phun ra một ngụm trọc khí, động tác chậm chậm, đem những này vứt bỏ vật liệu cất đặt tới một bên, bắt đầu tiếp tục luyện chế. Luyện khí sư cùng luyện đan sư như thế, ngồi dưỡng lên đều rất phí tiền. Hơn nữa luyện chế lúc hao phí tu sĩ thời gian tinh lực, rất dễ chậm trễ tu hành. Đây cũng là cao giai pháp khí, đan dược giá cả lâu dài giá cao không hạn, lại có thể lớn chịu tung hô nguyên nhân một trong. Thất giai pháp khí, động một tí giá trị 3 tỷ linh thạch cất bước, không có gì ngoài cần vật liệu hi hữu, chi phí cao bên ngoài. Lớn nhất chi phí ở chỗ, bởi vì cần hợp thể kỳ tu sĩ tốn hao thời gian tinh lực luyện chế. Cái này cấp bậc tu sĩ, phần lớn là một tông lão tổ, bị coi là chân bảo giống như thờ phụ. Lúc đầu tự thân bế quan tu hành, kiêm tu tiên bách nghệ còn ghét bỏ thời gian không đủ dùng đâu, lại có bao nhiêu sẽ vì kiếm lấy linh thạch, là người ngoài luyện khí. Lần thứ nhất luyện chế thất bại, tổn hao một chút vật liệu, Trần Thanh Vân cũng không nhục trí. Liền xem như bát giai luyện khí sư, cũng không thể cam đoan mỗi lần luyện chế đều có thể 100% thành công. Chờ nghỉ ngơi một lát, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, Trần Thanh Vân bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Thời gian nhoáng một cái, lại là 20 năm trôi qua. Lần này bởi vì hấp thụ giáo huấn, đang tiến hành minh trận lúc, Trần Thanh Vân nhất cổ tác khí, khắc ghi vào làm được vô cùng thông thuận. Đợi đến cuối cùng một đạo trận văn kết thúc công việc, cái này phi châm pháp khí bên trên quang mang lóe lên, liền tiến vào thác ấn pháp tác đạo ngân câu. Kim thuộc tính pháp tắc, thông qua tu hành ngũ hành thân ngoại hóa thần, thậm chí mới nhất kim cương thật thánh công Trần Thanh Vân đối với nó có chỗ linh ngộ. Rất nhanh, Trần Thanh Vân lợi dụng pháp lực làm dẫn, hấp thu giữa thiên địa đi khắp kim thuộc tính lực lượng pháp tắc. Những này kim thuộc tính lực lượng, có thể nói ở khắp mọi nơi, tràn ngập thế gian các nơi. Ngũ hành pháp tắc là thường thấy nhất, cũng là dễ dàng nhất lĩnh ngộ cơ sở pháp tắc, rất thụ tu sĩ hoan nghênh. Trần Thanh Vân không dám có chỗ thư giãn, lấy hợp thể kỳ pháp lực, từng bước đụng chạm đến rời rạc ở trong thiên địa kim thuộc tính lực lượng pháp tắc. Cái loại này lực lượng pháp tắc lấy mắt thường không nhìn thấy, chỉ có thể lấy tâm thần lục cảm, hoặc là cường đại thần thức đi tinh tế cảm giác. Thông qua thận trọng dẫn đạo, bắt giữ. Trần Thanh Vân dần dần đem đạo này kim thuộc tính pháp tắc thu nạp mà đến, từ từ rót vào cái này phi châm pháp khí bên trong, tiến hành thác ấn. bị rót vào cái này đạo pháp tác đạo ngân sau, phi châm pháp khí hơi động một chút, mặt ngoài hiện ra từng đạo thần bí huyền diệu kim sắc đường vân, tản mát ra mông lung kim mang. Cái này thác ấn pháp tác đạo ngân quá trình, nói khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, toàn bộ nhờ người đối pháp tác lĩnh ngộ cùng trường khống. Tại thác ấn về thời gian, mỗi vị luyện khí sư cũng không giống nhau, có dài có ngắn. Lợi hại luyện khí sư, khả năng 1-2 tháng thời gian, liền có thể hoàn thành cái này pháp tác đạo ngân thác ấn. Trần Thanh Vân bởi vì là lần đầu tiến hành thác ấn, động tác lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, tâm thần độ cao tập trung, không dám có chút buông lỏng. Nhưng dù vậy, tại thác ấn tiến hành một lát lúc, vẫn là xuất hiện một điểm nhỏ sai lầm, không có thể đem cái này đạo pháp tác đạo ngân thành công thác ấn đi vào. Cái này khiến cái này đạo pháp tác đạo ngân như vậy tiêu tán, nhận thiên đạo chi lực dẫn dắt, một lần nữa dung nhập giữa thiên địa. Quá trình này, độ khó chính là chỗ này. Cần đem pháp tác vết đao chính xác điều khiển, dung nhập vào pháp khí bên trong, tương đương giống như là theo màu xanh thẳm trong biển rộng, đem một giọt vạn niên linh nũ lấy ra như thế. Hô, quả thật có chút độ khó. Lần thứ hai luyện chế thất bại, cảm nhận được cái này thác ấn một đạo bên trong cũng có môn đạo, Trần Thanh Vân phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt hiện ra một tia vẻ mệt mỏi. Chương 1472, tông môn xung đột. Chương 1472, tông môn xung đột. Cái này thác ấn pháp tác đạo ngân rất tốn hao tinh lực, cũng không phải là sốt ruột liền có thể hoàn thành, đối pháp lực cũng có hại hao tổn. Trần Thanh Vân tạm thời kết thúc luyện chế, trước khôi phục một chút pháp lực, buông lòng suy nghĩ. Nghỉ ngơi lúc, Trần Thanh Vân tiếp tục lật xem lên cái này thác ấn pháp tác đạo ngân phương pháp, ôn lại mỗi một cái trình tự chi tiết biểu hiện ra, kinh nghiệm tâm đắc. Cái này luyện khí truyền thừa tinh túy ngay tại ở bên trong ghi chép đông đảo luyện khí tâm đắc, chỉ ra các nơi trong quá trình luyện chế khả năng vấn đề xuất hiện, cũng cáo chi như thế nào lẩn tránh dự phòng. Trần Thanh Vân đem những này tâm đắc ghi nhớ trong lòng, kết hợp tự thân nguyên nhân thất bại, hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Hiện tại khó liền khó tại đối pháp tác đạo ngân điều khiển thác ấn, cái này cần kinh nghiệm cùng thủ pháp. Cái này thác ấn một chút kinh nghiệm, thủ pháp trường khống, tâm đắc bên trong liền có đề cập. Trần Thanh Vân cũng không muốn lãng phí thời gian, một bên nghỉ ngơi, lại một bên ôn tập. Đợi đến vài ngày sau, Trần Thanh Vân tiến hành lần thứ 3 luyện chế. Từng có 2 lần trước tích lũy, lần này luyện chế, tới thứ 18 năm, Trần Thanh Vân liền tiến hành đến thác ấn câu. Lần này thác ấn pháp tác đạo ngân, tiến triển vô cùng thuận lợi. Ước chừng 3 canh giờ đã qua. Theo Trần Thanh Vân cẩn thận điều khiển, cái này một tia pháp tác đạo ngân từ từ tụ hợp vào pháp khí bên trong. Vật liệu chỗ có được đặc tính cùng hiệu quả, tại cái này một tia pháp tác đạo ngân dung nhập hạn, hoàn toàn phát huy ra linh vận thần hiệu. Cái này cả kiện pháp khí quang mang lóe lên, lơ lửng tại Trần Thanh Vân trước người, phóng xuất ra thất giai pháp khí độc hữu đạo vận khí tức. Trần Thanh Vân mở ra bàn tay, nên pháp khí chậm rãi đã rơi vào lòng bàn tay, hiện ra vì một kiện đũa lớn nhỏ phi châm. 3 lần luyện chế, rốt cục đã luyện thành. Trần Thanh Vân hớn hở ra mặt, cẩn thận cảm giác cái này phi châm khí tức trạng thái, ẩn chứa trong đó pháp tắc đạo ngân, một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Cái này lục giai pháp khí cùng thất giai pháp khí ở giữa chênh lệch, cũng không chỉ là phẩm giai cao thấp đơn giản như vậy. Thất giai pháp khí độc hữu lực lượng pháp tắc, có thể cùng đối ứng thiên địa pháp tắc sinh ra của mình, từ đó thi triển ra cùng loại thiên uy hiệu quả. Đây là kiện thứ nhất tự tay luyện chế thất giai pháp khí, lần này liền không phân giải, vừa bạn có thể đưa cho Mạc Linh. Kim thuộc tính pháp khí, có thể phối hợp lôi đỉnh thi triển, Trần Thanh Vân cũng không có phân giải ý nghĩ. Mạc Linh hiện tại đột phá đến hợp thể kỳ, cũng nên có một cái tạo hóa linh bảo bản thân, có thể gia tăng mấy phần thực lực. Thu liễm một chút suy nghĩ, thừa dịp này sẽ thành công mang tới vui sướng, Trần Thanh Vân dứt khoát tiếp tục luyện khí. Cái này lần thứ 4 luyện chế, tiến hành 21 năm. Đáng giá cao hứng chính là, lần này lại là một lần thành công. Một cái băng thuộc tính vòng tay như vậy ra lò, rơi vào Trần Thanh Vân lòng bàn tay, trong đó ở chứa chính là băng thuộc tính pháp tắc đạo ngân. Kiện pháp khí này, Trần Thanh Vân là bắt chước băng ly vòng tay, còn có băng hỏa độ tiên bảo, kết hợp với khí phương luyện chế mà thành. Trần Thanh Vân giống nhau không có phân giải suy nghĩ, cũng chuẩn bị đưa cho Mạc Linh, tăng cường Mạc Linh thực lực. Mấy lần luyện chế, kéo dài nhiều năm như vậy, mặc dù còn có phong lôi giống, diễm lân thú thân thể có thể tiến hành luyện khí. Nhưng Trần Thanh Vân quyết định vẫn là trước tạm thời xuất quan, suy nghĩ lên lợi dụng cái này hai tôn yêu thú thân thể, cho mình luyện chế dạng gì pháp khí. Đồng thời, cũng phải nhiều lĩnh ngộ mấy loại thiên địa pháp tắc, phong phú chính mình nội tình, miễn cho luyện chế thất bại, lãng phí tốt đẹp vật liệu. Ra tiên cảnh châu, ngoại giới đi qua gần 40 năm. Gọi tới Mạc Linh, Trần Thanh Vân lấy ra hai kiện tân pháp khí. Biết được đây là đưa cho chính mình, Mạc Linh lộ ra cao hứng phi thường, không chút khách khí nhận lấy. Cái này hai kiện pháp khí, Mạc Linh cho đặt tên, phân biệt gọi là Kim Ảnh Kim Châm, Băng Hàn Vòng Tay. Thu được pháp khí, mấy ngày sắp tới, Mạc Linh hoạt một mực tại quen thuộc điều khiển cái này hai kiện pháp khí, phối hợp tự thân tiếp tục thi triển. Trần Thanh Vân mượn cơ hội này nghỉ ngơi mấy ngày, lưu ý một chút Thanh Loan, Liễu Chi Lan trạng thái, phát hiện hai nữ trước mắt đều đang bế quan. Hơn 39 năm thời gian trôi qua, Trần Đạo Lâm, Trần Trường Phong, Trần Đạo Nhân ba người sớm đã rời đi Vân Loan Sơn, về tới Tinh Hải. Từ Nguyệt Tiên Tông bên trong cũng xuất hiện một chút biến hóa, nguyên bản ngày bình thường lộ ra yên tĩnh nhẹ nhàng bầu không khí, hiện tại nhiều hơn nồng đậm khẩn trương cảm giác, dường như xảy ra đại sự gì. Bởi vì Thanh Loan, Liễu Chi Lan đều đang bế quan, Trần Thanh Vân không tốt quấy rầy. Nghĩ đến Vân Loan Sơn là tự gia tộc, vẫn là biết rõ ràng dưới mắt là tình huống như thế nào cho thỏa đáng. Trần Thanh Vân ra Vân Loan Sơn, tùy ý tìm mấy vị Tử Nguyệt Tiên Tông đệ tử hỏi thăm. Mấy vị này đệ tử cũng biết Trần Thanh Vân, nhìn qua Trần Thanh Vân chân dung, nguyên một đám tất cung tất kính, cáo chi nguyên do. Thì ra, theo Tử Nguyệt Tiên Tông những năm này chiếm đoạt Thần Tố Tông, cùng Huyền Băng Tiên môn tăng cường hợp tác, có duy trì liên tục lớn mạnh xu thế. Sự biến hóa này bắt đầu chạm tới một chút thế lực lợi ích cùng địa vị. Cùng là 35 động tiên bên trong Thái Nam động tiên, vì giữ gìn nhà mình tông môn lực uy hiếp cùng lợi ích, tại gần nhất 12 năm bắt đầu chèn ép Tử Nguyệt Tiên Tông, phòng ngừa bị siêu việt. Thái Nam Động Tiên, đây là 35 động tiên bên trong, xếp hạng thứ 7 động tiên cấp thế lực. Huyền Băng Tiên Môn, Tử Nguyệt Tiên Tông chiếm đoạt chia cắt thần tố tông sau, xếp hạng riêng phần mình tăng lên một vị. Huyền Băng Tiên Môn biến thành vị thứ 9, Tử Nguyệt Tiên Tông biến thành vị trí thứ 8. Cái bài danh này tăng lên, mới đầu Thái Nam Động Tiên cũng không thèm để ý, nhưng theo những năm này, Tử Nguyệt Tiên Tông không ngừng lớn mạnh, mơ hồ có sánh vai thực lực bản thân. Cái này khiến Thái Nam Động Tiên sinh ra một chút cảm giác nguy cơ, bắt đầu hạn chế Tử Nguyệt Tiên Tông phát triển, để tránh dung chuyển tự thân địa vị cùng lợi ích. Tông môn chi tranh, xưa nay đã như vậy. Tử Nguyệt Tiên Tông cùng Huyền Băng Tiên Môn cường cường liên hợp, cái này mang tới xung kích, tất nhiên là trước tác dụng tới Thái Nam Động Tiên trên thân. Hai tông muốn tiếp tục tăng lên xếp hạng, tự nhiên cũng là trước theo Thái Nam Động Tiên vào tay. Loại này tông môn ở giữa mâu thuẫn sau khi xuất hiện, Thái Nam Động Tiên, Tử Nguyệt Tiên Tông, Huyền Băng Tiên Môn tại gần nhất 10 năm liền bắt đầu trầm trọng hơn, ma sát. Đặc biệt là tại gần nhất 2 năm, Thái Nam Động Tiên đã bắt đầu gia tăng áp chế cường độ, đem phạm vi thế lực kéo dài đến Dương Quốc cảnh nội. Thậm chí còn bắt đầu chiêu mộ nơi này tán tu cùng linh căn mầm tiên, tổn hại tới Tử Nguyệt Tiên Tông lợi ích. Cái này khiến hai phái ở giữa đã bạo phát một chút ma sát tranh đấu, riêng phần mình đều làm xong triển khai đại quy mô giao chiến chuẩn bị. Biết được những này, Trần Thanh Vân không khỏi âm thầm nhíu mày. Cái này Vân Loan Sơn mới phát triển bao lâu, nếu là bởi vì tông môn chiến tranh mà tổn hại, chuyện này đối với gia tộc mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tử Nguyệt Tiên Tông đối với Trần Thanh Vân mà nói, xem như tại linh vực đại lục một cái không tệ điểm dừng chân, cũng coi là có thể hợp tác đồng minh. Trận này tông môn chi tranh, Trần Thanh Vân vẫn là hy vọng Tử Nguyệt Tiên Tông có thể lấy được ưu thế. Không nói cái gì lại chiếm đoạt Thái Nam Động Tiên, ít ra chỉ cần bảo trụ trước mắt tông môn thể lượng, có thể trở thành Vân Loan Sơn chỗ này đại lục trụ sở phía sau chỗ dựa, cũng liền thỏa mãn. Nắm chắc trong lòng sau, Trần Thanh Vân về tới Vân Loan Sơn, lưu ý lấy trận này tông môn chi tranh động thái, suy đoán Tử Nguyệt Tiên Tông cao tầng có thể sẽ tại gần đây, tới đây tìm chính mình một chuyến. Cái suy đoán này tại ngày thứ 3 liền đạt được xác minh. Theo đệ tử trong miệng biết được Trần Thanh Vân đã xuất quan, Tử Nguyệt Tiên Tông cao tầng tại cùng ngày liền triển khai một trận tạm thời hội nghị, thương nghị một ít chuyện. Đợi đến hội nghị kết thúc sau, Văn Tinh Nguyệt lần nữa đích thân tới Vân Loan Sơn, cầu kiến Trần Thanh Vân. Chương 1473, Nhất Tiền Hiển Thánh chương 1473, Nhất Tiền Hiển Thánh vị này Tử Nguyệt Tiên Tông tông chủ, phong cách hành sự luôn luôn quả quyết cấp tốc, trực tiếp điểm minh bạch ý đồ đến, muốn mời Trần Thanh Vân Nhân Tiền Hiển Thánh một phen. Người này trước hiển thánh đối tượng, dĩ nhiên chính là Thái Nam Động Thiên bên kia. Trần Thanh Vân nghe vậy, cũng không có cho ra đáp lại, chỉ là hiện lộ ra vẻ do dự, không có mở miệng. Văn Tinh Nguyệt thành ý 10 phần, lộ ra vẻ tôn kính, nói rằng Thái Nam Động Thiên bên trong, trước mắt cũng không hợp thể tu sĩ. Ý gì theo tiền bối thực lực, chỉ cần đối ngoại triển lộ một chút tu vi, đến lúc đó kia Thái Nam Động Thiên nhất định kiêng kỵ và phần, không còn dám cùng chúng ta đối chọi gay gắt. Liên quan tới cái này Thái Nam Động Thiên thực lực cụ thể, Văn Tinh Nguyệt kỹ càng giảng thuật một chút. Theo hiện hữu nắm giữ tình báo đến xem, Thái Nam Động Thiên bên trong có 18 vị hóa thần tu sĩ, trong đó có hóa thần đỉnh phong tu vi có 5 người. Về phần cái khác nguyên anh kỳ, kim đan kỳ tu sĩ, cũng so Tử Nguyệt Động Thiên mạnh lên một chút, nội tình vô cùng vững chắc. Nếu là không có Trần Thanh Vân, Thanh Loan, Liễu Chi Lan những này khách khanh trưởng lão hiệp trợ, đơn thuần thực lực, Tử Nguyệt Tiên Tông xác thực không bằng Thái Nam Động Thiên. Trần Thanh Vân trầm mặc một hồi, vẻ mặt không hiện mở ra miệng nói, ta thanh tu đã quen, cũng không muốn quấn vào tới tông môn chi tranh bên trong. Nghe được Trần Thanh Vân lời này, Văn Tinh Nguyệt trong lòng thở dài, còn muốn tái tranh thủ một chút. Nhưng một giây sau, chỉ nghe được Trần Thanh Vân lời nói xoay chuyển. Nhưng ta Trần gia Vân Loan Sơn chịu các ngươi che chở chiếu cố, ta Trần Mỗ cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người, việc này ta có thể bằng lòng ngươi. Có Trần Thanh Vân câu nói này, Văn Tinh Nguyệt chẳng khác gì là ăn một quả thuốc an thần, trên mặt không khỏi vẻ mặt vui mừng. Cái này nếu là mời Trần Thanh Vân ra mặt, vậy khẳng định cũng không thể bạch chiếm Trần Thanh Vân cái này tiện nghi. Tử Nguyệt Tiên Tông lộ ra cực kỳ hào phóng, đã sớm thương nghị xong như thế nào báo đáp. Văn Tinh Nguyệt hứa hẹn, Trần Thanh Vân có thể theo tông môn tài nguyên điện, hoặc là chuyển thừa trong điện tùy ý chọn lựa ba kiện bảo vật. Nếu là nhìn chúng trong tông cái khác bảo vật, tỉ như một vị nào đó đệ tử, cũng có thể mở miệng. Tử Nguyệt Tiên Tông bên trong bảo vật có không ít, Trần Thanh Vân đối với cái này cũng không có cự tuyệt. Cùng ngày, tại Văn Tinh Nguyệt mời mọc, Trần Thanh Vân chủ động thả ra tu vi khí tức, tại Tử Nguyệt Tiên Tông bên trong triển lộ thực lực. Thái Nam Động Thiên tại mấy năm gần đây thời gian, tại Tử Nguyệt Tiên Tông bên trong sắp xếp hơn 10 vị nội ứng, quan sát đến Tử Nguyệt Tiên Tông bên trong gió thổi cỏ lay. Lúc trước Mặc Linh đột phá hợp thể kỳ đưa tới dị động, đã kinh động đến hơn phân nửa Tử Nguyệt Tiên Tông, khiến cái này Thái Nam Động Thiên nội ứng lưu ý tới. Lần này, Trần Thanh Vân hành động này, tự nhiên lập tức nhận lấy những này nội ứng mật thiết chú ý, nguyên một đám lộ ra vẻ khó tin. Thế là tại cùng ngày, những này nội ứng liền vừa kinh vừa sợ cho Thái Nam Động Thiên truyền về tin tức, cáo chi Trần Thanh Vân vị này hợp thể kỳ khách khanh trưởng lão tồn tại. Mặc Linh tồn tại, cũng cùng nhau đưa tin cáo chi. Thái Nam Động Thiên bên trong, tông môn chủ phong bên trong. Thế hệ này Thái Nam Động Thiên tông chủ tên là Trương Quý Đồng, tại thu được nội ứng truyền về tin tức sau, lập tức chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc trước liền kinh hiện một đầu thất giai linh thú, thế nào hiện tại lại xuất hiện một vị hợp thể kỳ tu sĩ, cái này Tử Nguyệt Tiên Tông khi nào có như thế nội tình. Trương Quý Đồng vô cùng kiêng kỵ, trong lúc nhất thời lại có chút không quyết định chắc chắn được, không biết nên không nên tiếp tục chèn ép Tử Nguyệt Tiên Tông. Một đầu thất giai linh thú, một vị hợp thể kỳ tu sĩ. Hai cái này là có tồn tại hay không, vẫn là Tử Nguyệt Tiên Tông thi triển cái gì chướng nhãn pháp lưu kế, lừa qua những cái kia nội ứng, cái này tạm thời không rõ rõ. Trương Quý Đồng suy tư một lát, lựa chọn triệu tập thân ở trong tông ba vị thái thượng trưởng lão, sáu vị tông môn cao tầng, như vậy tổ chức một trận hội nghị khẩn cấp. Bọn người vừa đến đủ, Trương Quý Đồng liền vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, lần này bỗng nhiên triệu tập các ngươi tới, là Tử Nguyệt Tiên Tông bên kia chuyển đến tin tức. Theo chúng ta xếp vào ở nơi đó nhân thủ cáo chi, gần nhất trong khoảng thời gian này, Tử Nguyệt Tiên Tông bên trong thế mà toát ra một đầu thất giai linh thú, một vị hợp thể kỳ tu sĩ. Lời này vừa nói ra, mấy vị trong tông cao tầng hai mặt nhìn nhau, lập tức trên mặt hiện lộ ra vẻ khó tin, hoặc như thế vẻ mặt nghiêm túc, cau mày. Một vị lão phụ bộ dáng, đặt tới Hóa Thần đỉnh phong thái thượng trưởng lão mở miệng nói, thất giai linh thú, hợp thể tu sĩ, xem ra giữa hai cái này là chủ tớ quan hệ, tin tức này xác định là thật. Trương Quý Đồng cũng không cách nào xác định, tự nhiên trả lời không được vấn đề này, chỉ là mở miệng nói, đưa tin bên trong là nói như vậy. Lão phụ kia nghe vậy, không khỏi nhíu mày, tạm thời không tiếp tục ngôn ngữ. Một vị khác dáng người nhỏ gầy, nhìn xem có chút trầm ổn Hoàng Y thái thượng trưởng lão mở miệng nói, ta nhìn việc này 89 phần 10 không làm được giả, loại này đánh mặt mạo xương mập mạp chuyện ngu xuẩn, Văn Tinh Nguyệt cô nàng kia cũng sẽ không làm. Lời này vừa nói ra, một vị khác thái thượng trưởng lão ừ một tiếng, nói, không tệ, việc này vẫn là cần chăm chú đối đãi, không qua loa được. Áo bàng trưởng lão tiếp tục nói, Tử Nguyệt Tiên Tông thật sự là thủ đoạn cao cường, cái này không biết từ nơi nào gạt đến như thế một vị hợp thể kỳ tiền bối. Có biết người này là ai? Người này tên là Trần Thanh Vân. Trương Quý Đồng trực tiếp lấy ra một phần đưa tin nội dung, hiện ra tại áo bàng trưởng lão trước mặt. Áo bàng trưởng lão sau khi nhận lấy nhìn một chút, nhìn không được lông mày nhíu lại, tự lẩm bẩm lên. Trần Thanh Vân sau đó, áo bàng trưởng lão đem cái này đưa tin nội dung, lại theo thứ tự cho ở đây mấy vị khác đồng môn. Đợi đến tất cả mọi người nhìn qua đưa tin nội dung, Trương Quý Đồng mới tiếp tục mở miệng. Việc này can hệ trọng đại, đối với kế tiếp là không còn tiếp tục áp chế Tử Nguyệt Tiên Tông, chư vị có ý nghĩ gì? Áo bàng trưởng lão thở dài. Nếu là hợp thể kỳ tiền bối hiển lộ thánh uy, còn có một đầu thất giai linh thú hiện thân, việc này ta nhìn vẫn là kịp thời thu tay lại, miễn cho mất cả chỉ lẫn trải. Trương Quý Đồng chậm rãi nhẹ gật đầu, cũng là như thế cho rằng. Hắn tổ chức trận này hội nghị một mục đích khác, kỳ thật vẫn là muốn thông qua những tông môn này nguyên lão miệng, như vậy đình chỉ chèn ép Tử Nguyệt Tiên Tông. Miễn cho chỉ là tự mình làm quyết định, sẽ ở trong tông môn gây nên nghị luận, nói cái gì là chính mình vị này trưởng môn sợ phiền phức, bị Tử Nguyệt Tiên Tông hù dọa ở một vị thân mang áo lam, cũng ở vào Hóa Thần đỉnh phong trưởng lão lộ ra vẻ không vui, mang theo chất vấn ngữ khí mở miệng nói, ta nhìn cái này Tử Nguyệt Tiên Tông chưa hẳn thật có hợp thể kỳ tu sĩ. Bọn hắn không chừng là tại cáo mượn oai hùng, phô trương thanh thế hù dọa chúng ta mà thôi. Cái này linh vực trong đại lục hợp thể tu sĩ mới chỉ là nhiều ít người, làm sao lại sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện tại bọn hắn nơi đó, việc này ta cảm thấy vẫn là không thể tin. Người này nói vừa xong, bầu không khí chỉ là trầm mặc chốc lát nhi. Trưởng lão áo vàng kia hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía vị trưởng lão kia. Cái này nói cho cùng à, chúng ta mỗi một cái đều là tu hành hơn ngàn năm lão quái vật, cái này không riêng gì tu vi phải có tiến bộ, đầu óc cũng phải càng đổi càng linh quang. Lời này có ý riêng, dẫn tới vị trưởng lão kia lông mày nhíu lại, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ không vui. Áo vàng trưởng lão đối với cái này phảng phất giống như không thấy đồng dạng, tiếp tục nói, Triệu tiểu lão nhi, cũng không phải lão phu tận lực nhằm vào ngươi. Ngươi nói ngươi cũng là trưởng thành người, tiếp qua mấy năm, liền phải qua 1500 tuổi đại thọ đi. Ý tứ trong lời nói này, mọi người ở đây ai sẽ nghe không rõ, còn kém chỉ vào cái này Triệu trưởng lão cái mũi mắng hắn choáng váng. Chương 1474, cầu hòa, cỡ trung mỏ linh thạch. Chương 1474, cầu hòa, cỡ trung mỏ linh thạch. Vị này Triệu trưởng lão trong lòng hiện ra tức giận, nhưng lại không dám đắc tội trưởng lão áo vàng này, chỉ có thể cắn răng, không nói gì. Áo vàng trưởng lão thấy này, căn bản cũng không sợ đắc tội với người, tình nguyện chọc giận cái này Triệu trưởng lão, cũng không muốn làm cho đối phương tự cho là đúng trêu chọc Tử Nguyệt Tiên Tông, dẫn tới hợp thể kỳ tu sĩ lửa giận. Ngươi đừng trách lão phu nói chuyện khó nghe, cái này Tử Nguyệt Tiên Tông đến tột cùng có hay không hợp thể kỳ tu sĩ, ý theo dưới mắt thế cục đến xem, không phải hưng chúng ta đi dò xét. Như việc này là thật, vậy sẽ mang đến hậu quả như thế nào, người ta đều trong lòng tin tưởng, chúng ta chắc chắn trở thành Tử Nguyệt Tiên Tông tội nhân chân chính, tới lúc đó, chúng ta đâu còn có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Việc này theo lão phu nhìn, vẫn là ổn một tay cho thỏa đáng, không cần vì chèn ép Tử Nguyệt Tiên Tông, mà đi nhưng phải một vị khả năng tồn tại hợp thể kỳ tu sĩ. Nói nhiều như vậy, áo vàng trưởng lão cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta Thái Nam Động Tiên cũng hơi có chút nội tình, coi như lần này không còn chèn ép Tử Nguyệt Tiên Tông, tin tưởng tiếp qua mấy trăm năm, chúng ta những người này bên trong, có lẽ cũng có thể xuất hiện một vị hợp thể kỳ tu sĩ. Ta à, thanh tu đã quen, lúc đầu các ngươi muốn đánh ép Tử Nguyệt Tiên Tông, ta là cái thứ nhất không đồng ý. Cái này tu tiên một đường vốn cũng không dễ, cần gì phải nhất định phải thường xuyên chém chém giết giết, hiện tại kịp thời thu tay lại à, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa. Áo vàng trưởng lão không nói nữa, như vậy nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên không muốn lại nhiều phí cái gì nước miếng. Trương Quý Đồng quét kia Triệu trưởng lão một cái, chỉ thấy Triệu trưởng lão sắc mặt đã biến thành màu gan heo, lộ ra càng khó coi, nhưng lại bất lực phản bác. Vị lão phụ kia nhìn một chút áo vàng trưởng lão, lại nhìn một chút Triệu trưởng lão, cười nhạt một cái nói, "Tốt, ta nhìn việc này vẫn là nghe Dương trưởng lão, đến đây dừng tay, tùy ý Tử Nguyệt Tiên Tông đi thôi." Mấy người khác nghe vậy, cũng phụ họa mở miệng. "Không tệ, Dương trưởng lão nói chúng tim đen, nói đến một chút bên trên. Cái này một khi chọc giận tới hợp thể kỳ tu sĩ, đoán chừng muốn đối phó, không chỉ có riêng là Trần Thanh Vân cùng đầu kia thất giai linh thú. Sợ là người kia tài nguyên nhân mạch, còn sẽ có một hai vị hợp thể kỳ đồng đạo bằng lòng cùng hắn liên thủ. Loại này đi chọc tổ ong vỏ vẽ chuyện ngu xuẩn, chúng ta chớ có đi làm, chớ có đi làm à?" Dương trưởng lão nói có lý. "Ân, lão phu cũng cảm thấy như vậy." Mấy người đều phát biểu ý nghĩ, toàn bộ đồng ý áo vàng trưởng lão Dương Chấn Đông đề nghị, hẳn là kịp thời thu tay lại, không còn áp chế Tử Nguyệt Tiên Tông. Tại mấy người xem ra, hợp thể kỳ tu sĩ giao thiệp quan hệ vô cùng phức tạp, không chỉ là có thủ địch rình mò, càng nhiều vẫn là khả năng có 3 năm tri kỷ bạn tâm giao. Đối phương cái này một khi mong muốn ra tay, nhất định sẽ còn giao đến cái khác 1-2 vị hợp thể kỳ tu sĩ. Coi như vận khí tốt một chút, chỉ là đối mặt Trần Thanh Vân một người, Trương Quý Đồng mấy vị hóa thần đỉnh phong tu sĩ cũng không hoàn toàn chắc chắn. Loại này cứng đối cứng, cực lớn hao tổn nhà mình thực lực, lại dễ dàng bị ngoại giới thế lực thừa lúc vắng mà vào chuyện ngu xuẩn, tự nhiên không muốn đi làm. Đắc tội một cái hợp thể kỳ tu sĩ vô cùng đáng sợ, vẫn là phải hiểu được biến báo, biết được tiến thối cho thỏa đáng. Trận này hội nghị rất nhanh kết thúc, Thái Nam động thiên bên trong cái khác cao tầng, khi biết lần này hội nghị kết quả sau, đa số người đối với cái này đều không có dị nghị. Lần hai ngày, Trương Quý Đồng liền mô phỏng viết một phần thư, truyền lại cho Văn Tinh Nguyệt, nói tới biến chiến tranh thành tơ lụa ý nghĩ. Văn Tinh Nguyệt đã sớm ngờ tới Trương Quý Đồng có đầu óc, tuyệt không phải ngu muội hạng người lỗ mãng, khi biết Tử Nguyệt Tiên Tông có hợp thể kỳ tu sĩ sau, tất nhiên sẽ chủ động cầu hòa. Mượn cơ hội lần này, nàng trả lời tin tức một phần, đề cập Tử Nguyệt Tiên Tông đang vì chống cự Thái Nam động thiên trong tranh đấu, cụ thể tổn thất đệ tử nhân số, tài nguyên danh sách chờ một chút. Trương Quý Đồng thu được trả lời tin tức sau, liếc mắt liền nhìn ra Văn Tinh Nguyệt dụng ý người này làm việc cũng là quả quyết, đầu tiên là thu hồi đặt chân Dương Quốc cảnh nội đệ tử, triệt tiêu phong tỏa. Sau đó còn đem Dương Quốc biên cảnh, một đầu mới khai quật cỡ trung mỏ linh thạch cắt nhường, đưa cho Tử Nguyệt Tiên Tông xem như bồi tội lễ. Cuối cùng còn tiến một bước phát ra hợp tác mời, xuất ra một chút Dương Quốc xung quanh phường thị khế đất, thương mậu hợp tác, lôi kéo Tử Nguyệt Tiên Tông cùng một chỗ kinh doanh. Triệt binh, bồi giao linh mạch, thương mậu hợp tác. Cái này bồi tội thái độ đã tương đối có thể, là Thái Nam động thiên làm ra lớn nhất nhược bộ. Nếu là lại làm ra quá nhiều nhược bộ, tất nhiên sẽ có hại Thái Nam động thiên danh dự cùng hy vọng. Văn Tinh Nguyệt cũng không nguyện ý kích phát mâu thuẫn, nhường hai tông tranh đấu tiếp tục nữa, càng không muốn lại được tiến thêm thước, làm phiền Trần Thanh Vân. Thế là nàng đáp ứng Trương Quý Đồng phần này cầu hòa, tiếp nhận đối phương tặng cho linh mạch, thương mậu hợp tác. Chỉ cần trận này tông môn chi tranh không có tổn hại nhiều ít Tử Nguyệt Tiên Tông lợi ích, kia chưa chắc cũng không phải một trận thắng lợi. Tại sau này mấy ngày, hai tông cao tầng tại Dương Quốc biên cảnh gặp mặt, ký kết tương quan hiệp nghị sau, Văn Tinh Nguyệt liền đem việc này trước tiên cáo chi Trần Thanh Vân. Có Trần Thanh Vân tại trong tông môn, Tử Nguyệt Tiên Tông có thể nói là nằm thắng, có thể mượn nhờ Trần Thanh Vân cỗ này gió đông lên như diều gặp gió. Trần Thanh Vân biết được kết quả này, chỉ là nhẹ gật đầu. Văn Tinh Nguyệt mỉm cười, nói rằng, lần này có thể thủ thắng, tất cả đều là dựa vào tiền bối khẳng khái tương trợ. Ta cùng trong môn mấy vị trưởng lão trải qua thương nghị, trong hiệp nghị lấy được đầu kia cỡ trung mỏ linh thạch, liền đưa cho tiền bối, mong rằng tiền bối chớ có ghét bỏ. Phần này báo đáp, ngược lại để Trần Thanh Vân có chút không tưởng được, không khỏi thẳng tắp nhìn Văn Tinh Nguyệt một cái. Văn Tinh Nguyệt đã sớm chuẩn bị tốt linh mạch chuyển nhượng hiệp nghị, một mực cung kính đặt ở Trần Thanh Vân trước mặt. Cũng không đợi Trần Thanh Vân nói thêm gì nữa, nàng liền chậm rãi lui ra, đi ra đạo phủ. Trần Thanh Vân cầm lấy phần này hiệp nghị nhìn hai mắt, trên mặt hiện ra đặc sắc chi sắc. Cỡ trung mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch một mực là tu tiên giới bên trong chạm tay có thể bỏng tài nguyên, thâm thụ tu sĩ yêu thích, cũng bởi vì này tranh đoạt không ngớt. Đầu này cỡ trung mỏ linh thạch là Thái Nam động thiên tại gần nhất vài chục năm mới khai quật. Dựa theo trong đó linh thạch dự trữ lượng, có thể khai thác 200 năm tả hữu, có thể đạt được niên kỷ thu nhập lợi ích, đại khái tại ngàn vạn linh thạch trên dưới. Những linh thạch này đích lợi, đối với hợp thể kỳ tu sĩ mà nói, cũng không thể coi là cái gì giá trên trời. Đồng dạng hợp thể kỳ tu sĩ đều có thể đạt tới cái này giá trị bản thân. Trần Thanh Vân suy đoán, đầu này mỏ linh thạch kỳ thật vẫn là Văn Tinh Nguyệt đưa cho Trần gia lễ vật. Đối với Trần Thanh Vân mà nói, đầu này mỏ linh thạch giá trị đồng dạng. Nhưng đối với tu tiên gia tộc mà nói, cái kia chính là một hạng trưởng kỳ ổn định tài nguyên ích lợi. Văn Tinh Nguyệt cái này bản tính, bản thân cũng có lôi kéo Trần gia ý tứ, muốn trước lấy lòng một phen, là về sau thâm giao Trần gia tính toán. Thấy rõ điểm này, Trần Thanh Vân cũng là không cự tuyệt phần hảo ý này. Vừa vặn gia tộc muốn tại lĩnh vực đại lục bên này phát triển, cái này có mỏ linh thạch xem như ích lợi nơi phát ra, vậy thì tiết kiệm không ít chi tiêu. Trần Thanh Vân lấy ra tứ hải truyền âm linh, đem phần này thu hoạch đưa tin cho Trần Tiên Minh. Biết được Trần Thanh Vân thu được một đầu cỡ trung mỏ linh thạch, muốn chia sẻ cho gia tộc, Trần Tiên Minh kích động kém chút ngày dựng lên. Ha ha ha, tốt, muốn được, muốn được. Tháng này, ta liền nhường đường nhân bọn họ chạy tới, mau chóng bắt đầu khai thác đầu này mỏ linh thạch a. Chương 1475, khai thác hiệp nghị, Thật Lâu Hư Thị. Chương 1475, khai thác hiệp nghị, Thật Lâu Hư Thị. Vì chờ đợi gia tộc phái nhân thủ tới khai thác khoáng mạch, Trần Thanh Vân cũng không đội bế quan tu hành, chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bởi vì tinh hải cách nơi này đường xá xa xôi, mặc dù có truyền tống trận liên hệ, cũng không phải mấy ngày liền có thể đến. Hơn 3 tháng sau, Trần Trường Phong, Trần Đạo Nhân, Trần Thanh Khanh, Trần Thanh Lăng 4 người mới đi đến được Vân Loan Sơn. Dựa theo Trần Tiên Minh bàn giao, Trần Đạo Nhân mang đến một phần hiệp nghị, nhường Trần Thanh Vân ký kết. Đây là một phần mỏ linh thạch khai thác hiệp nghị. Trong hiệp nghị kỹ càng bạch, đầu này cỡ trung mỏ linh thạch bắt đầu khai thác sau, Trần Thanh Vân hàng năm có thể thu hoạch được 8 thành thuần ích lợi. Mặt khác 2 thành thuần ích lợi chính là thu nhập gia tộc, dùng cho kiến thiết Vân Loan Sơn. Cái loại này chia chế độ so gia tộc bên trong đối với linh mạch, linh quáng khen thưởng cao hơn ra rất nhiều. Nhường ra 8 thành ích lợi, cái này hoặc là gia tộc quy củ cải cách qua, hoặc là chính là phá lệ cho mình thiết lập. Phần này hiệp nghị, Trần Thanh Vân là không có nghĩ tới. Vốn chính là ôm đưa tặng mỏ linh thạch ý nghĩ, không cầu cái gì linh thạch ích lợi, toàn bộ làm như là chính mình tại cái này Vân Loan Sơn bên này có thể có cái tốt hơn điểm dừng chân. Vân Loan Sơn kiến thiết càng tốt, đối với mình cũng càng có lợi. Cái này Trần Tiên Minh hiện tại làm như thế một phần hiệp nghị, hiển nhiên chính là không muốn chiếm tiện nghi, còn tiện thể lấy chẳng khác gì là đang vì Trần Thanh Vân khai thác khoáng mạch. Cái này lão tộc trưởng. Trần Thanh Vân cười cười, cũng lời cùng Trần Tiên Minh đi tốn nhiều miệng lưỡi, không cần cái loại này linh thạch tích lợi. Tại Trần đạo nhân liên tục yêu cầu hạ, Trần Thanh Vân ký kết phần này hiệp nghị. Văn Tinh Nguyệt lưu ý tới Trần đạo nhân bốn người đến, cố ý tự mình rời núi. Nàng dẫn đầu hai vị tông môn trận pháp sư cùng một chỗ, mang theo Trần đạo nhân mấy người đi đến Dương Quốc biên cảnh. Linh thạch này mỏ ở vào ngưng tụ tập dãy núi khu vực phía nam, lộ ra cũng không thu hút. Ngưng tụ tập dãy núi là Dương Quốc đông bộ lớn nhất dãy núi, hiện ra nam bắc đi hướng, đạt đến hơn 3 vạn dặm chiều dài. Đầu này trong dãy núi thảm thực vật đông đảo, hoàn cảnh thanh lưu, có một ít phạm nhân cùng tu sĩ ẩn cư trong đó, rất có vài phần thế ngoại đảo nguyên chi ý dựa theo Thái Nam động tiên ghi chép, cái này ngưng tụ tập dãy núi sâu dưới lòng đất, dự dục ra một đầu dưới mặt đất một linh mạch, đạt đến tam giai trung phẩm. Đầu này mỏ linh thạch chính là từ đầu này một linh mạch tầm bổ mà sinh, ít ra tồn tại trên vạn năm lâu. Giống như là loại này dưới mặt đất một linh mạch, cơ hồ rất khó bị khai quật. Từ Nguyệt Tiên Tông chi phối Dương Quốc nhiều năm như vậy, không biết đặt chân qua ngưng tụ tập dãy núi bao nhiêu lần, nhưng cũng không có phát hiện đầu này cỡ trung mỏ linh thạch. Đây cũng là Thái Nam động tiên vận khí tốt, tại hơn 10 năm trước vì chèn ép Từ Nguyệt Tiên Tông, phái người tiếp cận tại Dương Quốc biên cảnh, ngừng chân tại ngưng tụ tập trong dãy núi. Chính là tại bực này cơ duyên này dưới sự trùng hợp, có đệ tử xâm nhập ngưng tụ tập dãy núi chỗ sâu bắt một gốc ngàn năm linh chi, vừa lúc phát hiện đầu này một linh mạch tồn tại. Lần này bắt linh chi, cũng liền tìm hiểu nguồn gốc, thuận lợi khai quật ra đầu này cỡ trung mỏ linh thạch. Không thể không nói, Văn Tinh Nguyệt 10 phần thận trọng, cũng sớm là Trần gia khai thác khoáng mạch làm cân nhắc. Nàng dẫn đầu hai vị tông môn trận pháp sư Trương Sở Tâm, Lý Đại Tuất đều đạt đến ngũ giai cấp độ, có phong phú khoáng mạch khai thác kinh nghiệm, có thể chuẩn xác dự đoán đầu này cỡ trung mỏ linh thạch trạng thái. Tại khai thác khoáng mạch phương diện, cái này Trương Sở Tâm, Lý Đại Tuất có thể phụ trợ lấy bố trí xuống trận pháp, làm dịu khoáng thạch mỏ bên trong bạo loạn linh khí, bảo hộ phạm nhân an toàn. Tại phòng ngự bên trên, cũng có thể bố trí xuống phòng ngự trận pháp, chống cự một chút thường gặp yêu thú, phỉ tu nhập sâm. Trần Tiên Minh đồng dạng là cân nhắc tới điểm này, này mới khiến Trần Thanh Lăng, Trần Thanh Khanh hai vị gia tộc trận pháp sư cùng một chỗ tới, bắt đầu bày trận, hiệp trợ khoáng mạch khai thác. Văn Tinh Nguyệt chủ động đề nghị, nơi này trận pháp bố trí, liền bao tại Tử Nguyệt Tiên Tông trên thân. Trần đạo nhân bốn người thương nghị một chút, đối với cái này cũng không cự tuyệt. Trần Thanh Khanh, Trần Thanh Lăng sẽ ở một bên hiệp trợ, ra một chút lực. Đầu này cỡ trung mỏ linh thạch, tại Văn Tinh Nguyệt an bài xuống, tại tháng đó cuối tháng liền trải bước tốt khoáng mạch hoàn cảnh. Sau đó lại vài ngày sau, khoáng mạch xung quanh liền bày ra trận pháp che chở, thành lập một chút phòng ốc trụ sở. Tại khai thác khoáng mạch nhân thủ phương diện, Văn Tinh Nguyệt cũng làm ra an bài. Thông qua được Trần đạo nhân sau khi đồng ý, Tử Nguyệt Tiên Tông tại xung quanh chiêu mộ 300 tên phàm nhân. Tới tháng thứ 2 đầu tháng, lựa chọn một cái khởi công ngày tốt, đầu này cỡ trung mỏ linh thạch chính thức bắt đầu khai thác, đào ra khối thứ nhất linh thạch. Trần đạo nhân bốn người sẽ tạm thời lưu tại cái này ngưng tụ tập dãy núi, phụ trợ khoáng mạch khai thác, cho nên tại trong ngắn hạn sẽ không rời đi. Vì trợ giúp Trần gia khai thác khoáng mạch, Văn Tinh Nguyệt lại phái tới 30 vị đệ tử đóng tại mỏ linh thạch bên trong, có 2 vị tử phụ tu sĩ dẫn đầu. Cái này ngưng tụ tập dãy núi là Dương Quốc lãnh địa, ở vào Tử Nguyệt Tiên Tông che chở cho, đồng dạng thế lực căn bản không dám tùy ý nhúng chàm. Coi như không phái ra tu sĩ trấn thủ khoáng mạch, cũng hoàn toàn có thể an toàn khai thác. Biết được khoáng mạch khai thác tất cả thuận lợi, ở trong đó có Tử Nguyệt Tiên Tông to lớn hiệp trợ. Đối với cái này Tử Nguyệt Tiên Tông, Trần Thanh Vân ấn tượng lại tốt lên rất nhiều. Tới khoáng mạch khai thác ngày thứ 6, Trần Thanh Vân bắt đầu bàn bạc, nên tại Tử Nguyệt Tiên Tông bên trong thu hoạch cái nào ba loại bảo vật. Tuyết Linh Tiên Lộ, chín cần linh sâm, kết anh linh vật loại này, Tử Nguyệt Tiên Tông tự nhiên cũng có. Là gia tộc cân nhắc lời nói, có thể thu hoạch bảo vật thực sự quá nhiều, đủ để cho người chọn hoa mắt. Bất quá những tư nguyên này, hoàn toàn có thể dùng tông môn thiện công đi hối đoái, không cần thiết đem ba cái bảo vật danh ngạch dùng tại trong này. Mấy ngày sắp tới, Trần Thanh Vân trong tông môn tài nguyên điện, truyền thư điện, tàng thư các những địa phương này ẩn hiện. Chờ một phen hiểu sau, tạm thời không có gặp phải đối với mình có giá trị bảo vật, Trần Thanh Vân cũng không có vội vã làm ra lựa chọn. Lưu ý tới Trần Thanh Vân những ngày này cử động, nghĩ đến là tạm thời không có lọt vào mắt xanh đồ vật, Văn Tinh Nguyệt tìm đến Trần Thanh Vân một chuyến. Tiền bối công tham tạo hóa, nghĩ đến tạm thời không có bảo vật có thể vào được ngươi pháp nhãn. Tại hạ nơi này cũng là có thứ nhất truyền thừa chi bí, không biết tiền bối có thể có hứng thú. Văn Tinh Nguyệt mỉm cười, muốn tiến một bước lôi kéo Trần Thanh Vân. Không nói nhường Trần Thanh Vân là Tử Nguyệt Tiên Tông đã sinh đã tử, chỉ cần có thể lưu thêm tại trong tông môn, có thể hơi hơi chiếu cố một chút tông môn liền tốt. Cái này Văn Tinh Nguyệt chỗ triển lộ phong cách làm việc, cho Trần Thanh Vân một loại rất đáng tin cậy, mà lại cân nhắc chu toàn cảm giác. Cái này liên quan đến truyền thừa chi bí, 89 phần 10 là Tử Nguyệt Tiên Tông nội bộ bí mật. Văn Tinh Nguyệt có thể chủ động đề cập, không sợ tiết lộ sau tổn hại tông môn lợi ích. Cái này cách làm, cũng ở một mức độ nào đó đem Trần Thanh Vân xem như người trong nhà. Trần Thanh Vân trầm ngâm một chút, mở miệng đáp lại nói, nếu là trưởng môn làm xong quyết định, vậy tính xin nói nghe một chút. Tốt. Văn Tinh Nguyệt cười cười, trên mặt dần dần hiện lộ ra vẻ mơ ước, mở miệng hỏi, không biết tiền bối phải chăng nghe nói qua Thận Lâu Hư Thị? Thận Lâu Hư Thị? Trần Thanh Vân nghe vậy, vẻ mặt có hơi hơi ngừng, vẫn là lần đầu nghe nói. Theo danh tự bên trên nhìn, nơi này tựa hồ là cùng Hải Thị Thận Lâu có quan hệ, là cùng loại với Tu Tiên Phường Thị như thế thần bí chợ giao dịch sao? Lưu ý tới Trần Thanh Vân vẻ mặt, Văn Tinh Nguyệt trong lòng hiểu rõ, cũng không nói ra Trần Thanh Vân xác thực không biết rõ việc này. Thế là nàng cũng không bán cái nút, bắt đầu từ từ giảng thuật lên. Chương 1476, Thương Lôi Thật Thánh, Gấm Hoa Phu Nhân. Chương 1476, Thương Lôi Thật Thánh, Gấm Hoa Phu Nhân. Cái này Thận Lâu Hư Thị là dựa vào thượng cổ động tiên còn sót lại pháp tắc lực lượng, lại trải qua bậc đại thần thông kiến tạo mà thành một chỗ hư không huyễn cảnh chi địa. Nơi đây cụ thể chỗ chính là ở vào Tử Dương Đại Lục ảo mộng trong biển. chỉ có tại cách mỗi trăm năm một lần, ảo mộng trong biển sương mù linh khí cùng tiên thiên linh mạch chi khí lẫn nhau giao hội lúc, mới có thể ở trên bầu trời hình chiếu ra một chỗ thượng cổ động thiên chi cảnh. Cái loại này hình chiếu thật lâu chi cảnh tại sau khi xuất hiện, cũng không phải người bình thường có thể gặp tới, ít nhất là hợp thể kỳ tu sĩ mới có thể tìm được nó cụ thể chỗ. Đây cũng là thật lâu hư thị tồn tại. Văn Tinh Nguyệt đề cập quy tắc này tông môn truyền thừa chi bí, tự nhiên không phải nói chuyện cố sự đơn giản như vậy, ngay sau đó liền giảng thuật lên cái này ở giữa cơ duyên. Cái này thật lâu hư thị cũng không phải là cái gì bí cảnh thí luyện chi địa, mà là một chỗ hợp thể kỳ tu sĩ nơi giao dịch, cùng loại với dễ vật tiểu hội. Nơi đây tại 3 vạn năm trước, từ 2 vị hợp thể đỉnh phong tu sĩ Thương Lôi Thật Thánh, Gấm Hoa Phu Nhân phát hiện. Hai người này tại lúc ấy, thật là đại danh đỉnh đỉnh hợp thể kỳ đỉnh lưu, chính là một đôi đạo lữ. Thương Lôi Thật Thánh tu hành Cửu Tiêu Lôi Pháp, am hiểu sát phạt, nói đến, vẫn là Thương Linh Thượng Nhân bạn tri kỷ. Gấm Hoa Phu Nhân am hiểu ngự thủy cùng luyện đan, lấy cam lâm hành y tế thế, tâm hệ thương sinh. Hai người này dắt tay đồng tiến, chạm yêu trừ ma, phổ độ chúng sinh, được tôn là một đời truyền kỳ. Hai người tại phát hiện kia thật lâu hư thị sau, lợi dụng đây là cơ sở, thành lập nên một cái tạm thời giao dịch chi địa, dùng để cùng cái khác hợp thể kỳ đồng đạo bù đắp nhau. Cái này nếu là giao dịch đồng dạng pháp khí, đan dược, linh dược, trận pháp, linh thú cái này bảo vật, cái này tự nhiên không cần đại động can qua như vậy, chế tạo làm một chỗ như vậy, hoàn toàn có thể tìm một chỗ phương thị, dãy núi, linh đảo cũng có thể tiến hành giao dịch. Sở dĩ như thế, còn là bởi vì Thương Lôi Thật Thánh, Gấm Hoa Phu Nhân hai người chỗ để sướng giao dịch bảo vật cũng không phải là bình thường. Thật lâu hư thành thị giao dịch bảo vật, phần lớn đều là hư vật. Cái này hư vật chỉ phạm chủ phi thường lớn, tỉ như một chỗ vạn năm bí cảnh manh mối, yêu thú cấp 7 tình báo, lại hoặc là một cái hộ đạo hứa hẹn, làm người bồi dưỡng linh thú, hoặc là phụ trợ đồng đạo trảm trừ oán niệm nhân quả. Đây cũng là thật lâu hư thị đặc điểm chỗ, cũng không phải là lấy giao dịch pháp khí, đan dược cái này tính thực chất ngoại vật làm chủ. Đề cập đến cái loại này hư vật giao dịch thời điểm, Văn Tinh Nguyệt lộ ra. Từ Nguyệt Tiên Tông bên trong, đã từng xuất hiện qua một vị hợp thể kỳ tu sĩ, may mắn tham dự qua cái này thật lâu hư thị. Cũng chính là một lần kia, vị này tổ tiên cùng một vị hợp thể trung kỳ tu sĩ đặt thành giao dịch, mời đối phương rời núi, che chở Từ Nguyệt Tiên Tông 300 năm thời gian. Từ Nguyệt Tiên Tông dựa vào cái này 300 năm khoảng trường, uy hiếp ở ngoại giới thế lực xâm chiếm, cực lớn tăng cường tông môn nội tình. Cái này dính đến tông môn bí sử, Văn Tinh Nguyệt không có dấu giếm, vốn là muốn mượn này tiến một bước lôi kéo Trần Thanh Vân. Nàng đem cái này thật lâu hư thị giao dịch quy củ kỹ càng cáo chi. Tại bực này giao dịch hội bên trên, không chỉ là tồn tại hư vật cùng hư vật trao đổi, cũng có thể lấy vật thật trao đổi hư vật, vật thật trao đổi vật thật, đều xem giá trị mà định ra. Trần Thanh Vân trước kia tham gia qua mấy lần dễ vật tiểu hội, nhớ kỹ lần thứ nhất tham gia loại này dễ vật tiểu hội vẫn là Liêu Chi Lan mang theo cùng đi, từ đó về sau cũng từng tham gia cái khác một chút. Bất quá giống như là thật lâu hư thị cuộc giao dịch này hình thức chủ đánh hư vật giao dịch, Trần Thanh Vân cảm thấy như thế có chút mới mẻ. Hợp thể kỳ giữa các tu sĩ bù đắp nhau vẫn là lấy hư vật làm chủ, như vậy sẽ xuất hiện một chút bảo vật gì? Văn Tinh Nguyệt cảm giác nhạy cảm, mắt thấy Trần Thanh Vân lộ ra vẻ hứng thú, đem việc này càng thêm tỉ mỉ giảng thuật lên. Trần Thanh Vân nghe xong sau một lúc, mang theo mấy phần cảm khái chi ý nói, trưởng môn nói tới cái này thật lâu hư thị, ta trước đó thật đúng là chưa từng nghe qua nửa điểm phong thanh, cũng chưa từng nghe qua Thanh Loan đề cập. Văn Tinh Nguyệt cười nhạt một tiếng, không chút gì giấu giếm nói, việc này thuộc về trong môn cơ mật, chỉ có lịch đại trưởng môn truyền miệng, cũng lưu lại một chi linh vũ. Cái này linh vũ vô cùng chân quý, tổ tiên cũng là lo lắng vật này sẽ dẫn tới cái khác hợp thể kỳ tu sĩ ngấp nghé, lúc này mới mệnh lệnh hậu nhân muốn đem việc này giữ bí mật. Nói, Văn Tinh Nguyệt lộ ra vẻ trịnh trọng, đưa tay vừa nhấc, lòng bàn tay lóe lên ánh bạc, lấy ra một chi ngân sắc lông vũ. Chỉ thấy chi này lông vũ toàn thân hiện ra ngân quang lưu động kiểu dáng, dường như bao trùm lấy một tầng nước chảy dường như, ẩn chứa đặc biệt thủy thuộc tính chấn động. Vật này tên là Thật Lâu Sẽ Duyên Linh Vũ, tên gọi tắt Linh Vũ, là tham dự kia Thật Lâu Hư Thị chỗ thiết yếu tín vật bằng chứng. Cách mỗi 100 năm, kia Thật Lâu Hư Thị liền sẽ mở ra một lần, đến lúc đó chỉ cần cầm trong tay chi này linh vũ, liền có thể tiến vào nơi đó. Nếu là không có chi này linh vũ, vậy liền vô duyên tham dự. Văn Tinh Nguyệt đem chi này linh vũ đưa cho Trần Thanh Vân, nhẹ nhàng cười nói, nói đến, vật này cũng là vị kia tổ tiên cơ duyên xảo hợp đoạt được, một mực lưu truyền xuống tới. Trần Thanh Vân không nghĩ tới, cái này Văn Tinh Nguyệt sẽ như thế rộng lượng. Không chỉ là nói tới cái này thật lâu hư thị, còn đem chi này linh vũ cũng đưa cho mình. Vật này nếu là xem như tiến vào chỗ kia thật lâu hư thị bằng chứng, nghĩ đến chính như nàng lời nói, có giá trị không nhỏ. Cái này đồng đẳng với là cựu tiên đồ như thế, là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Cái này vô công bất thụ lộc, Trần Thanh Vân cũng không có vội vã tiếp nhận chi này linh vũ, trên mặt toát ra vẻ do dự. Cái này trong lúc nhất thời ở giữa, thật đúng là không biết rõ, cái này Văn Tinh Nguyệt trong hồ lô muốn làm cái gì. Đã sớm ngờ tới Trần Thanh Vân sẽ như thế phản ứng, Văn Tinh Nguyệt nói rằng, không dối gạt tiền bối, cái này thật lâu hư thị chỉ có hợp thể kỳ tu sĩ mới tham lộ cùng. Trong buồn môn, tính đến trước mắt, cũng chỉ có vị kia tổ tiên tham dự qua 3 lần. Theo vị kia tổ tiên sau khi mất đi, vật này liền một mực thu nhận sử dụng tại lịch đại trưởng môn trong tay, đáng tiếc mãi cho đến ban bối thế hệ này, đều chưa đột phá tới hợp thể kỳ. Nói đến đây, Văn Tinh Nguyệt nói thẳng, tiền bối lúc trước bằng lòng vì bản môn ra tay, đẩy lui kia Thái Nam Độc Tiên, hóa giải trận này tông môn nguy cơ. Ta xem tiền bối gần nhất trong khoảng thời gian này từng đặt chân qua tàng thư các, truyền thừa điện các vùng, nhưng lại chưa chọn lựa tới ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, lúc này mới đến quấy rầy tiền bối. Nói được mức này, ý tứ đã rất rõ ràng bất quá. Trần Thanh Vân nhìn một chút chi này linh vũ, xác thực đối thứ này cảm thấy rất hứng thú, cũng phải đi kết giao một chút hợp thể kỳ đồng đạo. Bằng không, cái này đến tiếp sau tu hành ít có cùng giai tu sĩ tiếp xúc, rất khó gặp lại cái gì tạo hóa cơ duyên. Tu sĩ này tu hành, vòng tròn trọng yếu giống vậy. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh Vân thẳng thắn nói, còn không biết trưởng môn ý tứ, ta nếu là nhận vật này, có phải hay không chẳng khác nào sử dụng một phần bảo vật danh ngạch. Ba phần bảo vật danh ngạch, Trần Thanh Vân trước mắt còn không có sử dụng. Văn Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Không tệ, vật này có thể nhường tiền bối sử dụng một lần, chính là tương đương sử dụng một lần bảo vật danh ngạch. Chờ tiền bối theo kia Thận Lâu hư thị thắng lợi trở về sau, lại đem vật này trả lại liền có thể. Loại này cấp bậc giao dịch hội, cho dù là chỉ có thể tham dự một lần, đối Trần Thanh Vân mà nói đồng dạng là lực hấp dẫn to lớn. Về phần đến tiếp sau mong muốn lại tham dự, chắc hẳn chỉ cần tham dự lần thứ nhất, liền có cơ hội thu hoạch được một chi linh vũ a, có biện pháp lại tham dự lần thứ hai. Cái này đi trước nhìn một chút cũng không sao, Trần Thanh Vân không có nhiều do dự, rất nhanh liền đáp ứng việc này. Chương 1477, Tử Dương Đại Lục chương 1477, Tử Dương Đại Lục Văn Tinh Nguyệt lưu lại linh vũ sau, lại chủ động lưu lại một đạo ngọc giản, liền không còn quay dậy, trực tiếp bay ra độc phủ. Đối với nàng mà nói, coi như Trần Thanh Vân sau đó không có trả lại chi này linh vũ, nàng cũng sẽ không lại yêu cầu, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái này muốn nhìn Trần Thanh Vân nhân phẩm như thế nào, có đáng giá hay không nhường Tử Nguyệt Tiên Tông phụ thuộc. Trần Thanh Vân đọc đến Văn Tinh Nguyệt lưu lại ngọc giản. Trong ngọc giản, kỹ càng ghi chép kia Thận Lâu hư thị tin tức tương quan, tham dự thời gian cùng địa điểm. Tử Dương Đại Lục. Trần Thanh Vân tự lẩm bẩm, đem ngọc giản kỹ càng đọc đến một lần, trong lòng bắt đầu sinh ra càng lớn hứng thú. Cái này Thận Lâu hư thị cử hành địa điểm, thế mà chỗ Tử Dương Đại Lục. Thứ này cũng ngang với là một trận dị vực giao dịch tiểu hội. Lần này Thận Lâu hư thị cử hành thời gian là tại 11 năm sau, cũng không biết trong thời gian ngắn như vậy, có thể hay không đến nơi đó. 11 năm, lần trước đặt chân Bắc Hàn Đại Lục, hao tốn thời gian 7-8 năm. Trước đây hướng Tử Dương Đại Lục, so tiến về Bắc Hàn Đại Lục khoảng cách gần rất nhiều, thời gian hẳn là đủ dùng. Trần Thanh Vân bàn bạc một chút khoảng cách. Theo linh vực đại lục xuất phát, tiến về Tử Dương Đại Lục, muốn so tiến về Bắc Hàn Đại Lục gần ít ra một nửa lộ trình. Chỉ cần vượt qua Không Viêm Biển liền có thể. Trong lòng hạ quyết tâm, Trần Thanh Vân quyết định đi xem một cái này Thận Lâu hư thị, trao đổi một chút không giống tài nguyên bảo vật. Vừa vặn đến tiếp sau còn cần luyện chế một hai kiện sở trường tạo hóa linh bảo, cái này bên ngoài đi lại, cũng có lợi cho lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Tổng chờ trong động phủ đóng cửa làm xe cũng không được. Kế tiếp 2 ngày, Trần Thanh Vân liền bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Dựa theo lệ cũ, Trần Thanh Vân lúc trước hướng Tàng Thư Các góp nhặt một chút liên quan tới Tử Dương Đại Lục tin tức. Hiện tại, trước tiên cần phải tìm hiểu một chút tòa kia Tử Dương Đại Lục phong thổ, thế lực cách cục. Sau đó không lâu, Trần Thanh Vân đã tìm được mong muốn tin tức. Căn cứ trong thư tịch ghi chép, cái này Tử Dương lịch sử đại lục lâu đời, là một tòa càng đặc thù đại lục. Cùng lĩnh vực, trung vực, Bắc Hàn Đại Lục so sánh, có rất lớn khác nhau. Khối đại lục này Tử Dương một gã tồn tại, là nguồn gốc từ nơi đó có một quả sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa đại đạo pháp tắc tử sắc mặt trời. Viên kia tử sắc mặt trời khổng lồ mênh mông, vĩnh hằng bất diệt, tản mát ra nhàn nhạt tử sắc lưu hòa quang mang. Nó cũng không phải là thiên địa tự nhiên hình thành sản phẩm, mà là xuất từ thượng cổ trước khi đại phá diệt, một cái đỉnh cấp tu tiên văn minh để lại nhân tạo cơ bảo. Viên kia tử dương tại mô phỏng mặt trời, phóng xuất ra ấm áp ánh mặt trời ấm áp đồng thời, cũng tạo thành một cỗ đặc biệt linh tuyền. Chính là cỗ này linh tuyền xuất hiện, nhường cả tòa Tử Dương Đại Lục trải rộng linh khí, căn cứ nồng độ linh khí độ cao, phân chia thành tứ đại khu vực. Tử Dương ở vào Tử Dương Đại Lục trung tâm khu vực, nơi đó linh tuyển là cường liệt nhất, là linh khí nhất sung túc chi địa, được xưng là Tử Dương Cao Nguyên. Tử Dương Cao Nguyên độ cao so với mặt biển cao, tạo thành độc đáo đặc sắc tử linh biển mây hình dạng mặt đất, là trong đại lục khu hạch tâm. Tử Dương Đại Lục ở bên trên cấp cao nhất tông môn, tu tiên gia tộc, quốc gia thế lực trở, đều tập trung ở nơi đó. Tử Dương Cao Nguyên bên ngoài thì là một chỗ khí hậu ung tùm, hồ nước cùng nội hải tề tự khu, tên là Linh Lưu Biển. Nơi đó linh khí hiện ra như nước chảy bốn phía lưu động, sáng tạo ra màu mỡ phồn bình văn minh, là Tử Dương Đại Lục tụ và buồn địa linh nhân kiệt. Lại hướng bên ngoài chính là Bình Nguyên địa khu, xưng là hơi thở gió Bình Nguyên, nơi đó khí hậu thích hợp, là đại lục phàm nhân chủ yếu căn cứ. Phía ngoài nhất chính là đại lục biên giới một vùng, xưng là hoang vực. Nơi đó bởi vì linh khí mỏng manh, lấy rừng rậm cùng hoang mạc làm chủ. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt, có nhiều chướng khí xương động, đầm lầy sa mạc, là yêu thú sinh sôi chi địa, cho nên ít có phàm nhân đặt chân. Cũng chỉ có tu sĩ vì săn giết yêu thú, do xét cảnh tầm bảo, xuất nhập đại lục lúc mới có thể đặt chân chỗ kia hoang vực địa khu. Tử Dương Cao Nguyên, Linh Lưu Biển, hơi thở gió Bình Nguyên, hoang vực. Cái này bốn phía khổng lồ hình dạng mặt đất tầng tầng giáp giới, giống như là đại thụ niên luân đồng dạng, tổ hợp thành một tòa Tử Dương Đại Lục. Trong đó bất kỳ một chỗ, đơn thuần diện tích, cơ hồ đồng đẳng với một tòa linh vực đại lục, diện tích 10 phần rộng lớn. Kia Thận Lâu hư thị chỗ cử hành địa điểm, liền ở vào Linh Lưu Hải khu vực. Về phần Tử Dương Đại Lục ở bên trên thế lực cách cục, cái này cùng linh vực đại lục có chút cùng loại, tồn tại tu tiên gia tộc, quốc gia cùng tông môn thế lực. Đặt chân tới đó, chỉ cần không phải tận lực trêu chọc những cái kia bản thổ thế lực, đồng dạng cũng sẽ không tự rước lấy họa. Tìm hiểu rõ ràng những tin tức này sau, kế tiếp chính là tìm hiểu như thế nào đi đến. Bay thẳng đã qua khẳng định không được, quá hao phí thời gian. Tốt nhất vẫn là cùng tiến về Bắc Hàn Đại Lục như thế, cưỡi khóa châu truyền tống trận thẳng tới. Theo Trần Thanh Vân hiểu rõ, Tử Nguyệt Tiên Tông vài tòa khóa châu trong truyền tống trận cũng không có một tòa có thể thẳng tới Tử Dương Đại Lục. Có lẽ phải hỏi một chút Quá Huyền Tông bên kia. Mộ Linh Thạch bên kia khai thác, có Tử Nguyệt Tiên Tông cùng Trần đạo nhân bọn người bắt đầu, cũng không cần quan tâm. Thanh Loan, Liễu Chi Lan, Trần Thanh Nghiên ba người đều đang bế quan, tạm thời không thấy có xuất quan dấu hiệu, Trần Thanh Vân cũng không tốt đi quấy rầy. Vài ngày sau, Trần Thanh Vân cùng Trần đạo nhân cáo chi một tiếng, chính mình phải đi xa nhà một chuyến, đoán chừng muốn thời gian mấy chục năm mới có thể trở về. Trần đạo nhân nghe vậy, cũng không có hỏi nhiều, căn dặn Trần Thanh Vân bên ngoài làm việc phải cẩn thận. Cùng Trần đạo nhân hàn huyên một hồi sau, Trần Thanh Vân lưu lại một tôn phân thân, thuận tiện cùng Thanh Loan, Liêu Chi Lan bọn người liên hệ. Sau đó Trần Thanh Vân dựng lên một đạo kiếm quang, một mình bay khỏi Tử Nguyệt Tiên Tông, lúc trước hướng Quá Huyền Tông. Nhớ không lầm, Quá Huyền Tông dưới cờ, liền có một tòa thông hướng Tử Dương Đại Lục Khóa Châu truyền thống trận. Quá Huyền Tông cùng là 35 động tiên một trong, cùng Tử Nguyệt Tiên Tông có chỗ gặp nhau, thành lập thương mậu qua lại. Trần Thanh Vân trước đó hiển lộ thực lực, uy hiếp ở Thái Nam động tiên, hành động này cũng bị Quá Huyền Tông lưu ý tới. Trần Thanh Vân trở thành hợp thể kỳ tu sĩ, hiện tại tự nhiên cũng bị Quá Huyền Tông biết. Một bước vào Quá Huyền Tông, Trần Thanh Vân đến tin tức, lập tức liền kinh động đến tông môn cao tầng. Quá Huyền Tông tông chủ và thái thượng trưởng lão lập tức ra mặt, cùng nhau tiếp kiến Trần Thanh Vân, sợ đối nhà mình vị này quý nhân có chỗ lãnh đạo. Đợi đến lẫn nhau một phen khách sáo trò chuyện sau, Trần Thanh Vân chỉ rõ ý đồ đến, hỏi thăm về Khóa Châu truyền tống trận sự tình. Biết được Trần Thanh Vân mong muốn tiến về Tử Dương Đại Lục, Quá Huyền Tông chủ hòa ba vị thái thượng trưởng lão trong lòng nghi hoặc, muốn biết Trần Thanh Vân đến đó làm cái gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Quá Huyền Tông chủ cáo chi, tông môn dưới cờ, xác thực có một tòa thông hướng Tử Dương Đại Lục Khóa Châu truyền tống trận, chính là ở vào Vạn Quốc Minh cảnh nội Uyên Quốc. Tòa này Khóa Châu truyền tống trận liên thông một chỗ khác, là Tử Dương Đại Lục hơi thở gió bình nguyên. Cùng ngày, Trần Thanh Vân liền tại Quá Huyền Tông chủ an bài xuống, từ một vị tông môn trưởng lão mang theo bay hướng Uyên Quốc. Uyên Quốc ở vào Lữ Quốc Nam Bộ phương hướng, giữa hai bên cách 6 cái quốc gia, là Vạn Quốc Minh bên trong đại quốc, tu tiên văn minh có chút phồn vinh. Uyên Quốc theo thể lượng bên trên mà nói, cùng Lữ Quốc, Dương Quốc những quốc gia này không kém bao nhiêu. Duy nhất tương đối có đặc sắc là, nước nọ cảnh nội thủy vực đông đảo, phát triển ra độ cao phát đạt thủy sản kinh tế. Ở thế tục phàm nhân trong mắt, Uyên Quốc cùng Khê Quốc, Hoán Quốc như thế, đều là xuất khẩu loài cá thủy sản đại quốc. Tại nấu nướng loài cá lĩnh vực này, ba cái này quốc gia đều có thể xưng nhất tuyệt, đều có đặc điểm là ăn cá nơi đến tốt đẹp. Hai người cưỡi phi thuyền, phi hành 2 tháng sau, thuận lợi tiến vào Uyên Quốc khu vực. Chương 1478, gia đình Xuân Thành, Linh Lưu Biển. Chương 1478, gia đình Xuân Thành, Linh Lưu Biển. Đặt chân tới Uyên Quốc cảnh nội, Trần Thanh Vân lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy đại địa bên trên xuất hiện bốn lượn chiếm cứ, bốn phương thông suốt sông Hải Hà Lưu. Uyên Quốc cảnh nội nhiều thủy vực, vẫn tồn tại một chút sâu không thấy đáy khu nước sâu vực, nghe nói trong đó có long tộc sinh linh ẩn cư. Quốc gia này đối với long tộc văn hóa vô cùng sùng bái, hàng năm tiết đoan ngọ trước đều sẽ cử hành cầu long tự điển hoạt động, khẩn cầu Uyên Quốc long tộc tiên linh phù hộ. Vị này Quá Huyền Tông trưởng lão tên là Trương Lệ Chi, tới Uyên Quốc cảnh nội sau, chủ động giảng thuật lên người nơi này văn phong tục, lịch sử điển cố. Sau đó không lâu, Trương Lễ Chi mời Trần Thanh Vân tại Uyên Quốc một chỗ khách sạn đặt chân, tạm thời nghỉ ngơi lúc, nhiệt tình mời Trần Thanh Vân thưởng thức một chút nơi đó mỹ thực. Trần Thanh Vân lúc đầu không có cái gì ăn uống chi dụng, tại Trương Lễ Chi thịnh tình khoản đãi hạ, thưởng thức cái này Uyên Quốc một chút đặc sắc mỹ thực. Cái này cung cấp tu tiên giả dùng ăn, chủ yếu vẫn là lấy linh ngư làm chủ. Tỷ như màu mỡ ngọc phấn lạnh lý, Huyền Châu cá trích, kim vây cá quý vị trở đều là tương đối nổi danh bản địa linh ngư. Uyên Quốc người đem những này linh ngư làm hoa văn trồng chất, mỹ vị ngon miệng, có thể nói là đều có đặc sắc, ăn được một ngụm cũng làm người ta lưu luyến quên về. Đợi đến thưởng thức nơi này linh ngư mỹ thực sau, hai người thẳng tới Uyên Quốc Huyền Nguyên Phường Thị, đặt chân nơi này Khóa Châu truyền tống trận. Cái này Huyền Nguyên Phường Thị là Quá Huyền Tông kiến tạo, thuộc về một tòa ngàn năm phường thị, bản ý là dùng tại giữ gìn phù hộ tòa này Khóa Châu truyền tống trận. Theo về sau mấy ngàn năm thời gian trôi qua, vô số tu sĩ xuất nhập lui tới, nơi này dần dần phát triển thành cỡ lớn tu tiên phường thị. Uyên Quốc cảnh nội tu sĩ, đa số đều sẽ tới nơi này tiến hành giao dịch, mua vật tư và máy móc. Bởi vì Trần Thanh Vân thân phận, có thể miễn phí sử dụng cái loại này Khóa Châu truyền tống trận. Quá Huyền Tông chủ cũng sớm có bàn giao, sắp xếp xong xuôi nơi này tiếp đại nhân thủ. Tại cùng ngày, Trần Thanh Vân liền tại Trương Lệ Chi, 13 vị Quá Huyền Tông tu sĩ cung kính chiêu đãi hạ, cưới tòa này Khóa Châu truyền tống trận, mở ra truyền tống. Trong chốc lát, Khóa Châu truyền tống hiệu quả triển khai. Cùng Trần Thanh Vân đồng hành, còn có mặt khác 3 vị tu sĩ, một vị dị tộc sinh linh. Ba vị này đều là thanh toán xong linh thạch sử dụng truyền tống trận. Theo trong truyền tống trận không gian quang mang phun trào, bốn đạo thân ảnh tại truyền tống quang mang bộc vào, trong chớp mắt liền kéo dài tới chân trời, đẩy ra tầng tầng mây trắng. Cảnh tượng trước mắt biến hóa ở giữa, Trần Thanh Vân thuận lợi truyền tống tới Tử Dương Đại Lục, giáng lâm tới gió hơi thở bình nguyên khu vực. Bên ngoài truyền tống trận, thu được Trương Lễ Chi phân phó, sớm ở chỗ này xin đợi Quá Huyền Tông tu sĩ lập tức tiến lên chiêu đãi, an bài Trần Thanh Vân tại phụ cận thượng thừa động phủ ở lại. Trương Lễ Chi làm việc giảng cứu, rất biết làm người cân nhắc. Hắn sớm phái người trong động phủ chuẩn bị tốt Tử Dương Đại Lục địa đồ, người liên quan văn thư tịch chờ, dễ dàng cho nhường Trần Thanh Vân hiểu rõ nơi đây phong thổ. Trần Thanh Vân đã tại Quá Huyền Tông chủ nơi đó biết được, nơi đây tên là Gia Hà Thành, ở vào Tử Dương Đại Lục khu vực đông bộ, chỗ hơi thở gió bên trong vùng bình nguyên. Trong động phủ chờ đợi một ngày, đối khối đại lục này tình huống có hiểu thêm một bậc sau, Trần Thanh Vân cũng không có vội vã tiến về Linh Lưu Biển, mà là tại cái này Gia Hà Thành bên trong đi dạo lên. Cái này Tử Dương Đại Lục cũng có được độc đáo đặc sắc ngôn ngữ văn tự, ngoại lai tu sĩ rất khó nghe hiểu, xem hiểu cần tốn thời gian học tập nắm giữ. Cân nhắc tới tại Thận Lâu Hư chiến trợ, tránh không được có Tử Dương Đại Lục tu sĩ tham gia, Trần Thanh Vân quyết định trước nắm giữ nơi này ngôn ngữ văn tự. Mặc dù đã sớm biết được, cái này hơi thở gió bình nguyên là phạm nhân căn cứ, cũng sẽ có tu sĩ ở chỗ này sinh hoạt tu hành. Nhưng đặt chân đến nơi này, Trần Thanh Vân rất rõ ràng cảm giác được, nơi đây linh khí tương đối mỏng manh, nhiều nhất chỉ có thể hài lòng tự phụ tu sĩ tu hành. Tại Gia Hà Thành bên trong đại khái đi dạo một vòng, Trần Thanh Vân phát hiện nơi này tu sĩ kỳ thật cũng không nhiều, lấy luyện khí kỳ tu sĩ làm chủ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút trúc cơ tu sĩ. Quá Huyền Tông lựa chọn nơi này kiến tạo Khóa Châu truyền tống trận, cũng không đủ linh khí xem như năng lượng duy trì, nhất định phải sử dụng đại lượng linh thạch để thay thế, vì thế cũng ở nơi đây bồi dưỡng lên nhân công linh mạch. Quá Huyền Tông ở chỗ này kiến thiết công tích, Trần Thanh Vân chỉ là đại khái hiểu rõ một chút. Trần Thanh Vân tại Gia Hà thành bên trong vừa đi vừa nghỉ, lắng nghe bản địa tu sĩ nói chuyện, phát hiện chỉ có thể ỷ vào suy đoán đi tìm hiểu ý tứ trong đó. Nếm thử cùng một vị chủ quán trò chuyện, cũng chỉ có thể thông qua khoa tay thủ thế tiến hành giao lưu. Linh vực đại lục văn tự ngôn ngữ, ở chỗ này cũng không lưu thông. Kia chủ quán tuy là một vị phàm nhân, nhưng duyệt vô số người, đã ở đây bày quầy bán hàng mấy chục năm. Người này liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Thanh Vân đến từ nơi khác, vẫn là xuất từ linh vực đại lục, thế là cười ha hả mở ra miệng nói vài câu linh vực đại lục ngôn ngữ. Tiếp xuống mấy tháng, Trần Thanh Vân dần dần nắm giữ nơi này ngôn ngữ văn tự, chỉ có thể từ khẩu âm bên trên nghe ra một chút sự sai biệt rất nhỏ. Cùng lúc đó, trong khoảng thời gian này, Trần Thanh Vân ngụy trang thành khác biệt thân phận, đem Huyền Nguyên trong phường thị tổn hại pháp khí trắng trận thu mua một lần. Tại Gia Hà thành trung quanh, cái khác vài tòa cỡ lớn trong phường thị cũng đều xuất hiện qua Trần Thanh Vân tung tích. Mấy tháng xuống tới, Trần Thanh Vân đã cơ hồ có thể dung nhập vào những này dân bản xứ bên trong, cũng đúng đến tiếp sau con đường tiến tới có rõ ràng hơn quy hoạch. Vài ngày sau, Trần Thanh Vân rời đi đậu phủ, dựng lên lá xanh lưu quan thuyền, bay thẳng hướng về phía Linh Lưu biển. Cái này Linh Lưu hải khu vực mặc dù cùng gió hơi thở bình nguyên giáp giới, nhưng cả hai chiếm diện tích phi thường to lớn. Sinh hoạt phiến đại lục bên trên rất nhiều tu sĩ, cả đời đều không có đặt chân qua đại lục cái khác ba khu vực. Bởi vì thời gian sung túc, Trần Thanh Vân cũng không có ngày đêm đi đường, thường xuyên vừa đi vừa nghỉ. Có lúc Trần Thanh Vân sẽ để cho Mặc Linh vài đầu linh sủng trên phiến đại địa này phóng thích thiên tính, đi săn ăn. Tại dọc đường một chút tu tiên phường thị, cỡ lớn cổ thành lúc, Trần Thanh Vân cũng sẽ đi đi dạo một vòng, nhìn xem có cái gì cảm thấy hứng thú tài nguyên. Cứ như vậy một đường tiến lên, đảo mắt chính là 6 năm sau, Trần Thanh Vân liền tới gần Linh Lưu dưới biển giới. Càng đi cái này Linh Lưu dưới biển khu tới gần, liền có thể càng rõ ràng cảm giác được, thiên địa bên trong linh khí biến dần dần nồng đậm. Chờ bước vào Linh Lưu biển, nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện giang hải hồ nước, suối phun thác nước. Có vô số kể linh đảo, linh sơn, nguy nga dãy núi tọa lạc ở giữa. Nơi này còn có một số sinh trưởng ở địa phương linh thú, tỉ như linh nguyên chim, rừng phong thú, dọn dao chờ một chút. Cái này linh nguyên chim có dự đoán bão, địa chấn, hồng thủy loại này thiên thai năng lực. Chính vì vậy, linh nguyên chim bị Tử Dương đại lục phàm nhân cùng tu sĩ coi là tường thủy, trở thành thủy thú. Rừng phong thú có thể tinh chuẩn phân rõ phương vị, tịnh hóa nước chất cùng không khí, cũng là Tử Dương trong đại lục cơ bảo, nhận bảo hộ. Còn lại dọn dao chờ một chút, cũng đều có một chút tiên thiên thiên phú, đối Tử Dương đại lục phát triển có lợi, đều là nơi này chân quý độc hữu tài nguyên. Những này bản địa linh thú nhận Tử Dương đại lục các tu sĩ bảo hộ, cấm chỉ tùy ý săn giết, cũng không cho phép ức hiếp. Một khi bị phát hiện, nhẹ thì trục xuất Tử Dương đại lục, nặng thì sẽ làm trận đánh giết. Nhập ra tùy tục điểm này, Trần Thanh Vân luôn luôn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, cũng không muốn phức tạp. Tại linh lưu trong biển đi tiếp hơn 130 vạn dặm, Trần Thanh Vân dần dần ngẫu nhiên gặp một chút linh nguyên chim, hai đầu rừng phong thú, lựa chọn đường vòng mà đi. Cứ như vậy, Trần Thanh Vân một mực lại đi tiếp hơn 2 năm thời gian, rốt cục đã tới mục đích, tại một chỗ hải vực trước đường chân. Chương 1479, ảo mộng cung chương 1479, ảo mộng cung chỗ này hải vực cũng là một chỗ bên trong lục hải dương. Tên là ảo mộng biển, thuộc về một chỗ hoang vu cằn cỗi hải vực, ít có dấu tích người. Kia Thận Lâu hư thị chính là tại cái này ảo mộng trên biển, cần lấy linh vũ cảm giác được tọa độ cụ thể. Lúc này cách rời đi Thận Lâu hư thị mở ra, còn có thời gian 2 năm. Trần Thanh Vân ngừng chân tại chỗ này ảo mộng trên biển, chỉ thấy chỗ này bên trong lục hải vực nhìn qua rộng lớn vô biên, hiện ra màu xanh thẳm. Hải vực bên trên tương đối có đặc điểm chính là xuất hiện mảng lớn xương trắng hơi nước, tầng tầng lớp lớp, tựa như mây trắng giống như lan tràn. Cái này ảo mộng biển danh tự tồn tại, chính là bởi vì nơi đây là tu tiên thế lực Huyễn Mộng Cung địa bàn, cũng không phải là cái gì nơi vô chủ. Bất quá, bởi vì cái này Thận Lâu hư thị tồn tại, cách mỗi trăm năm liền sẽ mở ra một lần. Phàm là hợp thể kỳ tu sĩ đến chỗ này, Huyễn Mộng Cung không chỉ có sẽ không ngăn cản, sẽ còn mời hợp thể kỳ tu sĩ tại Huyễn Mộng Cung bên trong và ở cứ như vậy quanh năm suốt tháng hạ, Huyễn Mộng Cung từ đó thu được không ít chỗ tốt, cùng không ít hợp thể kỳ tu sĩ thành lập lui tới, nhận che chở. Chính là biết được điểm này, Trần Thanh Vân bay thẳng vào ảo mộng biển, cũng không lo lắng trêu chọc đến Huyễn Mộng Cung. Thế hệ này Huyễn Mộng Cung chủ cũng là một vị hợp thể tu sĩ, thuộc về là Thận Lâu hư thị khách quen cũ, kết giao không ít hợp thể kỳ đồng đạo, bên ngoài thanh danh truyền xa, uy phong bát phương. Trần Thanh Vân vừa đặt chân tới cái này ảo mộng biển, đang nghĩ ngợi tại phụ cận dừng chân, tìm nơi linh đảo mở động phủ ở tạm xuống tới. Lúc này, chỉ thấy ảo mộng trong biển dần dần xuất hiện một chút linh nguyên chim thân ảnh. Những này chim chóc tựa hồ là có trí tuệ như thế, thấy được Trần Thanh Vân sau, nhao nhao chủ động xuống lại mà đến. Theo văn tinh nguyện cấp cho trong ngọc giản ghi chép, Huyễn Mộng Cung có đại quy mô nuôi dưỡng linh nguyên chim thói quen, dùng cho bảo hộ lãnh thổ, tuần tra hải vực. Trần Thanh Vân chậm dần thân hình, cũng không có thương tổn những này linh nguyên chim, tùy ý bọn chúng vờn quanh bay múa ở bên người. Chỉ là một hồi sau, trong đó một cái đầu hơi lớn, đặt tới nhị giai cấp độ linh nguyên chim ngóc đầu ngóc nao tới gần, trên thân vang lên truyền âm. Nơi đây là Huyễn Mộng Cung khu vực, đạo hữu là vì Thận Lâu hư thị mà đến đây đi, còn mời đến ta Huyễn Mộng Cung đặt chân nghỉ ngơi. Thanh âm này là một đạo giọng nữ, cũng không lộ ra cỡ nào dễ nghe êm tai, mười phần bình thường. Trong giọng nói tràn đầy cung kính chi ý, Trần Thanh Vân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái này dẫn đầu linh nguyên chim một cái móng vuốt bên trên đang mang theo một cái chiếc nhẫn màu bạc. Vừa rồi truyền âm bắt đầu từ chiếc nhẫn kia bên trong truyền tới, vật này tên là truyền âm giới. Loại này truyền âm thủ đoạn vô cùng phổ biến, thường dùng cho linh thú khôi lỗi trên thân, tùy thời tùy chỗ đều có thể triển khai truyền âm giao lưu. ngờ tới sẽ bị Huyễn Ngộng Cung phát hiện tung tích, Trần Thanh Vân vốn là có ở chỗ này chờ đợi ý tứ, thế là khách sáo mở ra miệng đáp lại.
Không tệ, vậy thì làm phiền.
Đạo hưu khách khí, xin mời đi theo ta. Trần Thanh Vân thân hình khẽ động, như vậy đi theo những này linh nguyên chim, hướng phía ảo mộng biển sâu chỗ bay đi. Những này linh nguyên chim bay cũng không nhanh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Trần Thanh Vân có hay không đuổi theo. Ngẫu nhiên nhìn thấy Trần Thanh Vân thả chậm bước chân lúc, cũng sẽ còn chờ một chút Trần Thanh Vân. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, phương xa hải vực bên trên, mảng lớn xương trắng lộ ra vô cùng đậm đặc, che khuất ánh mắt. Theo những này linh nguyên chim tới gần sau, phía trước xương trắng chậm rãi hướng phía hai bên thu nạp, nhường ra một đầu rộng lớn thông đạo. Trần Thanh Vân theo lối đi này cuối cùng nhìn lại, chỉ thấy một tòa to lớn linh đảo xuất hiện tại trong sương mù khói trắng, hiện lộ ra gạch vàng ngọc ngói, nước chảy bàn công chi cảnh. Bên này là Huyễn Mộc Cung, dấu ở những xương trắng này bên trong. Giờ phút này hiện lộ ra một góc của băng sơn, cũng hiện lộ rõ ràng ra tiên gia phúc địa giống như tú lệ cảnh sắc. Phía trước xương trắng phun trào, ba đạo thân ảnh từ trong đó lăng không bay tới, hiện lộ ra ba đạo dáng người uyển chuyển, dáng điệu uyển chuyển cung trang nữ tử. Người cầm đầu nhìn như hơn 30 tuổi, có vẻ hơi quý khí, hướng phía Trần Thanh Vân khẽ mỉm cười nói: "Đạo hữu, mời theo chúng ta nhập Huyễn Mộc Cung an bị." Trần Thanh Vân hơi quét qua, phát hiện cái này cầm đầu nữ tử là Kim Đan sơ kỳ, hai vị khác thì là trúc cơ hậu kỳ. Cái này hiển nhiên chính là Huyễn Mộng Cung tu sĩ, cố ý đến đây tiếp đãi. Trần Thanh Vân khẽ gật đầu, đi theo tam nữ đi đến Huyễn Mộng Cung, rơi vào tòa này linh đảo bên trên. Một vùng chu vi xuất hiện càng nhiều vàng son lộng lẫy, đại khí bảng bạc cung điện ban công. Có lang tiểu thác nước cảnh tượng, đông đảo linh nguyên chim bay múa trong lúc đó, lộ ra sinh cơ bừng bừng, lộng lẫy. Cung lịch đại đặt chân nơi đây hợp thể kỳ tu sĩ như thế, tại ba vị này Huyễn Mộng Cung tu sĩ dẫn đầu hạ, Trần Thanh Vân rất nhanh liền gặp được Huyễn Mộng Cung một vị trưởng lão. Người này tên là Khúc Diệp Ngưng, có hóa thần trung kỳ tu vi. Khúc Diệp Ngưng ánh mắt mười phần độc ác, lại ủy vào tu hành ảo mộng linh đồng, liếc mắt liền nhìn ra Trần Thanh Vân tu vi. Trong nội tâm nàng càng phát ra cung kính, chủ động dẫn xuất chủ đề, hỏi thăm Trần Thanh Vân đến ảo mộng biển ý đồ đến. Chờ lần nữa xác định Trần Thanh Vân là vì Thận Lâu hư thị mà đến, gặp được tham dự bằng chứng, chi kia linh vũ sau. Nàng liền trước tiên nhiệt tình là Trần Thanh Vân bày tiệc mời khách, an bài thoải mái dễ chịu đậu phủ. Lúc này mới vừa đặt chân Huyễn Mộng Cung bao lâu, đậu phủ liền đã sắp xếp xong xuôi, hiển nhiên là muốn để cho mình ở chỗ này tạm thời gian 2 năm. Chậm đợi Thận Lâu hư thị mở ra. Trần Thanh Vân đối với cái này cũng không cự tuyệt, tránh khỏi lại tìm điểm dừng chân. Trong động phủ, Khúc Diệp Ngưng còn an bài hai vị tuổi trẻ nữ tu, đều là Huyễn Mộng Cung tu sĩ, phụ trách tương lai trong thời gian 2 năm Trần Thanh Vân ăn ở đợi đến Khúc Diệp Ngưng sau khi rời đi, Trần Thanh Vân quan sát tỉ mỉ tòa động phủ này một cái, phát hiện nơi này linh khí dư giả, đạt đến thất giai cấp độ. Trong động phủ trang bị luyện đan thất, luyện khí thất, tàng thư thất, dược viên chờ công trình, có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Như thế hoang vu cằn cỗi trong hải vực, thế mà còn có cái loại này thất giai linh mạch, cái này Huyễn Mộng Cung thật đúng là rất có nội tình. Đang chiêu đãi ngoại giới hợp thể kỳ tu sĩ, cũng chính là những cái kia muốn tham dự Thận Lâu hư thị đồng đạo nhóm, Huyễn Mộng Cung lộ ra 10 phần hào phóng. Đáng nhắc tới chính là, giống như là nhìn thấy Trần Thanh Vân dạng này nam tu sĩ, Huyễn Mộng Cung cũng sẽ ở trong động phủ an bài hai vị tuổi trẻ nữ tu. Hai vị này tuổi trẻ nữ tu dáng người hiểu điệu, dung mạo kiểu diễm, đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Có thể an bài ở chỗ này, tự nhiên có dụng ý khác. Trần Thanh Vân lòng dạ biết rõ, quét hai vị kia tuổi trẻ nữ tu một cái. Hai nữ cảm nhận được Trần Thanh Vân ánh mắt nhìn chăm chú, cung kính cúi đầu, tùy thời nghe theo Trần Thanh Vân an bài. Các nàng chính là một đôi tỷ muội song sinh, còn chưa đi qua chuyện nam nữ, nghe theo Khúc Diệp Ngưng an bài đến chiêu đãi Trần Thanh Vân. Dựa theo Khúc Diệp Ngưng căn dặn, nếu không phải Trần Thanh Vân có cái gì yêu cầu, vậy liền tận lực hài lòng. Giống như là Trần Thanh Vân dạng này hợp thể kỳ tu sĩ, đối với Huyễn Mộng Cung mà nói, trong khoảng thời gian này chính là lôi kéo cơ hội tuyệt hảo. Nếu là có thể nhượng nhà mình nữ tu cùng Trần Thanh Vân sinh ra một chút tình cảm ràng buộc, kết xuất lương duyên, vậy đơn giản cầu còn không được. Trần Thanh Vân như vậy tại Huyễn Mộng Cung ở lại, chậm đợi 2 năm sau, kia Thận Lâu hư thị mở ra. Quang ảnh luân chuyển, thủy triều lên xuống. Cùng Trần Thanh Vân như thế, gần nhất mấy tháng này cũng có mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ đường xa mà đến, đặt chân ảo mộng biển. Huyễn Mộng Cung giỏi về kết giao, dựa theo lệ cũ tiếp đãi lên những này hợp thể kỳ tu sĩ. Bất luận là dị tộc sinh linh, vẫn là các nơi mà đến tu sĩ nhân tộc, cũng đều đối xử như nhau. Trần Thanh Vân trung quanh trong động phủ, cũng bởi vì này trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy vị khác nhân tộc hợp thể kỳ tu sĩ. Theo thời gian dài ở chung, cho dù Trần Thanh Vân thâm cư không ra ngoài, cũng vẫn là làm quen trong đó ba vị hợp thể kỳ tu sĩ. Chương 1480, Hà Lao nói chương 1480. Hà Lao nói vị thứ nhất là một vị gia tộc tu sĩ, xuất từ Bắc Hàn Đại Lục, tên là Trương Chí Khôn, đặt đến hợp thể sơ kỳ tu vi. Người này nhìn như mặt lộ vẻ uy nghi, một bộ người sống chớ gần cao lãnh bộ dáng, nói chuyện lại là hòa hòa khí khí. Người này là cái thứ nhất chủ động cùng Trần Thanh Vân trò chuyện, có kết giao hảo hữu chi ý, Trần Thanh Vân tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội. Hai vị khác thì là một nam một nữ, theo thứ tự là Tinh Hà đạo nhân, Thiên Âm Nguyên Quân. Nói đến, cái này Tinh Hà đạo nhân cùng Trần Thanh Vân cũng coi là đồng hương, xuất từ linh vực đại lục. Người này là 72 phúc địa bên trong Tinh Hà Phúc Địa Thái Thượng trưởng lão, có hợp thể trùng kỳ tu vi. Khi biết Trần Thanh Vân cũng tới tự linh vực đại lục lúc, Tinh Hà đạo nhân có chút không tưởng được, nhìn không được nhiều đánh giá Trần Thanh Vân vài lần. Bởi vì linh vực trong đại lục những cái kia hợp thể kỳ đồng đạo, Tinh Hà đạo nhân trên cơ bản đều biết. Bất luận là hữu hảo kết giao, vẫn là kết xuống tiểu oán, vậy cũng là trong lòng hiểu rõ, không lạ mặt. Nhìn thấy Trần Thanh Vân bộ này khuôn mặt mới, vẫn là hợp thể trùng kỳ, Tinh Hà đạo nhân một lần coi là Trần Thanh Vân là vị nào không xuất thế lao quái vật. Chờ đến biết Trần Thanh Vân cùng Tử Nguyệt Tiên Tông có chỗ liên quan sau, Tinh Hà đạo nhân lúc này mới bỏ đi nghi vấn, thầm nghĩ cái này Tử Nguyệt động thiên cũng là ngọa hổ tàng long. Có Trần Thanh Vân vị này hợp thể trung kỳ tu sĩ, cái này không phải so Tinh Hà Phúc Điệp nội tình kém đến đi đâu. Nay Thiên Âm Nguyên Quân thì là vừa tấn thăng hợp thể kỳ không lâu, xuất từ trung vực đại lục, là Huyền Nữ Tông một vị lão tổ. Ba người này bên trong, là thuộc Trương Chí Khôn nói nhiều một chút, cùng Trần Thanh Vân lui tới nhiều một chút. Ở tạm ở chỗ này thời gian cứ như vậy nhanh chóng trôi qua, đảo mắt liền tới 2 năm sau, tới Thận Lâu hư thị muốn mở ra thời gian. Huyền Mộng Cung cung chủ dựa theo lệ cũ, đối Trần Thanh Vân, Trương Chí Khôn, Thiên Âm Nguyên Quân bọn người phát ra mời, tổ chức một trận chiêu đãi yến hội. Lịch đại Thận Lâu hư thị mở ra một ngày trước, Huyền Mộng Cung đều sẽ cử hành dạng này một trận yến hội. Làm như vậy, cũng là để cho một đám người tham dự biết nhau đồng thời, cũng tốt cáo chi tại Thận Lâu hư thành thị cần tuân thủ quy củ. Cái này đi ra ngoài bên ngoài, cẩn thận trèo được vạn năm thuyền. Lần này Thận Lâu hư thị giao dịch, phải chăng an toàn còn không thể xác định. Vì phòng ngừa bị hố, khiến cho chính mình lâm vào hiểm địa. Trần Thanh Vân đem Long Khôi, Lôi Đình hai tôn phân thân lưu tại trong động phủ, ẩn giấu đi thân hình. Trần Thanh Vân dự tiệc sau, phát hiện trên yến hội tụ hội xuất hiện hợp thể kỳ tu sĩ cũng không ít, coi như có hơn 10 vị. Cái loại này đội hình, dẫn tới Trần Thanh Vân đều âm thầm kinh dị. Dựa theo nguyên bản phỏng đoán, loại này giao dịch hội khả năng hấp dẫn hợp thể kỳ tu sĩ cũng không nhiều. Dù sao cái này cấp bậc tu sĩ quá mức hiếm thấy, tại linh vực, trung vực, Bắc Hàn, thậm chí cái này Tử Dương đại lục ở bên trên đều thuộc về đỉnh cấp tu sĩ. Không nghĩ tới, một trận Thận Lâu hư thị, cái này hấp dẫn mà đến hợp thể kỳ tu sĩ liền có nhiều như vậy. Tiêu Chiếu nhìn như vậy, không biết được cái loại này giao dịch tiểu hội, lại hoặc là biết được, trong tay không có linh vũ hợp thể kỳ tu sĩ, kia lại có bao nhiêu. Trần Thanh Vân đương nhiên ý thức được, chính mình đối đại lục này tu tiên giới đỉnh cấp tu sĩ còn đánh giá thấp. Cái này hợp thể kỳ tu sĩ tồn tại số lượng, sợ là viễn siêu mình tưởng tượng. Cái này cũng không nghi ngờ gì thể hiện ra đại lục tu hành giới phồn vinh cường thịnh, có đầy đủ tài nguyên bảo vật, có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy hợp thể kỳ tu sĩ. Khúc Diệp ngưng lần nữa liền thần, chiêu đãi Trần Thanh Vân ngồi xuống, trên bàn đã bày đầy hoa quả điểm tâm, linh tửu món ngon, 10 phần phong phú. Trần Thanh Vân hai bên trái phải thì là dựa theo lúc trước động phủ ở lại trình tự, theo thứ tự ngồi ngay thẳng Thiên Âm Mây Quân, Trương Chí Khôn mấy người cũng không phải là tùy ý ngồi xuống. Loại này chi tiết an bài, thực cũng đã Trần Thanh Vân tương đối hài lòng, cảm giác được không khí có chút thoải mái dễ chịu tự tại. Khúc Diệp ngưng là người mượt mà, chiêu đãi cái khác một chút hợp thể kỳ tu sĩ ngồi xuống, duy trì nơi này không khí. Bởi vì là có rất nhiều đồng đạo tề tụ, không thiếu chính ma hai đạo, yêu tu dị tộc. Ở đây bầu không khí lộ ra náo nhiệt sau khi, lại có mấy phần khẩn trương bận bị. Trương Chí Khôn, Tinh Hà đạo nhân mấy vị giỏi về kết giao tu sĩ, đã nhân cơ hội này kết giao xung quanh đồng đạo, khách sáo chào hỏi. Cũng là những cái kia số ít yêu tu, dị tộc sinh linh, nguyên một đám lộ ra độc lai độc vãng, không có chút nào để ý tới người bên ngoài dáng vẻ. Trần Thanh Vân nhìn mặt mà nói chuyện, chỉ là ngồi một hồi, liền gặp phải một vị tu sĩ nhân tộc gật đầu chào hỏi. Chỉ thấy người này người mặc trường bào màu xanh đậm, thân hình hơi gầy gò thấp bé, nhìn ước chừng trăm tuổi, dung mạo có chút tiên phong đạo cốt, mười phần mặt mũi hiền lành dáng vẻ. Người này cho Trần Thanh Vân lần đầu tiên, theo bản năng liên tưởng tới loại kia ở thế tục bên trong nhàn vân giá hạng, chăm sóc người bị thương tiên sư, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ra một chút hiếu kỳ. Một đạo truyền âm tại Trần Thanh Vân trong đầu vang lên. Hắc hắc, ta xem đạo hữu lạ mặt, lại là lần đầu tiên tới tham gia cái này hư thị tiểu hội. Người này chủ động mở miệng chào hỏi, mặt ngoài nhìn xem tại bản bản chính chính ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên mặt nhìn không ra cái gì thần sắc, ngựa khí cũng có vẻ mười phần sinh động. Trần Thanh Vân ung dung thản nhiên, dùng khóe mắt quét nhìn người này. Thấy đối phương mặt ngoài hiện lộ ra một bộ một mình uống trà, đối chung quanh chẳng quan tâm cử động, tạm thời cũng không có đáp lại. Mắt thấy Trần Thanh Vân không có trả lời, người này tự mình cười cười. Là lão phu đường đột, tại Hạ Bạch Hạc Sơn gì không lo, ngươi có thể gọi ta Hà lão đạo, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào à? Đối phương tự báo lai lịch, Trần Thanh Vân lúc này cũng không tiếp tục không nhịn, cảm thấy cái tên này có chút quen hay. Tinh tế tưởng tượng, tại Tinh Hải thế lực trọng lâu bên trong, liền có một vị Kim Đan kỳ trưởng lão cũng là tên là Hà lão đạo. Ở chỗ này gặp phải cùng tên đạo hiệu tu sĩ, đang nhìn vị lão giả này bình dị gần gũi bộ dáng, cái này khiến Trần Thanh Vân vậy mà sinh ra mấy phần thân cận cảm giác. Trần Thanh Vân khẽ miệng khẽ động, truyền âm đáp lại nói, hóa ra là Hà lão đạo, hạnh ngộ. Tại hạ Trần Thanh Vân, có hợp thể đỉnh phong phân thân nơi tay, Trần Thanh Vân không lo lắng bị những này hợp thể kỳ tu sĩ nhớ thương, không còn lấy Lục Viễn gió xem như tạm thời thân phận. Ha ha, họ Trần, đúng dịp, tại hạ đạo lữ cũng là họ Trần, tên là Trần Thủ Nhu. Cái này nói không chính xác a, các ngươi tổ tiên vẫn là một nhà đâu. Đối phương lời này, Trần Thanh Vân đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng. Đi ra ngoài bên ngoài, người ngoài tin mấy phần là được rồi, thật giả chính mình phán đoán. Trần Thanh Vân lần nữa không có làm ra đáp lại, cũng là cái này Hà lão đạo không chút nào cảm thấy xấu hổ. Lần này hư thị tiểu hội, Trần đạo hưu thật là cùng đồng bạn cùng đi. Lần này lão phu ta à, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, sao ở chỗ này gặp gỡ U Tuyển lão quái tên kia, người này có thể là thủ giai nhất. Trần Thanh Vân nghe vậy, ánh mắt theo bản năng lướt qua mọi người xung quanh, cũng không hiểu biết Hà lão đạo trong miệng vị kia U Tuyển lão quái là vị nào. Loại này hợp thể kỳ giữa các tu sĩ ân oán khúc mắc, tự nhiên vẫn là không cần cuốn vào trong đó cho thỏa đáng. Trần Thanh Vân coi như là giải buồn, theo cái đề tài này hỏi. Nhìn đạo hữu ý tứ, kia U Tuyển lão quái ra sao lai lịch? Thủ đoạn thần thông hẳn là so đạo hữu càng cao minh hơn. Nghe xong lời này, Hà lão đạo nhếch miệng, không nhịn được muốn thổ lộ hết, lúc này liền đáp lại nói: "Ai, tên kia bàn luận xuất thân lai lịch, cũng coi là nửa cái ma đạo tu sĩ, tác phong làm việc không thể phỏng đoán, kỳ dị. Chủ yếu là tên kia trong tay bồi dưỡng một đầu thất giai bướm độc, đây chính là rất lợi hại cái nào, xem chừng bây giờ đột phá tới hợp thể trung kỳ đi." Chương 1481, gặp lại băng hải tiên tử. Chương 1481, gặp lại băng hải tiên tử thất giai bướm độc, đây chính là hợp thể kỳ linh trùng. Trần Thanh Vân âm thầm vẻ mặt khẽ động, thấy qua bướm bướm loại linh trùng có không ít, cái này đạt tới thất giai, vậy coi như tương đối hiếm thấy. Trần Thanh Vân theo cái đề tài này, vừa vặn tìm hiểu kia ưu tuyển lão quái thực lực, cũng tốt trong lòng nắm chắc. Bị đã hỏi tới trong tâm khảm, Hà Lao đạo đem cái này ưu tuyển lão quái lai lịch cụ thể, có thứ gì thủ đoạn nói rõ chi tiết một lần. Cái này ưu tuyển lão quái lai lịch phức tạp, không chỉ có bái nhập qua chính đạo tông môn, đã từng tại lúc đầu bái sư qua ma đạo tu sĩ. Người này tiêm tu ngự trùng, luyện đan hai đạo. Chính là bởi vì từng theo hầu mấy cái sư phụ tu hành, cái này tu hành công pháp thần thông tương đối nhiều dạng, chính ma hai đạo đều có. Trước mắt, cái này ưu tuyển lão quái tại linh nguyên biển chiếm cứ một tòa trong biển linh đạo, sáng lập U La đạo môn phái, dưới trướng có như vậy mấy ngàn tên đệ tử. Về phần vì sao cùng người này kết xuống cửu oán, chính là Hà Lao đạo hậu bối cùng kia U La đạo tu sĩ bạo phát xung đột, tại trong giao chiến đều hao tổn một chút đồ tử đồ tôn. Cái này thường nói đánh tiểu nhân, tới giả, đánh giả, tới giả hơn. Giữa hai người ân oán như vậy từng bước một kết xuống, cuối cùng liền biến thành đều từng ra mặt đánh một trận, lẫn nhau lĩnh giáo một chút đối phương cao chiêu. Loại này ân oán xung đột, không nói là hợp thể kỳ tu sĩ, coi như tại kim đan kỳ tu sĩ bên trong cũng càng phổ biến. Hiểu rõ cái này U Tuyền lão quái lai lịch, Trần Thanh Vân theo Hà Lao đạo chỉ dẫn, nhìn về phía đối diện cách đó không xa một vị dung mạo tinh anh lão giả. Người này chính là U Tuyền lão quái, mặc một thân đũ lục sắc đạo bào, dáng người so cái này Hà Lao đạo còn muốn gầy gò một chút, dường như một trận gió liền có thể phá ngược. Lưu ý tới Hà Lao đạo, Trần Thanh Vân ánh mắt nhìn chăm chú, U Tuyền lão quái chỉ là tùy ý nhìn Trần Thanh Vân một cái. Đợi đến cùng Hà Lao đạo ánh mắt đối mặt lúc, người này nết miệng cười một tiếng, nâng lên cơ hồ khô quắt bàn tay, làm ra một cái cắt cổ động tác, khiêu khích thú vị mười phần. "Hừ, lão quái, đừng muốn đắc ý." Hà Lao đạo hừ lạnh một tiếng, không có quá nhiều để ý tới, như vậy không nói nữa. Nhìn xem hai người này mắt lớn trừng mắt nhỏ, Trần Thanh Vân ung dung thản nhiên, cũng không có hỏi lại thứ gì, lực chú ý rất nhanh lại bị chung quanh cái khác một chút tu sĩ hấp dẫn. Người nơi này tộc tu sĩ, Trần Thanh Vân chỉ là đại khái nhìn một chút, trọng điểm đặt ở những dị tộc kia sinh linh trên thân. Dị tộc sinh linh chiếm cứ khoảng 1/3 số lượng, có hai vị xuất từ linh vực bách tộc, phân biệt đến từ Đỏ Sư tử tộc, Ngân Giác Long Tượng nhất tộc. Hai cái này tộc đàn, tại linh vực bách tộc bên trong thuộc về xếp hạng trước mấy vị tồn tại, cũng là linh vực trong đại lục đỉnh tiêm đại tộc. Còn lại dị tộc sinh linh, đa số Trần Thanh Vân cũng không nhận ra, vẫn là lần đầu thấy được. Cũng là có ba thế năng phân biệt ra, chính là xuất từ thật linh tộc, hải tộc, thiên bằng tộc. Cái này tam đại thái cổ chủng tộc lộ ra vô cùng cao điệu, đặt song song mà ngồi, riêng phần mình phóng thích ra khí tức ít ra đạt đến hợp thể trung kỳ. Vị kia thiên bằng tộc sinh linh, có hợp thể hậu kỳ tu vi, tận lực duy trì thân người bằng thủ hình tượng, dáng người uy vũ cao lớn, người mặc mạ vàng hạ áo dị trường bào. Đối phương chỉ là ngồi yên ở đó, liền giống như yêu tộc thần linh đồng dạng, để cho người ta bắt đầu sinh ra kính ý tại vị này thiên bằng tộc sinh linh trước mặt. Bên trên hai vị kia thật linh tộc, hải tộc sinh linh khí thế rõ ràng bị áp chế một đầu. Bất quá, hai vị này sinh linh thực lực cũng không yếu, đổi lại cùng chung quanh tu sĩ khác so sánh, cũng có một phen cao cao tại thượng dáng vẻ. Vì duy trì nơi này trật tự, miễn cho đánh nhau, Huyễn Mộng Cung cung chủ đã đến trận, bên cạnh đi theo hai vị trong môn lão tổ. Cái này Huyễn Mộng Cung cung chủ một thân lụa mỏng trường bào, khí chất lộng lẫy ung dung, trên thân tản mát ra khí tức chấn động, đã đạt đến hợp thể hậu kỳ. Tại nàng bên cạnh, hai vị kia trong môn lão tổ là hai vị nữ tử, đều là 6-7 tuần lao phụ hình tượng, tu vi đều ở hợp thể trung kỳ. Một môn ba vị hợp thể kỳ tu sĩ, Huyễn Mộng Cung cái loại này cường đại nội tình, làm cho Trần Thanh Vân cũng theo đó ghé mắt. Cũng khó trách tòa này thế lực có thể độc bá ảo mộng biển, nắm giữ lấy kia thật lâu hư thị. Nếu là không có chút thực lực, sợ là sớm đã bị một chút hợp thể kỳ tu sĩ để mắt tới, đem hang ổ đều tận diệt. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, thỉnh thoảng có tu sĩ trình diện, nơi này không bị dần dần ngồi đầy. Trần Thanh Vân lúc này cẩn thận lưu ý, phát hiện ở đây tân khách có 32 người, còn có hai cái chỗ ngồi tạm thời bỏ trống. Tựa hồ là người còn chưa tới đủ, kia Viễn Mộng Cung cung chủ còn chưa mở lời, chỉ là nhường Khúc Diệt Ngưng đang chiêu đãi đại gia. Sau một lúc lâu, một đạo màu băng lam thân ảnh từ ngoài điện đi tới, tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói hiện lộ ra thân hình, dẫn tới Khúc Diệt Ngưng tiến lên tiếp đãi. Nguyên bản Trần Thanh Vân vẫn chỉ là theo thói quen nhìn, xem ra chính là cái nào chủng tộc sinh linh, thực lực như thế nào. Ân, lại là nàng. Nhưng lúc này xem xét, lập tức con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ thấy người sắp tới này một thân băng lam váy dài, dáng người cao gầy, dung mạo thanh lanh tuyệt diễm, giữa lông mày đóng băng như xương. Nàng này vừa đặt chân nơi đây, giống như là mang đến một cỗ băng lãnh hàn lưu đồng dạng, khiến trong điện nhiệt độ đều tựa hồ chợt hạ xuống mười mấy độ. Trên thân chỗ hiển lộ khí tức, thình lình đạt đến hợp thể trung kỳ, ẩn chứa băng phong cực hàn chi lực, tự động vờn quanh tại quanh thân, thỏ khắp xuất ra đạo đạo băng phong hàn khí. Hành động này không phải điệu thấp, tại cường giả này tụ tập Huyễn Mộng Cung bên trong, tự nhiên đến hiển lộ rõ ràng thực lực bản thân, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nàng thế nào cũng tới nơi này. Ở chỗ này nhìn thấy ngày xưa một vị bèo nước gặp nhau người, Trần Thanh Vân trong lòng âm thầm tự nói, thầm nghĩ duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. Nàng này hình dáng tướng mạo đặc thù rất tốt phân biệt, tự nhiên chính là kia băng hải tiên tử. Từ lần trước từ biệt, đã qua hơn 70 năm. Không nghĩ, hôm nay lại ở chỗ này, thế mà có thể lần nữa gặp phải cái này băng hải tiên tử. Băng hải tiên tử tại Khúc Diệp Ngưng tiếp đái hạ, hướng phía cách đó không xa không bị đi đến, con đường Trần Thanh Vân phía trước lúc, cũng phát hiện Trần Thanh Vân xuất hiện ở đây. Ân. Nàng cùng Trần Thanh Vân một cái biểu lộ, trên mặt hiện ra vẻ kinh dị, lóe lên liền biến mất, cấp tốc thu liễm. Đợi đến sau khi ngồi xuống, ánh mắt của nàng lại có ý định vô tình nhìn về phía Trần Thanh Vân, cùng Trần Thanh Vân đối mặt lên, trong lòng bắt đầu sinh ra nồng đậm kinh ngạc. Ban đầu ở Cựu Thiên Tiên Điện bên ngoài, chính mình cùng Trần Thanh Vân đều bị phong tỏa tại phương kia không gian bên trong, trở thành cá trong chậu. Lấy Trần Thanh Vân hợp thể sơ kỳ thực lực, là như thế nào chạy ra Huyền Nguyệt Chân Nhân lòng bàn tay? Cái này khiến nàng thực sự khó có thể tin, thế mà lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy Trần Thanh Vân, nhịn không được triển khai thần thức tập trung tới Trần Thanh Vân trên thân, tinh tế cảm giác lên khí tức chấn động. Xác định không nghi ngờ gì, đúng là Trần Thanh Vân sau. Còn phát hiện Trần Thanh Vân thực lực tăng trưởng, đã đạt đến hợp thể trung kỳ, Băng Hải Tiên Tử vẻ mặt dừng một chút, cũng không có ý nghĩ bắt chuyện. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Thanh Vân, trong mắt vẻ kinh dị không che giấu nữa. Thế nào, Trần đạo hữu hẳn là cùng vị này Băng Hải chi chủ có cái gì gấp mắc? Hà lão đạo truyền âm lần nữa truyền đến, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Nàng này thật không đơn giản a. Băng Hải Tiên Tử bởi vì kinh ngạc tại Trần Thanh Vân cũng ở nơi đây, âm thầm lưu ý lên Trần Thanh Vân nhất cử nhất động, này sẽ vừa lúc liền bắt được Hà lão đạo truyền âm. Nghe được Hà lão đạo xưng hô Trần Thanh Vân là Trần đạo hữu cái này khiến nàng vẻ mặt có hơi hơi ngưng, không khỏi thầm nghĩ không phải Lục đạo hữu sao? Tại sao lại thành Trần đạo hữu? Chương 1482, Bạch Gấm Thủ chương 1482, Bạch Gấm Thủ tại Băng Hải Tiên Tử nghi hoặc lúc, Trần Thanh Vân nghe được Hà lão đạo truyền âm, không có đáp lại. Trần Thanh Vân nhìn Băng Hải Tiên Tử, hỏi: "Hà đạo hữu, ngươi cùng nàng này nhận biết?" Cái này Băng Hải Tiên Tử cũng là bị Khúc Diệt Ngưng mời tại Viễn Mộng Cung ở tạm, lại tới đây không đến nửa tháng, trong thời gian này một mực tại trong động phủ tu hành, chưa từng lộ diện. Hà lão đạo giao hữu rất rộng, nhân mạch cũng kéo dài đến Bắc Hàn Đại Lục, Tây Hải Đại Lục các vùng. Hắn từng tại Băng Hải bên trong truy tra một đầu yêu thú cấp 7 lúc, từng xa xa nhìn thấy qua Băng Hải Tiên Tử, cũng coi như từng có gặp mặt một lần. Chỉ là, Băng Hải Tiên Tử giờ phút này trong mắt chỉ có Trần Thanh Vân, đối cái này Hà lão đạo có chút ấn tượng, lại không chút nào làm chú ý Hà lão đạo cười cười nói, cũng là không tính quen biết, chỉ là nghe qua nàng Băng Hải chi chủ y danh mà thôi. Nói đến đây, Hà lão đạo chủ động cáo chi, đơn giản giảng thuật lên một cái năm đó chuyện cũ. Ước chừng tại hơn 300 năm trước, Hà lão đạo đang truy tra một đầu thất giai đại yêu lúc, kia đại yêu cũng không biết là trời cao đất rộng, xâm nhập Băng Hải Tiên Tử động phủ lãnh địa, bị đối phương lấy Băng Phong Chân Yêu kiếm hung hăng trấn sát. Cũng chính là mắt thấy Băng Hải Tiên Tử triển lộ thực lực kinh khủng, Hà lão đạo nguyên bản còn muốn kết giao một phen, bồi không phải. Dù sao dù nói thế nào, nếu không phải mình một đường truy sát đầu kia thất giai đại yêu, đặt chân Băng Hải, như vậy cũng sẽ không đã quấy rầy đối phương tinh tu. Chỉ là, cái này Băng Hải Tiên Tử người cũng như tên, liền cùng Băng Hải bên trong vạn năm băng sơn như thế rất lạnh, cứ người ở ngoài ngàn dặm. Hà lão đạo bái phòng không thành, an bế muôn canh. Cuối cùng liền kia thất giai đại yêu thân thể cũng không dám thu lấy, miễn cho đắc tội tôn này băng sơn mỹ nhân, liền xám xịt rút lui. Tới về sau mấy tháng, trải qua tại Băng Hải xung quanh tu tiên trong phường thị cẩn thận nghe ngóng, thế mới biết hiểu Băng Hải Tiên Tử lai lịch cụ thể. Nói ra cũng không sợ đạo hữu cho cười, cái này Băng Hải chi chủ cũng không phải cái gì bình thường hợp thể trung kỳ tu sĩ, kia một thân bản sự có thể khó lường lặng. Trần đạo hữu, ngươi nếu là cùng nàng ở giữa từng có liên quan, vẫn là nhanh chóng hóa giải cho thỏa đáng, chớ biến thành tử địch. Hà lão đạo hạ thấp thanh âm, thiện ý nhắc nhở, nghe nói nàng này rất là man thủ, tâm tư có thể bắt sở không chừng a. Người này giỏi về nhìn rõ mọi việc, ngay tại vừa rồi, một cái liền nhìn ra Băng Hải Tiên Tử, Trần Thanh Vân hai người trên mặt hiện lộ ra dị dạng, đoán được thứ gì. Trần Thanh Vân khách sáo một câu, cũng không có nói thẳng chính mình cùng Băng Hải Tiên Tử ở giữa trải qua cái gì, lại nhìn một chút nàng này. Băng Hải Tiên Tử nghe được hai người đoạn đối thoại này, một đôi mắt đẹp nhìn Hà lão đạo. Nàng cũng không đối Hà lão đạo lời nói quá mức để ý, do dự một chút, mắt thấy Trần Thanh Vân không có ý nghĩ bắt chuyện, cũng tự mình tính toán, chờ đợi vị cuối cùng người tham dự. Thời gian một nén nhang sau, người cuối cùng đến, chính là một vị dị tộc sinh linh. Vị này dị tộc sinh linh thật vừa đúng lúc, chính là xuất từ Thiên Yêu dị tộc. Cái này dẫn tới Trần Thanh Vân, Băng Hải Tiên Tử đồng thời nhìn lâu một cái, theo bản năng nghĩ đến Phong Lôi giống. Mắt thấy mọi người đã đến đông đủ, một mực trầm mặc không nói Viễn Mộng Cung cung chủ chậm rãi mở miệng, "Các vị đạo hữu có thể tới thăm ta Viễn Mộng Cung, là ta Viễn Mộng Cung vinh hạnh. Thiếp thân Bạch Cẩm Thủ, là Viễn Mộng Cung thế hệ này chuẩn môn, kế tiếp Thận Lâu hư thị sắp mở ra, liền từ ta đến an bài đến tiếp sau tham dự công việc a." Bạch Cẩm Thủ thân mang một bộ trang nhã hoa lệ váy dài, đầu đội xinh đẹp tinh xảo ngân quan, cả người chỉ là ngồi ngay ngắn ở đó, liền có một loại da nước bùn mà không nhiễm, tựa như chân tiên hạ phàm khí chất thanh nhã, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Ở trong sân, rất nhiều người đều nhận biết Bạch Cẩm Thủ, đối vị này lịch đại mạnh nhất, đã đạt tới hợp thể hậu kỳ Huyễn Mộng Cung cung chủ vô cùng kiêng kỵ. Hà lão đạo đã là lần thứ ba đến đây tham gia Thận Lâu hư thị, dẫn đầu cười mỉm mở ra miệng nói, "Tốt, vậy làm phiền Bạch tiên tử quan tâm." Còn lại U Tuyền lão quái, Thiên Âm Nguyên Quân, Trương Chí Khôn mấy người cũng đều không có dị nghị, chờ đợi Bạch Cẩm Thủ an bài. Bạch Cẩm Thủ khẽ bước cằm, theo thứ tự quét mọi người ở đây một cái. Ở trong sân có không ít bằng hữu cũ, cũng không phải là lần thứ nhất tham gia Thận Lâu hư thị, sớm đã đối với nơi này quy củ như lòng bàn tay. Nhưng lần này tới không ít người mới, dựa theo lệ cũ, tại lần này giao dịch bắt đầu trước, còn mời chư vị lời đầu tiên chứng lai lịch, cũng tốt nhường chư vị tại giao dịch lúc bỏ đi một chút lo lắng. Cái này tự chứng lai lịch quy củ, theo Huyễn Mộng Cung trưởng quản Thận Lâu hư thị đến nay, vẫn tiếp tục sử dụng đến bây giờ. Tồn tại mục đích chính là vì nhường những người tham dự biết được, lẫn nhau đều là nguồn gốc từ nơi nào tu sĩ, dễ dàng cho thành lập cơ bản nhất tín nhiệm. Theo chỗ ngồi trình tự bắt đầu, Hà lão đạo lần nữa trước tiên mở miệng, tự báo lai lịch, lên dẫn đầu tác dụng. Ngay sau đó liền đến phiên Tinh Hà đạo nhân, người này cũng đều không cố kỵ gì, tự báo lai lịch. vị thứ ba liền đến phiên Trần Thanh Vân, cái này dẫn tới Băng Hải Tiên Tử vẻ mặt khẽ động, nguyên bản đối đám người lai lịch kỳ thật cũng không quá để ý, thấy một lần Trần Thanh Vân muốn hiện lộ thân phận, lập tức âm thầm hứng thú, mật thiết chú ý tới đến. Đang chuẩn bị đến đây tham dự cái này thật lâu hư thị trước đó, theo Văn Tinh Nguyệt lưu lại trong ngọc giản, Trần Thanh Vân đã sớm biết sẽ có cái này câu. Trần Thanh Vân cũng không có cái gì lo lắng, tự báo tên thật, nói thẳng chính mình là đến từ Tử Nguyệt Tiên Tông. Trần Thanh Vân, Tử Nguyệt Tiên Tông. Biết được Trần Thanh Vân chân thực thân phận, Băng Hải Tiên Tử âm thầm ghi lại, cũng không hiểu biết Tử Nguyệt Tiên Tông ra sao lai lịch. Bất quá có thể đản sinh ra dạng này một vị hợp thể kỳ tu sĩ, còn có thể theo Huyền Nguyệt chân nhân trong tay còn sống sót, dường như giải thích rõ tòa này tông môn nhất định không đơn giản. Lúc trước tại Cửu Thiên Tiên Điện bên trong sử dụng thân phận, hiển nhiên chính là thuận miệng nói thân phận giả. Lần này sau khi trở về, phải hảo hảo hỏi thăm một chút cái này Tử Nguyệt Tiên Tông. Băng Hải Tiên Tử trong lòng suy tư. Kế tiếp, còn lại người tham dự cũng đều dựa theo trình tự, nói thẳng lai lịch, lẫn nhau nhận mặt. Trần Thanh Vân lưu ý tới, những người tham dự này bên trong, phần lớn đều là đến từ tông môn cùng tu tiên gia tộc. Những dị tộc kia sinh linh, chính là xuất từ thái cổ 13 tộc, linh vực mấy tộc. Còn có số ít mấy vị, nguồn gốc từ vô biên biển, còn có cái khác vài tòa đại lục sinh linh. Tóm lại, tu tập ở đây cường giả, đều là đến từ ngũ hồ tứ hải. Xuất từ linh vực đại lục tu sĩ nhân tộc, trước mắt cũng chỉ có Trần Thanh Vân, Tinh Hà đạo nhân hai người. Tương đối trọng điểm chú ý, cũng tỉ như có Kiếp Diệt lão tổ, Hồ lão yêu, Vô Vọng tán nhân, Thải Phượng công chủ, Nê Thường thánh nữ vị này hợp thể trung kỳ cường giả. Đợi đến tự giới thiệu hoàn tất, Bạch Cẩm Thù liền nói tới cái này thật lâu hư thị, cáo chi đây là một chỗ đặc thù tiểu thế giới, chuyên môn dùng cho hợp thể kỳ giữa các tu sĩ trao đổi thiết lập. Thương Lôi Thật Tôn, Gấm Hoa Phu Nhân thiết lập cái này thật lâu hư thị sự tích, cũng đều từng cái cáo chi. Trần Thanh Vân đối với nó đã có hiểu biết, chỉ là đại khái nghe ngóng. Có thể xác định là, đông đảo hợp thể kỳ tu sĩ tình nguyện cầu lấy một chi linh vũ, tới này thật lâu hư thành thị tiến hành giao dịch, đó cũng không phải là ăn no rồi việc lấy. Cùng tại phương thị, tông môn, động phủ các loại tầm thường chi địa tiến hành giao dịch so sánh, tại thật lâu hư thành thị tiến hành chỗ tốt, kia là ngoại giới không thể so sánh. Chủ yếu nhất, tự nhiên là tính an toàn. Theo ban đầu có Thương Lôi Thật Tôn, Gấm Hoa Phu Nhân tòa chấn, tiến hành giám sát, phòng ngừa xuất hiện giả tạo bảo vật, giết người đoạt bảo chờ ác liệt hành vi. Đến bây giờ từ Huyễn Mộng Cung một tay trưởng quản, nghiêm ngặt quản lý, khiến cho có thể tại trình độ lớn nhất bên trên, bảo đảm các vị giao dịch người an toàn. Đề cập đến nơi này lúc, Bạch Cẩm Thù nhẹ nhàng nâng tay, trong tay thon kim mang chớp động, xuất hiện một mặt kim sắc hình bầu dục tấm gương. Chương 1483, Giám Thiên Kính chương 1483, Giám Thiên Kính Bạch Cẩm Thù trong tay cái gương này, tạo hình có chút kỳ lạ. Nhìn như là hiện ra hình bầu dục, ở trên hạ hai đầu thì hơi hơi lộ ra bén nhọn một chút, giống như là một cái dựng thẳng ánh mắt dường như. Vật này tên là Giám Thiên Kính, là thật lâu hư thành thị không gian pháp tắc biến thành, có phân biệt thật giả hiệu quả. Mỗi lần khi tiến vào thật lâu hư thị trước đó, còn mời chư vị trước ký kết một phần hiệp nghị, đem danh tự ký viết tại cái này Giám Thiên Kính phía trên. Bạch Cẩm Thù nói, nhẹ nhàng nâng vung tay lên. Mặt này Giám Thiên Kính liền hóa thành một đạo kim mang bay ra, lấy dựng đứng hình thái, chậm rãi lơ lửng tại mọi người ở trung tâm. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái này Giám Thiên Kính bất luận từ góc độ nào nhìn, mặt kính tựa như là một con mắt đồng dạng, từ đầu đến cuối nhìn mình chằm chằm vị trí. Kia trên mặt kính, giờ phút này hiện ra nguyên một đám văn tự, rất sống động tổ hợp sắp xếp, tạo thành một thiên hơn 300 chữ hiệp nghị. Cái này trong hiệp nghị cho sắp xếp giản lược, thông tục dễ hiểu. Nội dung chủ yếu chính là vạch xuất ra giao dịch vật phẩm, bất luận là hư vật hay là vật thật cũng không thể dở trò dối trá. Tại giao dịch bên trong, nhất định phải là thành tâm thành ý, tuyệt đối chân thực. Một khi trái với phần này hiệp nghị, không chỉ sẽ dễ dàng gây nên chúng nộ, bị coi là cái đinh trong mắt, đồng thời cũng biết bị Huyễn Mộng Cung kéo vào sổ đen, sau này sẽ không thể lại tham dự thận lâu hư thị giao dịch. Giám Thiên Kính, xem hết phần này đơn giản hiệp nghị, Trần Thanh Vân tự lẩm bẩm, không khỏi hiếu kỳ đánh giá cái này Giám Thiên Kính. Bạch Cẩm Thu nhường mọi người tại vật này bên trên ký hiệp nghị, mà không phải phát cái gì tâm ma đại thệ, thiên đạo lợi thể. Cái này suy nghĩ cẩn thận, cũng là cân nhắc tới hợp thể kỳ tu sĩ thủ đoạn thông thiên, có biện pháp lách qua những hiệp nghị này ước thúc. Như vậy nhìn như vậy đến, cái này Giám Thiên Kính chắc hẳn có thể dự phòng cái này thủ đoạn, nhường hiệp nghị có thể ước thúc ở hợp thể kỳ tu sĩ. Bằng không mà nói, hoàn toàn không cần thiết vẽ vời thêm chuyện, làm một màn như thế. Tại Trần Thanh Vân quan sát lúc, Bạch Cẩm Thù lần nữa mở miệng nói, cái này Giám Thiên Kính cùng kia thật lâu hư thị không gian ký kết pháp tắc liên hệ, phàm là tại trên đó ký kết hiệp nghị người, đều không thể lách qua nó phân biệt hiệu quả. Một khi có người tại giao dịch bên trong vi phạm trong hiệp nghị cho, Giám Thiên Kính liền sẽ phát ra cảnh cáo, kịp thời nhắc nhở chư vị. Phần này hiệp nghị có hiệu lực thời gian có thể duy trì 3 ngày, sau 3 ngày tự động mất hiệu, đủ để hoàn thành lần này giao dịch tiểu hội. Lời nói này, Hà lão đạo, Băng Hải Tiên Tử những này Huyễn Mộng Cung bằng hữu cũng đã nghe qua rất nhiều lần, trong lòng không tồn tại cái gì lo nghĩ. Cũng là một chút mới đến tu sĩ, bắt đầu hỏi thăm một vài vấn đề, nghĩ hết khả năng hiểu rõ tin tưởng, miễn cho bị gài bẫy. Đặc biệt là những dị tộc kia sinh linh, bản thân liền đối nhân tộc ôm lấy để phòng chi tâm, giờ phút này cũng đều nghi hoặc cái gì liền hỏi cái gì. Bạch Cẩm Thù kiên nhẫn rất tốt, dần dần hồi phục các loại vấn đề, từng bước bỏ đi không ít người lo lắng, âm thầm yên lòng. Một lát sau, lần nữa dựa theo chỗ ngồi trình tự, từ Hà lão đạo dẫn đầu, tại Giám Thiên Kính bên trên ký hiệp nghị. Chỉ thấy người này lấy thần niệm làm bút, tại Giám Thiên Kính trên mặt kính, thoải mái ký xuống tên của mình. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia danh tự phun trào ra ánh sáng nhạt, phi tốc dung nhập Giám Thiên Kính bên trong, mặt kính lần nữa khôi phục chân bóng như mới. Ký hiệp nghị quá trình này, đám người theo tự tiến hành. Trần Thanh Vân tại Giám Thiên Kính bên trên ký xuống danh tự, khóa lại phần này khế ước sau,
chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn một mặt tiểu mini giám thiên kính. Vật này vào lúc này tác dụng chính là xem như ký kết ấn ký, thời điểm nhắc nhở ký kết người, phần này hiệp nghị đã bắt đầu có hiệu lực. Đợi đến 3 ngày qua đi, vật này liền sẽ đúng giờ biến mất. Trần Thanh Vân cẩn thận cảm giác, phát hiện phần này hiệp nghị đối tự thân cũng không có gì tính thực chất ảnh hưởng, xác thực chỉ xem như ước thúc, vi phạm giao dịch mục đích. Chỉ cần không vi phạm trong đó điều khoản, kia hoàn toàn có thể không nhìn. Đám người rất nhanh liền hoàn thành ký kết. Bạch Cẩm Thù cuối cùng giảng thuật vài câu, cáo chi tại Thận Lâu Hư thành thị có một tòa bát giai hạ phẩm cấm chế tên là Đại La Huyền Quang cấm chế. Đạo này cấm chế có thể ngăn cách ngoại giới thần thức cùng nghe lén, cho dù là đại thừa sơ kỳ tu sĩ cũng có thể đưa đến ngăn cách hiệu quả. Cuối cùng chính là cái này Thận Lâu Hư thị, vì sao là trăm năm mới mở ra một lần? Thứ nhất là do ở không gian tính đặc thù, cũng sẽ không thời gian dài hiện lộ, cung cấp ngoại giới sinh linh tiến vào sẽ có cố định hiện lộ thời gian. Thứ hai chính là giám thiên kính. Vật này bởi vì vận chuyển lúc cần thiết lực lượng quá khổng lồ, ước chừng cần trăm năm thời gian chất lọc thiên địa chi lực, tràn đầy tự thân. Cho nên kết hợp trở lên hai điểm, mới dần dần lập xuống Thận Lâu Hư thị mở ra quy củ, trăm năm mở ra động một lần. Cái này trăm năm thời gian, cũng có thể nhường một đám người tham dự hoàn thành giao dịch, có sung túc thực hiện thời gian. Cuối cùng, chính là giao dịch kết thúc sau, như thế nào an toàn rời đi. Huyễn Mộng Cung bên trong thành lập 3 tòa đơn hướng cự ly xa truyền tống trận, loại này truyền tống trận chỉ có thể đơn độ sử dụng, truyền tống khoảng cách là ngẫu nhiên. Sử dụng sau, sẽ đem người sử dụng ngẫu nhiên truyền tống tới ảo mộng biển các nơi, hoặc là hải vực xung quanh một vùng. Làm như vậy, cũng là vì an toàn muốn, ngăn chặn bị chặn giết. Trận này đến hội rất nhanh kết thúc. Bạch Cẩm Thù cùng hai vị khác trưởng lão cùng một chỗ khởi hành, lựa chạy lấy một chiếc ngân long thuyền, dẫn đầu trước mọi người hướng ảo mộng biển bắc bộ khu vực. So sánh với Tử Dương trong đại lục cái khác hải vực, cái này ảo mộng trong biển yêu thú thưa thớt, cơ hồ có thể nói là yêu thú tuyệt tích. Tạo thành kết quả này, hoàn toàn là bởi vì cái này Thận Lâu Hư thị tồn tại, hấp dẫn không ít hợp thể kỳ tu sĩ đặt chân nơi này. Nguyên bản sinh hoạt tại ảo mộng trong biển, truyền thừa trên vạn năm yêu thú. Phàm là huyết mạch đạt tới lục giai trở lên, 89 thành đều bị một chút hợp thể kỳ tu sĩ thuận tay chém giết, biến thành trong túi vật tư và máy móc. Còn lại yêu thú thì là bị Huyễn Mộng Cung, thậm chí một chút tới thăm nơi đây tu sĩ chém giết hơn phân nửa. Cái này sáng tạo ra ảo mộng trong biển hoang vu vô tình hoàn cảnh, có đôi khi gián hải vực phi hành 3-4 mét lý, khả năng nhìn thấy một đầu yêu thú tung tích. Ngân Long thuyền tại vùng biển này bên trong bay chỉ hơn một canh giờ, xa xa chống trải hải vực bên trên, dần dần xuất hiện cung điện lầu cát, sơn thủy cầu đồng cùng mây mù vờn quanh chi cảnh. Nhìn kỹ lại, những cái kia cũng không phải là vật thật cảnh tượng, mà là một mảnh diện tích rộng lớn hải thị Thận Lâu, như tầng mây giống như che đậy một phương hải vực. Tại những này hải thị Thận Lâu bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy có mấy đạo thân ảnh điều khiển đám mây pháp khí lơ lửng trên không trung. Những cái kia đều là Huyễn Mộng Cung tu sĩ, sớm đến nơi này chờ đợi Thận Lâu Hư thị mở ra, nên đón một đám người tham dự đến. Ngân Long thuyền chậm rãi dừng lại, kia mấy thân ảnh liền khống chế lấy đám mây bay tới, hướng phía Bạch Cẩm Thù ba người theo thứ tự nói một tiếng. Trần Thanh Vân hơi quét qua, phát hiện ba người này đều là nguyên anh tu sĩ, giờ phút này lộ ra tất cung tất kính. Bộ này thần thái cử chỉ, nào có ngoại giới những cái kia nguyên anh chân quân cao cao tại thượng, uy trấn tứ phương dáng vẻ. Bạch Cẩm Thù ánh mắt nhìn về phía đám người, vẻ mặt không hiện mở ra miệng nói: "Nơi đây chính là Thận Lâu Hư thị. Đợi chút nữa bảy sắc cầu vồng cầu sau khi xuất hiện, chư bị chỉ cần tay cầm linh vũ, có thứ tự đạp vào bảy sắc cầu vồng cầu tiến vào liền có thể. Lần này giao dịch, dựa theo lệ cũ, ta Huyễn Mộng Cung cũng biết tham dự trong đó." Đám người đối với cái này cũng không nghi ngờ gì hỏi, lưu ý lấy trên bầu trời kia hải thị Thận Lâu cảnh tượng, đã bắt đầu bàn bạc lên, lần giao dịch này nên xuất ra thứ gì bảo vật. Bởi vì là lấy hư vật giao dịch làm chủ, cái này có thể lấy ra thành ý, kỳ thật vẫn là cùng thực lực móc đối. Cũng không phải là xuất ra pháp khí, đan dược chờ thông thường bảo vật trao đổi đơn giản như vậy. Cũng không có chờ đợi quá lâu, giữa bầu trời kia hải thị Thận Lâu rất nhanh liền có biến hóa, dẫn tới Trần Thanh Vân bọn người chú mục. Chương 1484, Cửu Khiếu Linh Tuyển. Chương 1484, Cửu Khiếu Linh Tuyển. Bạch Cẩm Thù ba người kinh nghiệm lão đạo, là bóp lấy thời gian lại tới đây, cho nên mọi người cũng không cần ở chỗ này chờ đợi quá lâu. Sương trắng vờn quanh hư thực huyễn tượng bên trong, một vệt thất thải hào quang tự một chỗ thác nước bên trong lặng yên xuất hiện, lấy như nước chảy hội tụ thành một đạo bảy sắc cầu vồng cầu, lan tràn tới Ngân Long thuyền phụ cận. Cảnh tượng bực này, Huyễn Mộng Cung một phương đã tập mãi thành thói quen, có thể phán đoán chính xác ra bảy sắc cầu vồng cầu sẽ xuất hiện vị trí. Bạch Cẩm Thù dẫn đầu có hành động, uyển chuyển thân thể đằng không mà lên, lộ ra vô cùng nhẹ nhàng, dẫn đầu liền rơi vào bảy sắc cầu vồng trên cầu. Hai vị kia Huyễn Mộng Cung trưởng lão theo sát phía sau, cũng nhao nhao hành động, lần lượt đặt chân tại bảy sắc cầu vồng cầu, bảo hộ tại Bạch Cẩm Thù hai bên. "Chư vị, mời." Bạch Cẩm Thù quay đầu, hướng phía đám người hô. Hà lão đạo, Thiên Âm Nguyên Quân, Băng Hải Tiên Tử mấy người cũng không lại trì hoãn, riêng phần mình đằng không mà lên, nguyên một đám đặt chân tới bảy sắc cầu vồng trên cầu. Trần Đạo Hữu, chúng ta cũng nhanh chóng lên đi. Trương Chí Khôn cười chào hỏi Trần Thanh Vân một tiếng, cũng đều có hành động. Trần Thanh Vân thấy này, thỉnh mơ gật đầu đuổi theo. Đặt chân tới bảy sắc cầu vồng trên cầu sau, cũng không phải là thực địa xúc cảm, mà là dẫm lên có chút mềm nhũn, dưới chân phát ra thất thải quang choáng. Cái này bảy sắc cầu vồng cầu tồn tại giá trị, xem như liên thông Thận Lâu Hư thị không gian cửa vào là thứ nhất. Thứ hai, chính là kiểm chất tham dự bằng chứng linh vũ. Mọi người tại đây đều người mang linh vũ, tự nhiên không tồn tại thật giả lẫn lộn hàng người. Đợi đến đi tiếp gần như ngàn mét khoảng cách, đặt chân bảy sắc cầu vồng cầu cuối cùng. Lúc này, một đạo thác nước bảy màu xuất hiện ở trước mắt. Bạch Cẩm Thù ba vị Huyễn Mộng Cung tu sĩ không ngừng lại, dẫn đầu tiến vào bên trong, xuyên qua thác nước sau, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ manh liệt không gian ba động khí tức, từ ba người xông qua được thác nước khu vực truyền lại mà đến, tỏ khắp ở chung quanh. Cái này thác nước phía sau, hiển nhiên có động thiên khác, chính là kia Thận Lâu hư thị không gian. Hà lão đạo, U Tuyền lão quái, Nghe Thường thánh nữ bọn người hai mặt nhìn nhau một cái, cũng đều riêng phần mình đặt mình vào nhập thác nước bên trong. Trần Thanh Vân nhìn lại một cái, chỉ thấy mấy vị kia Huyền Mộng cung tu sĩ lưu tại Ngân Long trên thuyền, thuận tiện đến tiếp sau tiếp dẫn đám người, cùng một chỗ trở về Huyền Mộng cung. Trần Thanh Vân âm thầm lưu ý đám người cử động, cũng đi theo xuyên qua thác nước, trên thân truyền đến một hồi cảm giác mát mẻ. Một giây sau, cảnh tượng trước mắt chuyển biến, hóa thành một chỗ tu tiên phường thị cảnh tượng. Khác biệt chính là, nơi này lộ ra thanh lũ tĩnh mịch, đang ở tại ban ngày. Cái này diện tích rất nhỏ, chỉ có một chỗ cỡ nhỏ phường thị lớn nhỏ, một đầu đại lộ xuyên suốt cả tòa phường thị. Tọa lạc nơi đây cửa hàng, Lâm Lâm tổng vẫn chưa tới trong tòa, có vẻ hơi thanh lãnh. Lại hướng phường thị bên ngoài, thì là một chỗ tinh không cảnh tượng, lộ ra mênh mông vô ngần. Dựa theo trong ngọc giản giới thiệu, cái này Thận Lâu phường thị bản thân liền là một chỗ tiểu thế giới. Tại chưa khai phát trước, chính là hiện ra một bức tinh không chi cảnh. Chỗ này cỡ nhỏ phường thị, chính là hậu kỳ thành lập, mở ra không gian cũng không lớn, chính là trước mắt gặp được cái này một khối nhỏ khu vực. Bởi vì thời đại biến hóa, tới gần nhất 1000 năm, giao dịch này tiểu hội cũng không phải là tại những cửa hàng này bên trong cử hành, mà là lộ thiên tiến hành. Trần Thanh Vân ánh mắt tứ phương, phát hiện lên đỉnh đầu phía trên, ước chừng trăm trượng độ cao, đang có một đạo to lớn vật thể đứng lơ lửng giữa không trung, tản mát ra nhàn nhạt kim mang, giống như một vầng mặt trời. Ngưng thần nhìn lại, đó chính là giám thiên kính, giờ phút này giống như là một cái dựng đứng ánh mắt, tại quan sát đám người nhất cử nhất động. Nhìn thấy cái này treo ở không trung to lớn giám thiên kính, Trần Thanh Vân theo bản năng cảm giác được, đang nhận một cỗ thiên địa pháp tắc xem kỹ đồng dạng, bắt đầu sinh ra trang nghiêm túc mục cảm giác. Cùng Trần Thanh Vân như thế, mới đến Thải Phượng cung chủ, Nghe Thường thánh nữ, Vô Vọng tán nhân bọn người lưu ý tới trên bầu trời giám thiên kính. Giờ phút này, mấy người bất luận từ cái kia phương hướng nhìn, bầu trời giám thiên kính tựa như là một cái rất sống động ánh mắt như thế, một mực nhìn chăm chú lên chính mình sở tại vị trí. Loại biểu hiện này, chính là tại nhắc nhở đám người, cũng không nên buộc nghịch cái gì tiểu thông minh, vẫn là thành thành thật thật thành tâm giao dịch. Bạch Cẩm Thù lúc này vẫy tay, trên bầu trời rơi xuống 36 đóa mây trắng, mỗi đạo vừa lúc tại ba cái bồ đoàn lớn nhỏ, như vậy làm thành một cái hình tròn. Giữa bầu trời kia giám thiên kính, liền ở vào những này đám mây trung ương không trung vị trí. Bạch Cẩm Thù lần nữa làm ra mời động tác, dẫn đầu cùng bên người hai vị trưởng lão, song song xếp bằng ở ba đạo đám mây phía trên. Ba đạo đám mây có hơi hơi nặng, mặt ngoài lưu động xuất ra đạo đạo thiên địa linh khí, biên giới có khí sương mù phun trào. Trần Thanh Vân bọn người đâu còn phải hỏi, cũng đều học theo, riêng phần mình chọn lựa một đạo đám mây ngồi xuống. Mắt thấy mọi người đã ngồi xuống, Bạch Cẩm Thù mở miệng nói, giao dịch bắt đầu, liền từ ta tới trước thả con tép, bắt con tôm. Bạch Cẩm Thù mở ra bàn tay, lòng bàn tay hiện ra một chỗ giả lập linh tuyển cảnh tượng, lộ ra có chút chân thực sinh động. Bản phái Cửu Khiếu linh tuyển 20 năm quyền sử dụng, có thể cung cấp chủ tu thủy linh căn, băng linh căn, tu vi đạt tới hợp thể kỳ nữ tu sĩ đưa đến chữa trị đạo thể, phụ trợ tu hành hiệu quả. Vị đạo hữu kia có hứng thú, đại khả xuất ra đồng giá bảo vật tiến hành trao đổi. Hư vật, vật thật đều có thể. Cái này kiện thứ nhất giao dịch bảo vật xuất hiện, lập tức dẫn tới Thiên Âm Nguyên Quân, Nghe Thường thánh nữ, Băng Hải tiên tử tam nữ vẻ mặt khẽ động. Trần Thanh Vân biết được cái này Bạch Cẩm Thù lấy ra, lại là cái này Cửu Khiếu linh tuyển quyền sử dụng, không khỏi thần sắc cứng lại, trong đầu hiện ra vật này lai lịch cùng diệu dụng. Cửu Khiếu linh tuyển, đây là Huyễn Mộng cung độc hữu bát giai linh tuyển, chỗ tông môn khu vực hải tâm, linh khí nồng nặc nhất chi địa. Vật này sinh ra, chính là nguồn gốc từ một đầu bát giai thủy linh mạch, tập hợp đủ thủy thuộc tính linh vận tinh hoa. Dựa vào chỗ này Cửu Khiếu linh tuyển, Huyễn Mộng cung bồi dưỡng được không ít hóa thần kỳ tu sĩ, số ít mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ. Tại chữa trị đạo thể, chữa trị thương thế khí huyết phương diện này, cái này Cửu Khiếu linh tuyển rất có kỳ hiệu, có thể so với bát giai linh đan linh dược. Dạng này đỉnh cấp tài nguyên, vốn phải là Huyễn Mộng cung độc hưởng mới đúng, há lại sẽ tùy tiện chia sẻ cho ngoại giới tu sĩ sử dụng. Cho nên phát hiện cái này Cửu Khiếu linh tuyển lúc, Huyễn Mộng cung một mực đem kỳ chân giấu đi, chưa từng đối ngoại mở ra. Cho dù là Huyễn Mộng cung tu sĩ, cũng chỉ có thể dựa theo cống hiến cao thấp sắp xếp, đến thay phiên sử dụng. Mỗi lần sử dụng, cũng nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 năm, để tránh quá độ hao hết linh tuyển, chậm trễ cái khác đồng môn tu hành. Thẳng đến 5000 năm trước, Huyễn Mộng cung cùng Hoán Thủy Tiên cửa tại Linh Nguyên Biển bộ phát đại chiến, chết trận một vị hợp thể kỳ tu sĩ, ba vị hóa thần tu sĩ, cực lớn hao tổn tông môn nội tình. Lúc kia, một lần kia Huyễn Mộng cung cung chủ Thạch Màu Lăng vì bảo vệ tông môn, bất đắc dĩ công khai cùng hưởng Cửu Khiếu linh tuyển quyền sử dụng. Như thế cách làm, cũng là nghĩ hấp dẫn hợp thể kỳ tu sĩ trấn thủ Huyễn Mộng cung. Cái này ngoại giới hợp thể kỳ tu sĩ một khi sử dụng Cửu Khiếu linh tuyển, mặc kệ là vì duy trì tự thân lợi ích, vẫn là tuân thủ hứa hẹn, tự nhiên sẽ đem cái này Cửu Khiếu linh tuyển giữ vững. Cái này tự nhiên mà vậy, cũng sẽ thuận đường bảo vệ Huyễn Mộng cung khu vực hải tâm, sẽ không tao ngộ ngoại giới tu sĩ chỗ quấy rầy. Cũng chính là Thạch Màu Lăng một cử động kia, lấy 50 năm Cửu Khiếu linh tuyển đối ngoại quyền sử dụng, đồng thời hấp dẫn hai vị hợp thể sơ kỳ nữ tu giáng lâm Huyễn Mộng cung. Chương 1485, Tiên cung địa đồ, Thiên Âm pháp tắc. Chương 1485, Tiên cung địa đồ, Thiên Âm pháp tắc. Hoán Thủy Tiên cửa cao tầng khôn khéo vô cùng, mắt thấy Huyễn Mộng cung mời được cường đại ngoại viện, cũng không nguyện ý phức tạp, lại trêu chọc đến hai vị hợp thể kỳ tu sĩ. Kể từ đó, Hoán Thủy Tiên cửa chỉ có thể bất đắc dĩ lui binh, kết thúc trận kia phân tranh. Cũng chính là có hai vị này hợp thể kỳ nữ tu xuất hiện, thành công đẩy lui Hoán Thủy Tiên cửa, hóa giải trận kia tông môn nguy cơ. Từ đó về sau, Huyễn Mộng cung thực hiện hứa hẹn, cũng nhờ vào đó kết giao hai vị kia hợp thể kỳ nữ tu, thay đổi rất nhiều chỗ tốt. Thạch Màu Lăng cũng nhờ vào đó sửa cũ thành mới, quyết đoán cải biến tông quy, chế định một hạng mới quy củ. Cái kia chính là tại Thận Lâu hư thị giao dịch bên trong, ngoại giới tu sĩ có thể xuất ra đồng giá bảo vật, đem đổi lấy cái này cựu khiếu linh tuyển cùng hưởng quyền sử dụng. Cái này mới quy củ sinh ra sau, khiến cho Thận Lâu hư thị danh khí lớn trướng, bị càng nhiều hợp thể kỳ tu sĩ biết. Một chút chủ tu thủy thuộc tính, hay là băng thuộc tính linh căn hợp thể kỳ nữ tu sĩ. Bất luận là vì mượn nhờ cái này cựu khiếu linh tuyển tìm kiếm đột phá, vẫn là chữa trị đạo thể, đều sẽ mộ danh mà đến, tham dự vào Thận Lâu hư thị giao dịch bên trong. Ở đây Thiên Âm Nguyên Quân, Nghê Thường Thánh Nữ, Băng Hải Tiên Tử ba người chính là chủ yếu vì cái này cựu khiếu linh tuyển mà đến. Băng Hải Tiên Tử không chỉ là tu vi đang sắp đột phá, đồng thời cũng cần khôi phục một chút nguyên thần chi tinh, chữa trị vết thương cũ. Hơn 70 năm trước, Cửu Thiên Tiên Điện bên ngoài kia một hồi đại chiến kinh thiên bên trong, chính là vì đột phá phong thiên tòa địa, thương khung treo ngược chi thuật phong tỏa, thi triển môn kia tổ truyền độ thuật, tổn hao đạo thể khí huyết. Cho tới bây giờ, Băng Hải Tiên Tử còn không có khôi phục khỏi hẳn, lưu lại ám thương. Lần này tới Viễn Mộng Cung, tham dự Thận Lâu hư thị giao dịch, chính là chủ yếu hướng về phía cái này cửu khiếu linh tuyển mà đến rồi. Băng Hải Tiên Tử nhắm ngay cơ hội, trước tiên mở miệng. Tại hạ cái này có một phần bảo vật, không biết Bạch tỷ tỷ phải chăng cảm thấy hứng thú. Băng Hải Tiên Tử lấy ra một cái hộp gỗ, đem hộp gỗ mở ra sau khi, hiện lộ ra trong đó một trường cổ xưa địa đồ. Quy Khư Tiên Cung tầng thứ 3 địa đồ một phần, này đồ bên trong không chỉ có kỹ càng ghi chép tầng thứ 3 bên trong các loại cấm chế, trận pháp cùng cơ quan. Đồng thời đồ bên trong còn tiêu ký ra một chỗ con đường an toàn, có thể cung cấp người tham dự tránh đi những cái kia khu vực nguy hiểm, thuận lợi đến tầng thứ 4. Cái này Quy Khư Tiên Cung chính là vô biên trong biển Tam Đại Tiên Duyên cảnh kỳ lạ một trong. Cung mặt khắc kình rơi hải uyên, Thanh Long Cung nổi danh, cao nhất có thể cung cấp hóa thần kỳ tu sĩ tiến vào bên trong. Quy Khư Tiên Cung bên trong ẩn chứa lớn nhất cơ duyên, nghe nói có thể phụ trợ hóa thần kỳ tu sĩ kéo dài ngàn năm thọ nguyên. Loại bảo vật này, thâm thụ một chút thọ nguyên sắp hết hóa thần kỳ tu sĩ đỏ mắt, nguyên một đám chạy theo như vịt. Kia kéo dài tuổi thọ cơ duyên, chính là ở vào Quy Khư Tiên Cung tầng thứ 4. Quy Khư Tiên Cung tầng thứ 3 địa đồ, nghĩ không ra muội muội trong tay còn có bảo vật này. Bạch Cẩm Thù trên mặt hiện mấy phần vẻ kinh ngạc, nói rằng: "Còn lại Trương Chí Khôn, Sông Lão Đạo cũng là ánh mắt sáng lên, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Băng Hải Tiên Tử bản đồ trong tay. Cái này có thể phụ trợ hóa thần kỳ tu sĩ kéo dài ngàn năm thọ nguyên bảo vật, theo hiệu quả đi lên nói, mặc dù đối hợp thể kỳ tu sĩ hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Coi như, nhiều lắm là chỉ có thể kéo dài khoảng 100 năm quan cảnh, nhưng đây chính là tùy từng người mà khác nhau. Nếu là một vị thọ nguyên sắp hết, chậm chạp không thể đột phá hợp thể kỳ tu sĩ đâu. Chỉ cần phái ra nhân thủ tham dự Quy Khư Tiên Cung, nghị trăm phương ngàn kế thu hoạch được như thế cơ duyên, có thể kéo dài khoảng 100 năm thọ nguyên, đó cũng là cầu còn không được chuyện tốt." Trong lúc nhất thời, ở trong sân có mấy vị thế hệ trước tu sĩ mười phần tâm động. Cái này nếu không phải Bạch Cẩm Thù đang tiến hành giao dịch, cố kỵ tới lúc này nhúng tay giao dịch, sẽ đắc tội Viễn Mộng Cung, mấy người chỉ có thể tạm thời kiềm chế. Bạch Cẩm Thù phía bên phải, vị yêu Viễn Mộng Cung trưởng lao giống nhau hành động, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Người này tên là Bạch Sơ Lộ, chính là Bạch Cẩm Thù cô, tu vi đã đạt tới hợp thể trung kỳ, chính là thọ nguyên sắp hết thời điểm. Bạch Sơ Lộ thọ nguyên chỉ còn lại ba hơn 60 năm, đang bị đột phá tu vi bình cảnh, kéo dài thọ nguyên mà dầu gì. Miếng bản đồ này xuất hiện, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tới đúng lúc. Bạch Cẩm Thù lưu ý tới cô trên mặt dị sắc, trong lòng hiểu rõ, cũng không đội vã cho ra đáp lại. Nàng nhìn xem Băng Hải Tiên Tử, bị vời mà hỏi, này đồ thật là muội muội bản nhân đoạt được. Loại này địa đồ cơ duyên, nếu là theo người ngoài nơi đó lấy được, chắc hẳn thông qua này đồ chỉ dẫn, đã lấy đi tầng thứ 4 bên trong bảo vật. Lấy Băng Hải Tiên Tử niên kỷ, nghĩ đến là không cần kéo dài tuổi thọ. Băng Hải Tiên Tử nhẹ gật đầu, nói, này đồ là 1.300 năm trước, ta theo Quy Khư Tiên Cung bên trong đoạt được, tạm thời còn chưa phân hưởng cho người ngoài. 1.300 năm trước, vậy sẽ Băng Hải Tiên Tử còn không có đột phá tới hợp thể kỳ, ở vào hóa thần kỳ đỉnh phong. Bạch Cẩm Thù khẽ bước cằm, con mắt nhìn bên cạnh thân Bạch Sơ Lộ, chỉ thấy kia Bạch Sơ Lộ trên mặt lộ ra vẻ kỳ vọng, gật đầu ra hiệu có thể. Bạch Cẩm Thù thấy này, ánh mắt trở về tới Băng Hải Tiên Tử trên thân, nói rằng, tốt, ta cùng muội muội đổi. Cái loại này giao dịch, chỉ cần lẫn nhau cảm thấy giá trị cung cấp, đáng giá liền có thể trao đổi. Bạch Cẩm Thù cùng Băng Hải Tiên Tử giao dịch thành công, riêng phần mình thu được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Kia Nghê Thường Thánh Nữ, Thiên Âm Nguyên Quân gặp tình hình này, trong lòng âm thầm thở dài, nghĩ thầm cái này sử dụng cửu khiếu linh tuyển là vô duyên, xem ra còn phải nghĩ biện pháp khác, xuất ra một chút chỗ tốt, thử cùng Bạch Cẩm Thù thương nghị, mượn dùng một chút cửu khiếu linh tuyển. Bất quá, ý nghĩ này tại hai nữ trong đầu xuất hiện lúc, chỉ nghe Bạch Cẩm Thù mở miệng lần nữa. Lần này giao dịch, ta phải tổng cộng lấy ra 3 phần cửu khiếu linh tuyển 20 năm quyền sử dụng, còn lại 2 phần, chư vị nếu có hứng thú, còn có thể cùng bản phái trao đổi. Huyễn Mộng Cung hành động này, ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Nghĩ không ra, Huyễn Mộng Cung lần này đánh vỡ thông thường, lấy ra 3 phần cửu khiếu linh tuyển cùng hưởng quyền sử dụng. Thiên Âm Nguyên Quân, Nghê Thường Thánh Nữ nhao nhao ngồi không yên, vội vàng mở miệng biểu thị muốn tham dự giao dịch, sợ lại bỏ lỡ cơ hội này. Thiên Âm Nguyên Quân ngón tay ngọc ở giữa hiện hiện một đạo lực lượng phát tắc, hiện ra là âm phủ giống như hình thái, mở miệng nói, đây là ta tại một chỗ bí cảnh bên trong quan sát, lĩnh ngộ một đạo thiên âm phát tắc. Phương pháp này thì bên trong ẩn chứa huyền diệu, Bạch tỷ tỷ nghĩ đến cũng tin tưởng, ta liền không nhiều giới thiệu. Thiên âm phát tắc, vị này nhóm 3000 đại đạo pháp tắc bên trong một loại, chỉ chính là thiên địa vạn vật ẩn chứa thanh âm vận chuyển quy luật. Này thiên âm pháp tắc nhắc tới cũng là huyền ảo, khó mà dùng ngôn ngữ giải thích rõ ràng, chỉ có thể hiểu ý tỉ như nước chảy thanh âm, sao trời xa chuyển thanh âm, phong thanh, tiếng mưa rơi, đại địa di chuyển thanh âm, đây đều là thiên âm pháp tắc trực quan thể hiện. Thiên âm nguyên quân chủ tu thiên âm pháp tắc một đạo, am hiểu lấy thanh âm ngăn địch. thi triển pháp khí cũng là lấy bảo đàn, cây sáo, linh trống những này làm chủ. Tại nhìn trời âm pháp tắc lĩnh ngộ cùng nắm giữ bên trên, ở đây không ai có thể sánh vai nàng này. Bạch Cẩm Thù mặc dù đối cái loại này thiên âm pháp tắc không quá cảm thấy hứng thú, tự thân cũng không tu hành cái loại này pháp tắc thiên phú, nhưng hoàn toàn có thể đem cái này pháp tắc lĩnh ngộ đổi lấy xuống tới, thu nhận sử dụng trong tông môn. Huyễn Mộng Cung bên trong, nếu là có thể đản sinh ra một vị thiên âm mây quân dạng này kỳ tài, hoặc là quan sát, tu hành đạo này thiên âm pháp tắc có thành tựu, đó cũng là vui thấy kỳ thành chuyện tốt. Bạch Cẩm Thù mỉm cười, trong lòng có trao đổi ý nghĩ, ánh mắt thuận tiện nhìn một chút Nghê Thường Thánh Nữ. Nàng muốn nhìn lại một chút, Nghê Thường Thánh Nữ sẽ xuất ra bảo vật gì trao đổi. Chương 1486, Chuyển Thiên Cổ Viên chương 1486, Chuyển Thiên Cổ Viên Nghê Thường Thánh Nữ lấy ra, chính là một đạo ngọc giản. Ta trước mắt luyện đan tạo nghệ đã đạt tới thất giai hạ phẩm, ta có thể tốn hao thời gian 10 năm, là Quý Tông luyện đan sư giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, chỉ điểm luyện đan nhất đạo tu hành. Phần này trong ngọc giản, còn có ta ghi chép một chút luyện đan tâm đắc, liền cùng nhau tặng cho Quý Tông. Thất giai luyện đan sư tự mình chỉ điểm, cái này có thể so sánh đơn thuần y theo luyện đan truyền thừa tu hành muốn càng có hiệu suất, cũng có thể đúng bệnh hút thuốc, giải thích nghi hoặc một chút luyện đan gặp phải điểm đáng ngờ. Huống chi, phần này chỉ điểm thời gian lại là 10 năm. Cái này đủ để cho Huyễn Mộng Cung luyện đan sư nắm lấy cơ hội, thu hoạch được Nghê Thường Thánh Nữ chỉ điểm. Cơ duyên như vậy, không nói Bạch Cẩm Thủ không động tâm, ngay cả Bạch Sơ Lộ cùng mặt khác vị kia đồng môn trưởng lão cũng nao nao ánh mắt sáng lên. Kia Bạch Sơ Lộ cùng Bạch Cẩm Thủ truyền âm một câu, đề nghị cùng Nghê Thường Thánh Nữ trao đổi, dạng này cơ hội tốt đừng bỏ qua. Bạch Cẩm Thủ nhẹ gật đầu, như vậy cùng Nghê Thường Thánh Nữ, Thiên Âm Nguyên Quân đồng thời đạt thành giao dịch. Ba phần cựu khiếu linh truyền 20 năm quyền sử dụng, như vậy hoa rơi tại Băng Hải Tiên Tử, Nghê Thường Thánh Nữ, Thiên Âm Nguyên Quân tam nữ trong tay. Cái này nếu nói, ở trong sân cũng chỉ có cái này tam nữ vừa lúc hài lòng sử dụng cựu khiếu linh truyền điều kiện. Đổi lại là Trần Thanh Vân, Hà Lão Đạo, Hồ Lão Yêu bọn người, xác thực bởi vì linh căn không phân phối, sử dụng sau có thể đạt được hiệu quả không lớn. Bạch Cẩm Thu mở đầu xong sau, Hà Lão Đạo cử đi nhấc tay, chủ động triển khai tiếp xuống giao dịch. Lão phu tại gần nhất trăm năm, tao nộ một vị cùng gia yêu thú oán niệm dây dưa, như thế oán niệm như là giỏi trong xương, thực sự khó mà chạm trừ. Chư vị đang ngồi đạo hữu, vị tiết nhưng có biện pháp, trợ lão phu trừ bỏ phần này oán niệm. Muốn cái gì, cứ mở miệng thuận tiện. Oán niệm mà nói, bình thường cùng thù hận nhân quả có chỗ liên quan. Bình thường là tại chém giết một vị tu sĩ sau, đối phương lưu lại oán niệm tác dụng tới trên thân, bắt đầu ảnh hưởng đạo tâm. Cái này đồng dạng oán niệm, không nói cái gì hợp thể kỳ tu sĩ, kim đan kỳ tu sĩ cũng có thể nhẹ nhõm chẳng trừ. Có thể khiến cho Hà lão đạo vị này hợp thể trung kỳ tu sĩ cũng thúc thủ vô sách, vì đó nhức đầu, tự nhiên không phải cái gì thứ bình thường. U Tuyền lão quái nghe vậy, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, người lão đầu tử cả ngày tại bên ngoài trêu chọc thị phi, lần này ăn một chút đau khổ, lúc này có thể chỉ biết là đau. Hà lão đạo liếc xéo U Tuyền lão quái một cái, không để ý đến ý tứ. Kia Bạch Cẩm Thù ra ngoài chủ trì giao dịch, lễ phép tính mở ra miệng hỏi, không biết tiền bối là chúng cái gì yêu thú lưu lại oán niệm, cư nhiên như thế khó giải quyết. Vấn đề này, ở đây không ít người cũng nghĩ biết được, cũng tốt đúng bệnh hút thuốc. Hà lão đạo thở dài một tiếng, bắt đầu đem đại khái ngọn nguồn êm tai nói. Thì ra, đạo này oán niệm là xuất từ một đầu hợp thể trung kỳ nhai tí thú. Như thế yêu thú số lượng thưa thớt, sinh hoạt tại âm minh chi địa, lấy nuốt tu sĩ cùng sinh linh oán niệm mà sống. Hà lão đạo cũng là tại một lần tiến về thái cổ tổ vực du lịch lúc, tao ngộ nhai tí thú tập kích. Mặc dù trải qua một phen khổ chiến, thành công chém giết con thú này, nhưng con thú này tại vẫn là lúc đem một thân oán niệm toàn bộ bám vào tới Hà lão đạo trên thân, trở thành giỏi trong xương. Cái loại này oán niệm mặc dù không đủ để chí mạng, lại sẽ tại tu hành lúc nhiễu loạn tâm trí suy nghĩ. Nếu là trường kỳ bỏ mặc không quan tâm, sẽ còn dần dần biến thành tâm ma. Biết được là nguồn gốc từ nhai tí thú oán niệm, nguyên bản một chút có ý tưởng giao dịch tu sĩ phạm vào khó, âm thầm đánh chống lui quân. Đổi lại ngũ giai, lục giai nhai tí thú lưu lại oán niệm, đó cũng không phải vấn đề gì, có rất nhiều biện pháp hóa giải. Có thể cái này thất giai nhai tí thú oán niệm, vậy coi như không tốt thanh trừ, còn dễ dàng tại thi pháp thanh trừ lúc chuyển nhiễm tới trên người mình, hai bay bạ gió. Trong lúc nhất thời, không có người mở miệng. Trần Thanh Vân cũng âm thầm lắc đầu, cũng là thúc thủ vô sách. Hà lão đạo thấy này, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Lần này tham dự Thận Lâu hư thị giao dịch, chủ yếu chính là vì hóa giải cái này nhai tí thú oán niệm mà đến. Nếu là liền nơi này hợp thể kỳ các tu sĩ đều thúc thủ vô sách, kia lại nên làm thế nào cho phải? Thật chẳng lẽ muốn đi khắp thế giới tìm giải quyết phương pháp sao? Dạng này làm trễ nải xuống dưới, cũng biết ảnh hưởng đến sau này tầm bảo hành động. Bầu không khí trầm mặc một hồi, ngay tại Hà lão đạo chuẩn bị từ bỏ giao dịch lúc, một vị dị tộc sinh linh mở miệng. Hóa giải nhai tí thú lưu lại oán niệm, cái này tại các ngươi xem ra xác thực khó giải quyết, nhưng cái này đối ta Thiên Bằng tộc mà nói, lại không phải việc khó gì. Vị này Thiên Bằng tộc sinh linh tên là Gió Đỉnh, tu vi đã đạt đến hợp thể hậu kỳ, là ở trong sân số lượng không nhiều đến tới hợp thể hậu kỳ cường giả. Gió Đỉnh lời vừa nói ra, nhất thời làm đến Hà lão đạo vẻ mặt chấn động, nhìn không được mở miệng. A, ngươi thật là có biện pháp là lão phu hóa giải, muốn cái gì, ngươi có thể mở miệng. Nhận ánh mắt của mọi người chú ý, Gió Đỉnh vẻ mặt vẫn như cũ lộ ra uy vũ vô cùng, tựa như là một đầu ngay tại đi săn diều hâu đồng dạng, ánh mắt sắc bén sáng tỏ. Có thể hóa giải, bản tộc bên trong có một cái truyền thừa chí bảo Thanh Tịnh Bảo Sen Thánh Đèn, có thể giúp ngươi thanh trừ những oán niệm này. Bất quá đèn này dù sao cũng là bản tộc chí bảo, không phải ta có thể tùy tiện lấy ra, ngươi nếu là hợp tác, có thể tới ta Thiên Bằng tộc. Cái này Thiên Bằng tộc có cái này Thanh Tịnh Bảo Sen Thánh Đèn, đây cũng không phải bí mật gì. Có thể vật này có loại trừ nhai tí thú oán niệm công hiệu, ở đây mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ vẫn là lần đầu nghe nói. Hà Lao đạo nghe vậy, trong lòng có chỗ cố kỵ, ánh mắt theo bản năng nhìn một chút trên trời giám thiên kính. Chỉ thấy bảo vật này vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi lấy, cũng không có phát ra cái gì cảnh cáo, đại biểu cái này gió đỉnh lời nói xác thực không phải ăn nói lung tung. Mắt thấy nơi này, Hà Lao đạo truy vấn, quý tộc có thể khiến cho lão phu mượn dùng bảo vật này hóa giải oán nghiệp, vậy thì không thể tốt hơn, không biết ngươi muốn cái gì điều kiện. Gió đỉnh nói thẳng, ta thiên bằng tộc tài nguyên nhiều, bình thường bảo vật tự nhiên trước mắt. Không bằng dạng này, chúng ta cùng trời yêu di tộc thường xuyên bộc phát xung đột, có đôi khi cần hợp thể kỳ tu sĩ trấn trận. Ngươi chỉ cần trong tương lai nào đó đoạn thời gian, cho chúng ta ra tay một lần, cùng một chỗ đối phó thiên yêu di tộc hợp thể kỳ cường giả là được rồi. Đối phó thiên yêu di tộc hợp thể kỳ sinh linh, cái này dẫn tới Hà Lao đạo vô ý thức lông mày nhíu lại, cái này dính đến sinh tử chém giết, cũng không phải trò đùa. Nhưng nghĩ tới có thể giải quyết họa trong lòng, đụng một cái cũng là đáng. Loại này cùng giai cường địch ở giữa quyết đấu khó mà tránh khỏi, cùng ai đánh không phải đánh đâu. Chỉ là do dự một lát, Hà Lao đạo liền gật đầu nói, tốt. Hà Lao đạo cùng gió đình giao dịch đã thành, giám thiên kính biểu hiện tất cả bình thường, giải thích rõ hai người đều là thành tâm giao dịch. Kế tiếp, hô lão yêu tiến hành giao dịch. Ta yêu cầu rất đơn giản, ta muốn tìm cầu một vị người hộ đạo, trong tương lai trong vòng trăm năm là ta hộ đạo một lần, trong các ngươi ai có hứng thú à? Hô lão yêu chính là một đầu chuyển thiên cổ viên biến thành, lực lớn vô cùng, thuộc về hỏa thuộc tính yêu thú. Nay yêu quái xuất hiện ở thực lực là hợp thể sơ kỳ, nương tựa theo thiên phú huyết mạch, hoàn toàn có thể địch nổi hợp thể trung kỳ tu sĩ. Lấy nó tu vi hiện tại, đã có thể nếm thử đột phá hợp thể trung kỳ. Bởi vì dựng nên cựu gia quá nhiều, trong đó không thiếu mấy vị cùng giai tu sĩ cùng sinh linh. Cho nên hô lão yêu muốn thừa dịp lần giao dịch này tiểu hội, tìm kiếm một vị người hộ đạo, tại chính mình đột phá lúc ở một bên hộ pháp. Yêu cầu như vậy, tại lịch đại thật lâu hư thị giao dịch bên trong khủng khiếp phổ biến. Bạch Cẩm Thu làm chủ trì người, mở miệng hỏi, không biết hô tiền bối có thể cung cấp giao dịch vật là cái gì? Chương 1487, phong thuộc tính thiên đạo pháp tắc chương 1487, phong thuộc tính thiên đạo pháp tắc một tiếng này tiền bối, nghe được hô lão yêu không khỏi nết miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra, ta có thể cung cấp giao dịch vật, chính là một cái hư vật. Ta có thể bằng lòng, trong tương lai trong 100 năm nào đó đoạn thời gian, giống nhau cung cấp một lần hộ đạo trợ giúp. Nói đến đây, hô lão yêu sờ lên sau đầu, cười ngây ngô nói, cái này vì sao lại có thời gian này quy định, là bởi vì tại 200 năm sau, ta có một cái chuyện quan trọng phải bận rộn. Chờ đến khi đó, ta khả năng liền rút không ra quá nhiều thời gian. Cho nên cái này là ta hộ đạo, cũng tốt nhất là tại gần nhất trong vòng 100 năm. Phần này giao dịch không lỗ, có thể nói vô cùng đồng giá, đều là vì song phương hộ đạo đột phá. Có loại thời giờ này quy định, còn có thể nhanh chóng hoàn thành hứa hẹn, tránh cho đến tiếp sau tao nộ cái gì bất chắc mà thất ước, nhường một phương khác hao tổn. Cái này chuyển thiên cổ viên nhất tộc trời sinh tính đôn hậu, là có tiếng thủ hứa hẹn. Cái chủng tộc này, chuyên luôn là từ chân tiên bồi dưỡng mà thành đỉnh tiêm đại tộc, làm thật tiên sung làm người hầu, chưa từng sẽ đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư. Chính vì vậy, chuyển thiên cổ viên nhất tộc tín dự cực cao, phong bình rất tốt, cùng nhân tộc mười phần thân cận. Hô lão yêu đề nghị vừa ra, lập tức liền có tu sĩ hưởng ứng. Vừa bạn, tại hạ bất tài, ước chừng qua 4-50 năm liền chuẩn bị bế quan đột phá, lần này cũng là vừa bạn. Hô đạo hữu, tại hạ cùng với ngươi trao đổi, ngươi xem coi thế nào? Trương Chí Khôn dẫn đầu đáp ứng yêu cầu này, muốn cùng hô lão yêu đạt thành giao dịch. Bạch Cẩm Thu nghe vậy, nghe xong tốt nhất là tại cái này trong vòng 100 năm hoàn thành hộ đạo, chỉ có thể bỏ đi giao dịch suy nghĩ. Nàng nguyên bản còn muốn cùng hô lão yêu đạt thành cái này giao dịch. Sau đó trong tương lai nào đó đoạn thời gian, 100 năm, 200 năm, hoặc là ngàn năm sau, tại Huyễn Mộng Cung tao ngộ khó khăn lúc, lại mời hô lão yêu là tông môn hộ đạo một lần. Hiện tại xem ra, cái loại này yêu cầu vẫn là không thích hợp tại Huyễn Mộng Cung. Ha ha ha, vậy thì tốt, có thể, ta cùng ngươi đổi. Hô lão yêu hào sảng thẳng thắn, lập tức đáp ứng yêu cầu này. Giao dịch tiến triển vô cùng thuận lợi. Đợi đến hô lão yêu hài lòng hoàn thành giao dịch sau, Tinh Hà đạo nhân ngay sau đó mở miệng, đưa ra giao dịch yêu cầu. Người này muốn thu hoạch một phần liên quan tới thất giai trung phẩm thủy thuộc tính yêu thú tình báo, tốt nhất có thể tiêu ký ra yêu thú chỗ vị trí cụ thể. Tìm kiếm cái này cấp bậc yêu thú, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, đơn giản là chính là chém giết, thu hoạch vật tư và máy móc. Yêu cầu này, dẫn tới ở đây số ít mấy vị yêu tộc sinh linh sinh lòng không vui, vẻ mặt hiện lộ ở trên mặt. Bạch Cẩm Thu đối cái loại này tình hình sớm đã thành thói quen, thời điểm cảnh giác có người đánh vỡ giao dịch, ra tay đánh nhau, lưu ý lên mấy vị kia yêu tộc sinh linh cử động. Vô vọng tán nhân trong tay, vừa bạn có cái này tình báo, cũng không sợ đắc tội ở đây mấy vị yêu tộc sinh linh, cùng Tinh Hà đạo nhân triển khai giao dịch. Vô vọng tán nhân nói lên trao đổi yêu cầu rất đơn giản. Tại Tinh Hà đạo nhân chém giết này yêu thú sau, cần lấy đi nên yêu thú trên người một nửa vật tư và máy móc xem như thù lao. Tinh Hà đạo nhân đối với cái này cũng không có cự tuyệt, hài lòng đáp ứng. Chờ cuộc giao dịch này tiểu hội kết thúc, hai người liền sẽ triển khai cụ thể thương nghị, theo vào lần này hợp tác. Trước đây mấy trận giao dịch đều viên mãn đạt thành, cái này khiến còn chưa tham dự giao dịch những người tham dự ngao ngoe muốn động, chuẩn bị nhắm ngay thời cơ ra tay. Thải Phượng cung chủ mở miệng nói, ta chỗ này một phần phong thuộc tính tiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ tâm đắc, có thể chia sẻ cho một vị đạo hữu. Ta muốn một vị thất giai luyện khí sư, giúp ta đúc lại một cái thất giai hạ phẩm pháp khí, tốt nhất là có thể đem pháp khí đúc lại tới thất giai trung phẩm cấp độ. Phong thuộc tính tiên đạo pháp tắc, loại này so ngũ hành pháp tắc càng khó có thể hơn lĩnh ngộ, người tu luyện cũng không tính phổ biến. Ở trong sân, Băng Hải tiên tử liền chủ tu phong thuộc tính linh căn, đối Thải Phượng cung chủ xuất ra phần này bảo vật cảm thấy rất hứng thú. Thải Phượng cung chủ là hợp thể trung kỳ tu sĩ, thuộc về hiếm thấy phong thuộc tính tiên linh căn. Tại phong thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ bên trên, là xa xa cao hơn băng hải tiên tử. Nàng này xuất thân không tầm thường, là Tử Dương Đại Lục Tiên Phượng cùng một vị lão tổ, am hiểu chế phù một đạo. Bất quá đối phương nói lên yêu cầu, băng hải tiên tử còn chưa bản sự này, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Còn lại vô vọng tán nhân, ưu tuyển lão quái, hô lão yêu bọn người, thì là cũng không có bao nhiêu hứng thú. Giống như là loại này phong thuộc tính thiên đạo pháp tắc, hoặc là chính là đối chủ tu nên pháp tắc tu sĩ hữu ích, hoặc là chính là đối luyện khí sư, chế phù sư, trận pháp sư cái này quần thể hữu hiệu. Đám người này có thể lợi dụng loại này pháp tắc chế tạo ra đối ứng sản phẩm. Trần Thanh Vân ánh mắt sáng lên, gần nhất vừa vặn cần lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, hơn trưởng nắm một chút pháp tắc đạo ngân thác cấn bản sự. Cái này phong thuộc tính pháp tắc xuất hiện, lập tức nhường Trần Thanh Vân nghĩ đến phong lôi giống. Tại Xí Dương Thượng Tiên truyền thừa bát giai luyện khí thuật bên trong, có một chương ẩn chứa phong thuộc tính thiên đạo pháp tắc luyện chế khí phương, có thể luyện chế ra một đôi cánh chim. Cái này cánh chim thuộc về đỉnh cấp phi hành pháp khí, có thể đồng thời có phong thuộc tính, lôi, hỏa thuộc tính ba loại thiên đạo pháp tắc, nhưng tại trong thời gian ngắn buộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ. Luyện chế vật này linh tài nhất không thể thiếu khuyết, chính là đồng thời có phong lôi thuộc tính thất giai linh tài. Kia phong lôi giống thân thể liền đang phù hợp. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Vân lúc này liền mở miệng nói, không biết tiên tử muốn đúc lại một loại kia hình pháp khí. Thải Phượng cung chủ mắt thấy vừa rồi không người hưởng, sợ là giao dịch muốn thất bại, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Cái này Cựu Phượng phiến đối với mình ý nghĩa trọng đại, đi theo mấy trăm năm, một mực không nỡ thay đổi, lúc này mới có đúc lại ý nghĩ. Nay sẽ nhìn thấy Trần Thanh Vân mở miệng, Thải Phượng cung chủ lập tức âm thầm vui mừng, lấy ra một thanh thải sắc bảo phiến. Ta muốn đúc lại thanh này Cựu Phượng phiến, đạo hữu không ngại xem trước một chút. Thải Phượng cung chủ nhẹ nhàng bung tay lên, tay này bên trong bảo phiến liền bay tới Trần Thanh Vân trước người, tản mát ra nhàn nhạt thất thải quang choáng. Trần Thanh Vân khoát tay, thuận thế tiếp nhận thanh này pháp khí. Đây là một thanh từ lông vũ bệnh mà thành thất thải cây quạt, cầm trong tay nhẹ nhàng vô cùng, ẩn chứa nồng đậm gió, lôi song thuộc tính khí tức. Theo phẩm giai bên trên nhìn, vật này đạt đến hạ phẩm tạo hóa linh bảo cấp bậc. Dựa theo Thải Phượng cung chủ yêu cầu, muốn về lô trùng tạo tới trung phẩm cấp bậc, cái này độ khó cũng không nhỏ. Đây cơ hồ cùng khai lò luyện chế thất giai trung phẩm pháp khí không có khác nhau. Luyện chế thất giai trung phẩm pháp khí, cái này ít ra cần hợp thể tu vi. Có thể đến tới yêu cầu này tu sĩ, lại có mấy người nguyên ý tốn thời gian tinh lực, là người ngoài luyện khí. Bất quá, đối với mình mà nói, chỉ cần hài lòng đối phương yêu cầu, đem cái này Cựu Phượng phiến tăng lên tới thất giai trung phẩm là được. Chỉ cần đạt đến yêu cầu, dùng phương pháp gì cũng không trọng yếu. Mắt thấy Trần Thanh Vân cầm Cựu Phượng phiến dò xét, cũng không có giống trước kia đi tìm mấy vị luyện khí sư như thế, hiện lộ ra những mày hoặc thẹn thùng vẻ mặt. Thải Phượng cung chủ trong lòng âm thầm chờ mong, mở miệng hỏi, "Trần đạo hữu cảm thấy thế nào?" Trần Thanh Vân không có vội vã bằng lòng, lộ ra một bộ do dự chi sắc. Chắc hẳn tiên tử cũng hiểu biết, cái này đúc lại pháp khí, độ khó kỳ thật cũng không thua kém luyện chế lại một lần một cái tân pháp khí. Huống hồ ngươi đây là phong lôi song thuộc tính pháp khí, cần có vật tư và máy móc cũng càng hiếm thấy, độ khó luyện chế cao hơn thường gặp ngũ hành pháp khí. Nói đến đây, Trần Thanh Vân ra vẻ thở dài một tiếng. Đồng dạng luyện khí sư, sợ là không có đúc lại nắm chắc. Chương 1488, Băng Hải tiên tử thăm dò chương 1488, Băng Hải tiên tử thăm dò Trần đạo hữu nói cực phải. Thải Phượng cung chủ sâu kín thở dài, nói rằng ta trước đó đã từng đi tìm mấy vị thất giai luyện khí đại sư, kết quả đều không người muốn ý ra tay. Lần này tới tham gia bổn tràng giao dịch tiểu hội, chính là cảm thấy nơi đây ngọa hổ tàng long, chắc hẳn sẽ có đạo hữu có thể giúp ta hoàn thành phần này tâm nguyện. Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu, có thể đúc lại pháp khí tới thất giai trung phẩm cấp độ luyện khí sư vô cùng chân quý, không thua gì tìm kiếm một vị đại thừa kỳ tu sĩ ra tay. Cái này cần thiết vật liệu, linh thạch thù lao liền càng không ít, đồng dạng hợp thể kỳ tu sĩ nhưng ăn không tiêu. Thải Phượng cung chủ cũng không muốn từ bỏ, ánh mắt thành khẩn nhìn một chút Trần Thanh Vân, lại nhìn Bạch Cẩm Thủ, Trương Chí Khôn bọn người. Cái này Cựu Phượng phiến là ta đã chết hảo hữu giao điệp đạo chủ tặng cho, ta đã sử dụng mấy trăm năm, cùng ta công pháp 10 phần phù hợp. Đúc lại vật liệu phương diện, ta chuẩn bị mấy loại phong lôi thuộc tính vật tư và máy móc, nếu là còn thiếu khuyết một loại kia vật tư và máy móc, ta bằng lòng lại tìm tới. Nói được mức này, đúc lại cần thiết vật tư và máy móc cũng đã chuẩn bị xong, Trần Thanh Vân không tiếp tục lý do cự tuyệt. Lần này cũng là vừa vặn, buồn ngủ gặp chiếu manh, đang muốn nhiều lĩnh ngộ một chút tiên đạo pháp tắc, tốt lấy phong lôi giống thân thể luyện chế pháp khí. Cái này nếu là cùng cái này Thải Phượng cung chủ đạt thành giao dịch, như vậy vật liệu cùng phong thuộc tính pháp tắc cũng đều có. Cái này bất luận là đúc lại, vẫn là luyện chế pháp khí, sau khi thành công còn thừa dư vật liệu, đều là về luyện khí sư tất cả. Trong đám người, tính cả Trần Thanh Vân ở bên trong, thất giai luyện khí sư mặc dù có 3 vị, nhưng này 2 vị thất giai luyện khí sư cũng không có nắm chắc hoàn thành Thải Phượng cung chủ yêu cầu này. Hai người cũng không nguyện ý hoa thời gian này tinh lực, thế là giữ im lặng, không có ra mặt. Trần Thanh Vân cùng Thải Phượng cung chủ lại đơn giản trao đổi vài câu sau, như vậy nhẹ gật đầu. Cái này dẫn tới Hà lão đạo, Băng Hải tiên tử, Trương Chí Khôn, Tinh Hà đạo nhân bốn người nhao nhao vẻ mặt kinh dị, thật sâu đánh giá Trần Thanh Vân. Có thể cùng Thải Phượng cung chủ đạt thành giao dịch, vậy đã nói rõ, Trần Thanh Vân giữ gốc có luyện chế thất giai trung phẩm pháp khí năng lực. Cái này Trần Thanh Vân bất hiện sơn bất lộ thủy, lại là một vị thất giai trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm luyện khí sư. Bạch Cẩm Thu nhìn về phía Trần Thanh Vân, trong mắt hiện lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra lần này giao dịch tiểu hội bên trên, sẽ xuất hiện Trần Thanh Vân dạng này một vị đỉnh cấp luyện khí sư. Nhân tài bậc này, nếu là có thể lôi kéo lấy gia nhập Huyền Mộc cung, kia nhất định có thể tráng đại tông môn nội tình. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Thải Phượng cung chủ vẻ mặt vui mừng, đem Cựu Phượng phiến cùng một cái nhẫn chứa vật cùng nhau giao cho Trần Thanh Vân. Trong nhẫn chứa đồ, chứa đựng hơn 10 loại gió, lôi thuộc tính vật liệu. Về phần kia phần phong thuộc tính thiên đạo pháp tắc, nghĩ đến khả năng này đối đúc lại cựu phượng phiến có giúp ích. Thải Phượng cung chủ chuẩn bị tại kết thúc lần giao dịch này tiểu hội sau, mau chóng chia sẻ cho Trần Thanh Vân. Hai người bởi vì là tiến hành đồng giá giao dịch, Trần Thanh Vân đúc lại cần thiết thù lao, liền từ những cái kia thêm ra vật liệu, còn có kia phần phong thuộc tính thiên đạo pháp tắc thay thế. Trần Thanh Vân đối với cái này cũng không so đo, dù sao pháp tắc lĩnh ngộ là vô giá, cũng đúng lúc phù hợp nhu cầu của mình. Đợi đến lần giao dịch này hoàn tất, Trần Thanh Vân duy trì liên tục trở thành tiêu điểm, nhận đông đảo ánh mắt dò xét. Thậm chí có tu sĩ động luyện khí suy nghĩ, muốn tại sau này tìm Trần Thanh Vân luyện chế thất giai pháp khí, không tự chủ được bắt đầu đối Trần Thanh Vân có lấy lòng, lôi kéo suy nghĩ. Bạch Cẩm Thù thấy cơ hội này, cũng có triển vọng chính mình thu hoạch tiện tay pháp khí suy nghĩ, càng muốn lôi kéo Trần Thanh Vân triển khai hợp tác. Nàng có được chủ động mở miệng giao dịch, nói rằng: "Trần đạo hữu, thiếp thân cũng nghĩ mua thêm một cái thất giai pháp khí. Nếu là ngươi có rảnh rỗi, không bằng thuận đường giúp ta cũng luyện chế một cái như thế nào? Cái này thất giai luyện khí sư, tại hợp thể kỳ tu sĩ vòng tròn bên trong cũng là bánh trái thơm ngon." Bạch Cẩm Thù hành động này càng làm cho Trần Thanh Vân nhận lấy chú ý. Trần Thanh Vân nhìn về phía Bạch Cẩm Thù, hỏi: "Không biết quý cung chủ muốn cái gì dạng pháp khí?" Bạch Cẩm Thù nói thẳng: "Thất giai trung phẩm, hoặc là thượng phẩm thủy thuộc tính pháp khí liền có thể." Ở trong đó yêu cầu cụ thể, Bạch Cẩm Thù cẩn thận nói một lần: "Mong muốn một cái thủy thuộc tính bảo bình loại pháp khí, có khác nước hiệu quả. Giống như là loại này điểm danh muốn loại nào pháp khí, loại nào hiệu quả yêu cầu, nhìn xem luyện chế dễ dàng rất nhiều, tiết kiệm tinh lực, nhưng lại vô cùng khảo nghiệm một vị luyện khí sư nội tình, phải chăng nắm giữ lấy luyện chế loại này pháp khí bản sự?" Trần Thanh Vân suy nghĩ khẽ động, trong lòng âm thầm hồi ức, tại nắm giữ đông đảo khí giảm bông, phù hợp Bạch Cẩm Thù yêu cầu này pháp khí cũng là có. Chỉ có điều tại phẩm giai bên trên, cao nhất cũng mới thất giai trung phẩm. Cái này cấp bậc, đến tiếp sau cũng có thể thông qua cường hóa thăng cấp để đạt tới yêu cầu. Trần Thanh Vân trầm mặc tiểu hội, đáp lại nói: "Luyện chế có thể, bất quá tại hạ không muốn linh thạch loại này thù lao, còn không biết quý cung chủ bằng lòng lấy cái gì trao đổi." Bạch Cẩm Thù đã sớm suy tư qua vấn đề này, nghĩ nghĩ liền nói rằng: "Thời gian 20 năm cựu khiếu linh tuyển quyền sử dụng, như thế nào?" Giao dịch này điều kiện, nhường Trần Thanh Vân âm thầm vẻ mặt khẽ động, tới mấy phần hứng thú. Cựu khiếu linh tuyển mặc dù đối với mình hiệu quả không lớn, nhưng là đối Thanh Loan rất có chỗ tốt, có lẽ thật đúng là có thể tiến hành lần này hợp tác. Lúc trước không có nắm lấy cơ hội, tham dự kia 3 lần cựu khiếu linh tuyển quyền sử dụng giao dịch, giờ phút này đưa tới cửa, vậy nhưng phải nắm chắc. Tại hạ chủ tu hỏa linh căn, cùng cựu khiếu linh tuyển thuộc tính cũng hợp, cho nên vật này đối ta mà nói trợ giúp không lớn. Trần Thanh Vân câu này đáp lại, nhường Bạch Cẩm Thù coi là lần giao dịch này không đủ, còn muốn tái tranh thủ một chút. Ngay sau đó, nàng liền nghe được Trần Thanh Vân lời nói xoay chuyển. Nếu là có thể để cho ta bên người thân cận người sử dụng, tại hạ cũng là có chút hứng thú. Nghe xong lời ấy, Bạch Cẩm Thù vẻ mặt vui mừng, lúc này liền gật đầu nói: "Có thể. Yêu cầu này ta có thể bằng lòng ngươi, cái này cựu khiếu linh tuyển quyền sử dụng tại Trần đạo hữu trong tay, đến lúc đó cho ai sử dụng, ngươi có thể tự do làm chủ." Mắt thấy có cơ hội nhường Thanh Loan sử dụng cựu khiếu linh tuyển, Trần Thanh Vân lại hỏi thăm về cụ thể thời gian sử dụng, phải chăng có thể tự do quyết định. Dù sao Thanh Loan bây giờ còn chưa có đột phá hợp thể kỳ, có lẽ có thể thử mượn nhờ cái này cựu khiếu linh tuyển, một lần hành động thuận lợi đột phá tới hợp thể kỳ. Bạch Cẩm Thù biểu thị, cái này cựu khiếu linh tuyển thời gian sử dụng bởi vì sẽ sớm sắp xếp, tốt hợp lý sử dụng. Nếu là muốn tạm thời sử dụng, vậy dĩ nhiên không được. Còn cần sớm 20 năm cáo chi, muốn trong tương lai lúc nào thời điểm sử dụng. Cái này tự định nghĩa thời gian cũng không phải vấn đề gì, Trần Thanh Vân không do dự nữa, gật đầu đáp ứng. Bạch Cẩm Thù vẻ mặt lần nữa vui mừng. Đợi đến lần này Thận Lâu hư thị giao dịch kết thúc, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ hợp tác công việc. Tốt. Mắt thấy Trần Thanh Vân nhận lấy Bạch Cẩm Thù thưởng thức, lần nữa hoàn thành một trận giao dịch. Băng Hải Tiên Tử nhìn thật sâu Trần Thanh Vân vài lần, càng phát ra cảm thấy Trần Thanh Vân sâu không lường được lên. Vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, Trần Thanh Vân 89 phần 10 là chém giết Huyền Nguyệt chân nhân, trở thành người thắng cuối cùng. Nàng thấy này sẽ không người đưa ra giao dịch, thế là trước tiên mở miệng nói: "Không biết đang ngồi đạo hữu, vị kia người mang phong thiên tòa địa, thương khung treo ngược chi thuật. Ta bằng lòng lấy một phần băng thuộc tính thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ tiến hành trao đổi, nếu là cảm thấy chưa đủ, cũng còn có thể đưa ra cái khác kèm theo yêu cầu." Chương 1489, lẫn nhau thăm dò, chăm sóc linh dược. Chương 1489, lẫn nhau thăm dò, chăm sóc linh dược. Cái này mới giao dịch xuất hiện, Hà Lao đạo khoát tay nào nói: "Phong thiên toàn địa, thương khung treo ngược chi thuật, như thế thuật pháp thật là thương linh thượng nhân sở trường tuyệt chiêu a." "Hắc hắc, cũng không sợ các ngươi trò cười, lão phu sống mấy ngàn năm, còn chưa bao giờ thấy qua cái loại này huyền diệu thuật pháp, làm sao đàm luận nắm giữ?" Hà Lao đạo đáp lại, nhường hơn 10 vị người tham dự âm thầm tán đồng, cũng biết như thế thuật pháp quá mức hiếm thấy, chỉ là nói nghe đồn đãi qua mà thôi. Một phần khác thì là đối với cái này không biết chút nào, vẫn là lần đầu nghe nói. Trần Thanh Vân ung dung thản nhiên, khóe mắt quét nhìn một chút Băng Hải Tiên Tử, chỉ thấy nàng này giống nhau quăng tới ánh mắt. Nếu không phải là từng có cộng đồng tâm bảo kinh nghiệm, ở trong sân còn không người có thể nhìn ra được, cái này Băng Hải Tiên Tử là đang thử thăm dò Trần Thanh Vân. Nàng này muốn cái gì bảo vật không tốt, hết lần này tới lần khác chỉ mặt gọi tên mong muốn môn thuật pháp này, nhìn là đang hoài nghi ta chém giết Huyền Nguyệt chân nhân. Trần Thanh Vân một cái nhìn ra Băng Hải Tiên Tử dụng ý, cũng sẽ không cho rằng đối phương đưa ra giao dịch này thuộc về trùng hợp. Mặc kệ đối phương làm như thế dụng ý là tốt hay xấu, vẫn là đơn thuần chỉ muốn cái loại này thuật pháp. Trần Thanh Vân theo bản năng ý niệm đầu tiên, không phải bằng lòng ở chỗ này trao đổi. Cái này một khi đáp ứng đối phương, ở đây những lao quái vật này nhóm, khẳng định liền sẽ phỏng đoán tới chính mình người mang thương linh thượng nhân truyền thừa. Vì một phần băng thuộc tính thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ, ở chỗ này nhóm lựa thân trên, đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Trần Thanh Vân trầm ngâm không nói, hoàn toàn không có hành động ý tứ, tùy ý băng hải tiên tử chờ đợi chỉ chốc lát. Có mấy vị tu sĩ tuần tự mở miệng, cười cáo chi trong tay xác thực không có này thuật, không bằng để cho băng hải tiên tử đổi một loại giao dịch yêu cầu. Băng hải tiên tử đối phong thiên tọa địa, thương khung treo ngược chi thuật cảm thấy rất hứng thú, mong muốn nắm giữ. Nay sẽ, vừa vặn lại nghĩ thăm dò một chút Trần Thanh Vân, nếu là Trần Thanh Vân thật bằng lòng trao đổi, vậy thì nghiệm chứng phỏng đoán. Lúc này từ đầu đến cuối thấy Trần Thanh Vân không có mở miệng, ở đây cũng không có người trao đổi, vì không chậm trễ đại gia thời gian, nàng liền như vậy coi như thôi. Đoán được đối phương dụng ý, Trần Thanh Vân cũng không chút khách khí, ánh mắt lần nữa vô tình hay cố ý nhìn một chút băng hải tiên tử. Cùng ánh mắt của đối phương vừa đối mắt bên trên, Trần Thanh Vân trên mặt hiện ra ý cười, cao giọng mở miệng nói: "Tại hạ muốn thu hoạch một môn có thể đột phá không gian phong tỏa, tỉ như phá giải phong thiên tọa địa, thương khung treo ngược chi thuật đột thuật, hay là thân pháp. Cái này trao đổi chi vật, tại hạ có thể ra tay một lần, miễn phí là trao đổi đạo hữu luyện chế một cái thất giai pháp khí." Lúc trước đang thử thăm dò Trần Thanh Vân, này sẽ nghe xong Trần Thanh Vân lời này, băng hải tiên tử vẻ mặt mặt người. Nàng chỗ nào còn nhìn không ra Trần Thanh Vân phần này dụng ý hắn đưa ra như thế giao dịch điều kiện, hẳn là cũng là đang thử thăm dò ta, muốn thu hoạch kia băng phách mê tung, gió xoáy độn ảnh thần thông. Trần Thanh Vân hành động này, nhường băng hải tiên tử không thể không hoài nghi. Trần Thanh Vân cũng học chính mình vừa rồi cử động, tại lẫn nhau thăm dò. Vừa nghĩ đến đây, nàng một đôi đẹp mắt lông mày nhăn nhăn, cũng không có ý lên tiếng. Hà lão đạo, Bạch Cẩm Thủ, U Tuyền lão quái bọn người hơi trầm mặc, đang suy nghĩ ở trong đó lợi và hại. Chỉ là một hồi, kia U Tuyền lão quái tự mình cười hắc hắc, lấy ra một môn đồ thuật, đưa cho Trần Thanh Vân. Ta chỗ này có một môn thần quang huyết ảnh đồ thuật, Trần đạo hữu không ngại nhìn xem, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Trần Thanh Vân muốn định thăm dò băng hải tiên tử, nếu là thật sự có thể đổi được, đối với mình cũng không mất mát gì. Giờ phút này, mắt thấy cái này U Tuyền lão quái thật là có cái này thuật pháp, ra ngoài khách sáo, đưa tay tiếp nhận đối phương đưa tới ngọc giản. Trong ngọc giản, ghi chép môn này độn thuật hiệu quả, xác thực có thể không nhìn một vùng không gian phong tỏa, đặt tới trong nháy mắt trốn xa mục đích. Bất quá, cái này thi triển ra cần tiêu hao đại lượng tinh huyết làm đại giá, sẽ tổn thương đạo thể gân mạch, lưu lại hậu hoạn. Về phần cụ thể phương pháp tu hành, trong ngọc giản liền không có ghi chép. Cái này hiển nhiên U Tuyền lão quái lưu lại một tay, tự nhiên không có khả năng toàn bộ triển lộ, để cho người ta nhìn ra trong đó cụ thể phương pháp tu hành. Nay thuật pháp vẫn là càng thích hợp thực lực mạnh hơn đạo hữu. Trần Thanh Vân lắc đầu, đưa trả lại ngọc giản, cũng không nhiều lời. U Tuyền lão quái thu hồi ngọc giản, nhếch miệng cười cười, ánh mắt lại có chút hăng hái nhìn về phía chung quanh những người khác. Không người lại lấy ra bảo vật, đều là tự nhận là không đạt được trao đổi yêu cầu. Băng Hải tiên tử thờ ơ, cũng không nguyện ý đem áp đáy hòm độn thuật lấy ra, đổi lấy cho Trần Thanh Vân. Chỉ là sau một lúc lâu, thấy Băng Hải tiên tử không có trao đổi suy nghĩ, Trần Thanh Vân tự mình cười cười. Là tại hạ nói lên yêu cầu quá cao, vậy thì xin bắt đầu trận tiếp theo giao dịch a. Trần Thanh Vân vừa mới nói xong, một vị thật linh tộc sinh linh liền không kịp chờ đợi, đưa ra muốn mời ở đây một vị hiểu được luyện đan đạo hữu, hỗ trợ đi chăm sóc một gốc thất giai linh dược băng phách lạnh tâm liên. Tại chăm sóc linh dược cái này một hồi, Hoa Thần tộc cam hiểu nhất, trong tộc bồi dưỡng ra không ít đỉnh tiêm luyện đan sư, linh thực sư. Chỉ là thật linh tộc cùng Hoa Thần tộc ở giữa vì tranh đoạt huyền thủy cảnh, trường kỳ trước kia xuống tới, tích lũy khó mà hóa giải mâu thuẫn. Mong muốn cái này hai tộc hợp tác, vậy đơn giản chính là thiên phương giả đàm. Cũng chỉ có tại dính đến cộng đồng lợi ích, tỉ như cùng một chỗ chống cự thiên yêu di tộc, hoặc cường đại ngoại địch lúc, hai tộc mới có thể triển khai hợp tác. Vị này thật linh tộc sinh linh tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, liền tới cái này thật lâu hư thành thị giao dịch, thử vận khí một chút. Yêu cầu này nhắc lên ra, vị này thật linh tộc sinh linh liền vô ý thức nhìn về phía Nghê Thường thánh nữ, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Nghê Thường thánh nữ lúc trước giao dịch bên trong, triển lộ tự thân là thất giai luyện đan sư. Dùng cái này nữ bản lĩnh, chắc hẳn có đầy đủ năng lực chăm sóc băng phách lạnh tâm liên. Bất quá, Nghê Thường thánh nữ cũng không có mở miệng, nhìn lại vị này thật linh tộc sinh linh một cái, chỉ là lễ phép nhàn nhạt cười một tiếng. Thời gian ngắn trầm mặc sau, một vị gia tộc hợp thể kỳ tu sĩ mở miệng, biểu thị chính mình là một vị thất giai luyện đan sư, bằng lòng cống hiến sức lực. Người này nói lên điều kiện trao đổi, nhường vị này thật linh tộc sinh linh tại gần nhất trong 3 năm tiến về trung vực đại lục, bảo hộ nhà mình gia tộc trăm năm thời gian. Hai người lẫn nhau có tư tâm, như vậy đạt thành giao dịch. Cái này đến tiếp sau hòa hợp làm việc nghi, chính là sau đó lại mạnh thương. Trận này thật lâu hư thị cứ như vậy tiến hành, người tham dự dần dần mở miệng, xuất ra thành ý của mình, nói ra mong muốn trao đổi bảo vật. Có người muốn hóa giải thù hận, mời một vị hợp thể sơ kỳ tu sĩ cùng một chỗ báo thủ, đi đối phó một vị hợp thể sơ kỳ dị tộc sinh linh. Cái này tại thật lâu hư thành thị tìm kiếm ngoại viện, chấm dứt tự thân thù hận, cái này cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình. Dạng này giao dịch, Bạch Cẩm Thủ không cảm thấy kinh ngạc, còn có thể cân nhắc ra song phương nói lên giao dịch điều kiện. Nếu là có một phương chưa đạt tới đồng giá yêu cầu, liền sẽ mở miệng nhắc nhở. Trận này thật lâu hư thị giao dịch, tận lực vẫn là phải làm được công bằng công chính, đối tất cả người tham dự có lợi. Cuối cùng một phen trao đổi, vẫn là kia U Tuyền lão quái bằng lòng ra tay. Ta có thể cùng ngươi giao dịch, đợi đến sau khi chuyện thành công, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Nợ nhân tình kỳ thật khó trả nhất, tồn tại không biết tính, tu sĩ bình thường cũng không muốn tùy ý ghi nợ ân tình. Bất quá muốn báo thù, trừ bỏ kia đại họa trong đầu quan trọng, người này chỉ là do dự một chút, sau đó liền trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tốt, cái này giao dịch đã thành. U Tuyền lão quái mượn cơ hội này, đưa ra chính mình giao dịch, muốn thu lấy một vị thiên linh căn đệ tử chuyển thừa y bát. Thiên linh căn tu sĩ vạn người không được một, nếu không phải chịu cường giả che chở, lại nơi nào sẽ tùy tiện bại lộ thân phận. Thiên linh căn, ngươi cũng là dám nghĩ dám làm. Kia Hà lão đạo không nhịn được cục, cố ý ra tăng thanh âm, sợ người ngoài nghe không được. Hắc, môn hạ có không ít tư chất không tệ người kế tục đảm bảo, không đi thật tốt bồi dưỡng, cái này nhất định phải lại thu một gã thiên linh căn đệ tử. Nha, đây rốt cuộc là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Thật muốn truyền thừa y bát, vẫn là muốn xem như thân thể đoạt xa a. Chương 1490, Hóa Tiên Minh lại xuất hiện. Chương 1490, Hóa Tiên Minh lại xuất hiện. Hà Lao đạo lời này vừa ra, lập tức dẫn tới kia U Tuyển lão quái lông mày nhíu chặt, vẻ mặt giận dữ mở ra miệng đáp lại. Hà Lao đạo, người ta ở giữa lại thế nào oán hận chất chứa, vậy cũng muốn phân rõ trường hợp, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, tại cái này đổi trắng thay đen. Ta khi nào từng cửa đối diện hạ đệ tử xuống độc thủ, cũng không giống như ngươi nói mạo trang nghiêm, so ta còn muốn tàn nhẫn. Hà Lao đạo hoàn toàn không nhìn U Tuyển lão quái phản bác, thổn thức nói, ôi ôi ôi, ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi thế nào còn cấp nhãn? Thuận miệng nói, hừ, ngươi chẳng lẽ ngứa ra? Hai người nhìn xem muốn ở mỹ lên, thậm chí còn có loại vén tay háo lên đánh nhau xu thế. Bộ này cử động, dẫn tới một chút dị tộc sinh linh lộ ra xem náo nhiệt thần sắc. Bạch Cẩm Thù vẻ mặt không hiện, giơ tay lên một cái, đánh lên giảng hòa. Tốt, nếu là không người đáp ứng, vậy liền bắt đầu trận tiếp theo giao dịch a. Nàng cũng quả thật có chút hoài nghi cái này U Tuyển lão quái mục đích, đoán được yêu cầu này không người sẽ đáp ứng, thế là trực tiếp tuyên bố trận tiếp theo giao dịch bắt đầu. Một vị tên là Nguyên Ngưng Tông môn trưởng giáo mở miệng nói, Nguyên Mộ muốn nghe được có quan hệ Hóa Tiên Minh tin tức, tốt nhất là có thể có người có thể vì Nguyên Mộ dẫn tiến, gia nhập Hóa Tiên Minh. Vị đạo hữu kia đồng ý giúp đỡ, chỉ cần sau khi chuyện thành công, ta Nguyên Mưu liền thiếu nhân tình này, sau này có thể vì đạo hữu đi làm một sự kiện. Đề cập Hóa Tiên Minh, không khí hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh, có vẻ hơi không tầm thường. Hóa Tiên Minh. Trần Thanh Vân nghe vậy, âm thầm vẻ mặt khẽ động, đây đã là lần thứ hai nghe người ta đề cập chỗ này thế lực. Lúc trước đối Huyền Nguyệt chân nhân triển khai lục soát thần, đều không thể dò xét ra cái này Hóa Tiên Minh đến tột cùng ra sao lai lịch. Giờ khắc này ở cái này Thận Lâu hư trên chợ, lần nữa có người đề cập. Cái này khiến Trần Thanh Vân lưu tâm lên, muốn tìm tòi hư thực. Vị này Nguyên Ngưng Tông chủ chờ đợi một hồi, mắt thấy không người mở miệng đáp lại, nhịn không được mở miệng lần nữa. Vị đạo hữu kia biết được, còn mời giúp đỡ một hai. Hà Lao đạo nghe vậy, lộ ra vẻ trịnh trọng, thở dài một cái. Nguyên đạo hữu, ngươi ý nghĩ này sợ là muốn thất bại. Nguyên Ngưng Tông chủ mặt lộ vẻ nghi hoặc, khiêm tốn tỉnh giáo, a, còn mời tiền bối đạo hữu chỉ điểm sai lầm. Hà Lao đạo nhìn một chút đám người, do dự một hồi, mới lên tiếng nói, không nói trước đang ngồi có hay không Hóa Tiên Minh thành viên, có nguyện ý hay không tự bạo thân phận. Liền nói cái này Hóa Tiên Minh bên trong nội bộ chế độ, đây đối với chúng ta cái loại này hợp thể kỳ tu sĩ mà nói, rất là ăn thiệt thòi a. Nguyên Ngưng Tông chủ nghe qua Hóa Tiên Minh một chút tin tức, thu hoạch cũng không nhiều, xem như ra lông. Nghe xong Hà Lao đạo lời này, lại nghe không hiểu là có ý gì. Mong rằng tiền bối nói tỉ mỉ giải thích nghi hoặc. Hà Lao đạo lưu ý lấy ở đây mỗi một vị tu sĩ vẻ mặt, mắt thấy không người lộ ra cảnh cáo hoặc vẻ không vui, lúc này mới tiếp tục nói. Theo ta được biết, cái này hợp thể kỳ tu sĩ tại Hóa Tiên Minh bên trong, thuộc về tầng dưới chốt nhân vật, liền cùng kia pháo hôi không sai biệt lắm. Nguyên đạo hữu, ngươi xem như một tông chi chủ, làm gì đi tự mình chuốc lấy cực khổ, không như nghe ta một lời khuyên, đến đây dừng tay a. Nói những lời này thời điểm, Hà Lao đạo âm thầm chú ý, ở trong sân đến tụt cùng có hay không Hóa Tiên Minh thành viên, miễn cho bởi vậy đắc tội. Trần Thanh Vân lưu ý lấy hai người nói chuyện, không khỏi đối cái này Hóa Tiên Minh càng thêm tò mò. Đến tụt cùng là dạng gì một tòa thế lực, liên hợp thể kỳ tu sĩ gia nhập trong đó, đều sẽ trở thành tầng dưới chốt nhân vật. Chiếu nhìn như vậy đến, cái này Hóa Tiên Minh chủ thể thành viên, chẳng lẽ đều là đại thừa kỳ tu sĩ, thậm chí là độ kiếp kỳ tu sĩ không thành. Ai lại giống như này kinh người thủ đoạn, đem nhiều cường giả như vậy chỉnh hợp tới cùng một chỗ? Sáng tạo chỗ này thế lực mục đích lại là cái gì? Nghe xong Hà Lão đạo lời này, đoán được đối phương hiển nhiên còn biết thứ gì, Nguyên Ngưng Tông chủ còn muốn hỏi lại vài câu, nhưng thấy Hà Lão đạo bắt đầu lắc đầu, lựa chọn ngậm miệng không nói, hiển nhiên là nói đến thế thôi. Nguyên Ngưng Tông chủ cũng không tốt hỏi lại, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía tu sĩ khác. Thời gian ngắn trầm mặc, không người mở miệng, hoặc là không biết rõ tình hình, lực bất tòng tâm, hoặc là chính là không muốn lộ ra, không muốn tiến hành giao dịch. Bạch Cẩm Thu đợi một hồi, thích hợp thời nghi mở ra miệng nói, đã không người ra mặt, lần giao dịch này như vậy coi như thôi à? Nguyên Tông chủ, ngươi không bằng mời Cao Minh khác, có lẽ tại địa phương khác sẽ có thu hoạch. Nguyên Ngưng Tông chủ nghe vậy, biết được không thể chậm trễ nữa lại ra giao dịch thời gian, thế là trịnh trọng nhẹ gật đầu, không lên tiếng nữa. Đến tiếp sau giao dịch, ở đây tu sĩ, linh vực bách tộc sinh linh đều có tham gia, trong đó cá biệt thậm chí sẽ giao dịch 2-3 lần, mang theo đầy đủ thành ý mà đến. Đám người ở giữa chỗ trao đổi, cũng đa số là hư vật, tỷ như hỗ trợ chỉ điểm trên tu hành nghi hoặc, thu hoạch một chút đặc thù linh dược trồng trọt phương pháp, hoàn thiện tự thân thần thông. Lại tỷ như mượn dùng một vị nào đó đạo hữu linh thú, đi làm một số việc, mượn dùng một thuộc tính thất giai linh mạch, luyện chế linh đan chờ một chút. Còn có muốn cầu lấy có thể kéo dài tuổi thọ công pháp, thấy rõ một loại đan dược phương pháp luyện chế, đột phá hợp thể trùng kỳ tu luyện tâm đắc. Giống như là dạng này giao dịch, tự nhiên không có khả năng nhiều lần đều có thể đạt thành, có mấy người giao dịch thất bại, chỉ có thể nhắc lại đưa ra nó ý nghĩ. Nhìn thấy có thích hợp, cũng biết tranh thủ xuống tới. Cái này cả chàng Thận Lâu hư thị giao dịch, kéo dài 3 ngày thời gian. Trần Thanh Vân quan sát từng chàng giao dịch, thấy được không ít hư vật, ngẫu nhiên lần nữa tham dự trong đó. Chỉ là cái này có thể xuất ra hư vật không nhiều, cũng không thể gây nên giao dịch người bao lớn hứng thú. Cái này lần thứ nhất tham gia Thận Lâu tiểu hội, Trần Thanh Vân lộ ra kinh nghiệm không đủ, kém xa Hà Lão đạo, Bạch Cẩm Thù, Băng Hải Tiên Tử những này tham dự khách quen chuẩn bị sung túc. Đợi đến 3 ngày giao dịch thời gian vừa đến, nhận được đại gia sau khi đồng ý, Bạch Cẩm Thù mới tuyên bố lần này Thận Lâu hư thị như vậy kết thúc. Kia đứng lơ lửng giữa không trung giám thiên kính, từ đầu đến cuối đều không có phát động qua hiệu quả. Kết quả này giải thích rõ ở trong sân người tham dự đều là thành tâm thành ý tiến hành giao dịch. Lần này Thật Lâu Hư Thị cũng coi là viên mãn cử hành, viên mãn kết thúc. Bạch Cẩm Thù dẫn đầu đám người rời đi nơi đây, lần nữa xuyên qua không gian thác nước, xuất hiện ở thế giới hiện thực ảo mộng trong biển. Mấy vị Tiêu Viễn Mộng Cung Nguyên Anh tu sĩ đã tại Ngân Long thuyền xin đợi đã lâu. Giờ phút này thấy Bạch Cẩm Thù bọn người hiện thân, mở miệng chào hỏi đám người trở về Ngân Long thuyền. Đám người lần nữa đi qua bảy sắc cầu vồng cầu, đặt chân tại Ngân Long trên thuyền, trước tiên phản hồi tới Viễn Mộng Cung. Con đường quay về, luôn cảm giác muốn so lúc đến ngắn rất nhiều, tốn hao thời gian cũng ít một chút. Sau đó không lâu, Viễn Mộng Cung tân khách trong đại điện, nhận Bạch Cẩm Thù chiêu đãi, Trần Thanh Vân bọn người lần nữa tề tụ một đường, bắt đầu bàn bạc tiếp xuống đi ở dựa theo quy củ, có thể cưỡi Viễn Mộng Cung cự ly xa truyền tống trận rời đi, ngẫu nhiên truyền tống tới ảo mộng biển hải vực, hoặc là xung quanh địa khu. Cái này rời đi ảo mộng dưới biển giới, Viễn Mộng Cung sẽ hộ giá hộ tống. Về phần ra ảo mộng hải chi sau, cái kia chính là đều bằng bản sự. Đa số hợp thể sơ kỳ tu sĩ, dị tộc sinh linh đổi lấy tới ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, cũng không nguyện ý dừng lại lâu, lựa chọn trước tiên rời đi Viễn Mộng Cung. Bạch Cẩm Thù an bài hai vị trưởng lão, dẫn đầu những người tham dự này tiến về cưỡi cự ly xa truyền tống trận. Tạm thời lựa chọn lưu lại thì là lễ phép chiêu đãi. Kia Thải Phượng cung chủ đi vào Trần Thanh Vân bên người, nhàn nhạt cười cười, mời Trần Thanh Vân mượn một bước nói chuyện, muốn đem ước định cẩn thận bảo vật đưa cho Trần Thanh Vân. Chương 1491, tầm bảo mời, Viêm Hoàng Tông di tích. Chương 1491, tầm bảo mời, Viêm Hoàng Tông di tích. Trần Thanh Vân tạm thời còn sẽ không rời đi Viễn Mộng Cung, đi theo Thải Phượng cung chủ, đi đến một chỗ nhã gian an vị. Để cho tiện tại Thật Lâu Hư Thị giao dịch kết thúc sau, còn có thể bảo hộ tư ẩn, giao tiếp giao dịch công việc. Cái này tân khách trong đại điện, thiết lập trên trăm chỗ nhã gian. Những này trong gian phòng trang nhã thiết hạ đặc thù cấm chế, có thể ngăn cách hợp thể kỳ tu sĩ dò xét nghe lén, cũng nhận Huyễn Mộng Cung che chở. Trần Thanh Vân cùng Thải Phượng cung chủ tại nhã gian đối lập mà đứng, Thải Phượng cung chủ cười nhạt một cái nói, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đem pháp tắc tâm đắc chia sẻ cho ngươi, chờ đạo hữu có thể làm tốt chuẩn bị. Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu, tốt. Thải Phượng cung chủ lộ ra vẻ nghiêm túc, nhường Trần Thanh Vân triển khai thức hải, làm tốt lĩnh ngộ chuẩn bị. Sau đó, nàng này mới chậm rãi đưa tay một chỉ, đầu ngón tay nổi lên một đạo màu xanh ánh sáng nhạt. Trần Thanh Vân tập trung nhìn vào, nhìn xem Thải Phượng cung chủ ngón tay chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của mình vị trí. Ngay sau đó, Trần Thanh Vân cũng cảm giác được một cỗ pháp tắc đạo vận xuất hiện ở thức hải bên trong, tựa như một cơn gió nhẹ quét mà đến. Loại này cùng hưởng phong thuộc tính thiên đạo pháp tắc quá trình vô cùng huyền diệu, nhường Trần Thanh Vân giống như là đắm chìm trong tu hành lĩnh ngộ bên trong đồng dạng, suy nghĩ biến phá lệ rõ ràng. Mà đạo này phong thuộc tính thiên đạo pháp tắc tâm đắc lĩnh ngộ, trải qua Thải Phượng cung chủ cẩn thận chia sẻ sau, có thể thời gian dài bảo tồn tại Trần Thanh Vân thức hải bên trong. Tương lai trong vòng trăm năm, chỉ cần Trần Thanh Vân muốn lĩnh ngộ, liền có thể tùy thời tiến hành, thẳng đến nắm giữ ở trong đó pháp tắc tinh túy. Có thể, cái này đạo pháp tắc tâm đắc nhiều nhất sẽ ở trăm năm sau tiêu tán, Trần đạo hữu xin đừng quên. Thải Phượng cung chủ mỉm cười, thu ngón tay về, tinh tọa tại Trần Thanh Vân đối diện. Trần Thanh Vân cảm giác thức hải bên trong thêm ra pháp tắc tâm đắc, xác định vật này không có bất cứ vấn đề gì sau, lúc này mới khẽ bước cằm. Thải Phượng cung chủ chủ động mở ra chủ đề, nói rằng, lúc trước Cửu Phượng phiến cùng luyện chế vật liệu đã giao cho trong tay ngươi, còn không biết ước chừng tại khi nào có thể hoàn thành đúc lại. Ở trước mặt người ngoài, Thải Phượng cung chủ lúc đầu cực kỳ hung hăng, cũng không giống như là tốt như vậy nói chuyện. Cái này muốn cầu cạnh Trần Thanh Vân, nàng này lộ ra khách khí, không có bảy cái gì cao giá đỡ. Trần Thanh Vân nói rằng, luyện chế thất giai pháp khí cực kỳ hao phí thời gian cùng tinh lực, đúc lại pháp khí cũng giống như thế. Phòng đoán cẩn thận, ít ra cần 100 năm thời gian. Tiên tử nhưng là muốn vội vã dùng. Cái này đúc lại pháp khí, xác thực tốn thời gian phí sức. Bất quá tại Trần Thanh Vân nơi này, nơi nào sẽ thật đúc lại luyện chế Cửu Phượng phiến. Kỳ thật chính là nhiều thu hoạch một chút cường hóa điểm, trực tiếp đem cái này Cửu Phượng phiến cường hóa tới thất giai trung phẩm là được rồi. Quá trình không quan trọng, kết quả đạt tới yêu cầu là được. Cũng là không phải. Thải Phượng cung chủ lắc đầu, nhàn nhạt cười nói, ngươi không cần có cái gì lo lắng, cứ việc buông tay buông chân là ta đúc lại cái này Cửu Phượng phiến liền có thể. Chờ ngươi sau khi hoàn thành, liền trước tiên cho ta biết ta. Có thể. Vậy kính xin tiên tử trước giải trừ Cửu Phượng phiến bên trên thần niệm, cái này dễ dàng cho tại hạ đúc lại luyện chế. Tốt. Một lát sau, hai người đem đến tiếp sau phương thức liên lạc, giao dịch địa điểm đều thương nghị một chút. Thải Phượng cung chủ biểu thị, đến lúc đó pháp khí đúc lại hoàn thành, bằng lòng tiến về Tử Nguyệt Tiên Tông nhận lấy, chủ động lưu lại một cái chân trời đưa tin linh. Chân trời xa xăm kia đưa tin linh, cùng tứ hải truyền âm linh cùng loại, có thể thực hiện vượt đại lục đưa tin. Lẫn nhau lưu lại đưa tin phương thức, hai người ra nhã gian. Thải Phượng cung chủ cùng Bạch Cẩm Thù nói một tiếng, như vậy lựa chọn rời đi, tiến đến cơi truyền tống trận rời đi Huyễn Mộng Cung. Kế tiếp, Trần Thanh Vân lại nhận Bạch Cẩm Thù mời, tạm thời trước tiên ở Huyễn Mộng Cung chờ đợi một lát, thương nghị kia luyện chế cụ thể công việc. Trần Thanh Vân tại cái này tân khách đại điện chờ đợi lúc, lần nữa có tu sĩ đi lên phía trước, người tới là kia Hà Lao Đạo. Hà Lao Đạo có vẻ hơi thần thần bí bí, cũng giống nhau mời Trần Thanh Vân mượn một bước nói chuyện, dẫn vào nhã gian bên trong. Trần Thanh Vân vừa mới ngồi xuống, Hà Lao Đạo liền nói trắng ra. Lần này quấy rầy, cũng không phải là vì cái gì luyện chế pháp khí giao dịch, mà là muốn mời Trần đạo hữu ngươi cùng một chỗ tầm bảo, ngươi nhưng có hứng thú à? Hà Lao Đạo nháy hai lần ánh mắt, có chút mong đợi nhìn xem Trần Thanh Vân. Tầm bảo. Trần Thanh Vân thần sắc cứng lại, cái này hợp thể kỳ tu sĩ chủ động tới mời tầm bảo, cái này tìm kiếm đoán chừng không phải cái gì bình thường chi địa. Cũng không đợi Trần Thanh Vân đáp lại, Hà Lao Đạo liền nói thẳng, lần này tầm bảo địa điểm chính là một chỗ thượng cổ tông môn di tích. Tòa này tông môn vẫn tồn tại lúc, chính là một tòa đại thừa tông môn, nội tình vô cùng hùng hậu. Nói đến đây lúc, Hà Lao đạo chậm đợi Trần Thanh Vân trả lời, quyết định muốn hay không nói tiếp. Cái này hợp tác tầm bảo, tự nhiên không có khả năng tại còn chưa đạt thành hợp tác trước đó, liền đem nội tình toàn bộ đưa ra. Nay sẽ, còn phải trước tìm kiếm Trần Thanh Vân ý tứ. Đại thừa tông môn di tích. Trần Thanh Vân âm thầm vẻ mặt khẽ động, đây là lần đầu nghe nói, có cái loại này cấp bậc tông môn di tích có thể cung cấp tìm kiếm. Cái loại này tông môn lưu lại di tích, có thể khiến cho Hà Lao đạo đều cảm thấy hứng thú, giải thích rõ trong đó còn sót lại cơ duyên tất nhiên không đơn giản. Đồng thời, nơi đó nhất định là một chỗ hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh chi địa, nếu không làm sao cần mời ngoại viện. Thấy Hà Lao đạo không đem lại nói toàn, Trần Thanh Vân ngầm hiểu, lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười cười. Đại thừa tông môn di tích, cụ thể là cái nào tòa tông môn, trong đó hung hiểm hay không, tại hạ còn không biết, lại chỗ nào có thể cho đạo hữu trả lời chắc chắn. Hà Lao đạo nghe vậy, ha ha cười hai tiếng, cảm thấy xác thực như thế, trên mặt toát ra ấy náy chi sắc. Trách ta, không có đem lời cho nói toàn rồi. Thật dài hít vào một hơi thật sâu, tựa hồ là làm xong một loại nào đó quyết tâm, Hà Lao đạo cũng không bán cái nút, vẻ mặt chăm chú nhìn Trần Thanh Vân. Ngươi có nghe nói qua Viêm Hoàng Tông? Viêm Hoàng Tông Trần Thanh Vân tự lẩm bẩm, đối tòa này tông môn cũng không ấn tượng. Lưu ý tới Trần Thanh Vân vẻ mặt, Hà Lao đạo đoán được đại khái, dứt khoát giảng thuật lên cái này Viêm Hoàng Tông lai lịch. Cái này Viêm Hoàng Tông tự 10 vạn năm trước, từ 3 vị đại thừa kỳ tu sĩ liên hợp sáng lập, khoảng cách hủy diệt, cách nay đã qua hơn 1 vạn 5 ngàn năm. Theo tòa này tông môn danh tự liền có thể biết được, đây là một tòa truyền thừa hỏa thuộc tính công pháp tông môn, trong môn tu sĩ cũng chủ tu hỏa linh căn. Theo lý mà nói, dạng này một tòa đại thừa tông môn, vẫn là lấy chủ tu hỏa thuộc tính làm chủ, hẳn là thanh danh truyền xa, như sấm bên tai mới lạ. Bất quá cái này Viêm Hoàng Tông phong cách hành sự lại hết sức địa thấp, cơ hồ là thuộc về đóng cửa làm xe loại hình, cực ít sẽ cùng ngoại giới thế lực tiếp xúc. Đơn giản mà nói, Viêm Hoàng Tông chính là một tòa ẩn thế tông môn, trong môn trưởng lao chiêu thu đệ tử đều xem tâm tình, nhìn người hứng thú. Cứ như vậy, không chỉ có khiến cho Viêm Hoàng Tông không hiện sơn không lộ thủy, không có sông sáo ra bao lớn uy danh danh dự. Theo thời gian chuyển rời, còn dần dần bị thế nhân quên lãng. Điều này cũng làm cho đệ tử số lượng thấp hơn nhiều cái khác tông môn, có thể nói đệ tử trong môn phái thưa thất vô cùng. Truyền thừa như thế mấy vạn năm xuống tới, đệ tử số người nhiều nhất thời điểm cũng mới gần 1000 người. Như thế thưa thất đệ tử nhân số, sáng tạo ra Viêm Hoàng Tông địa rộng người hiếm cục diện, cũng bởi vì này mang đến tài nguyên đầy đủ chỗ tốt. Chương 1492, Hỗn Độn Tinh Diễm, Lưu Ly Kim Tổ Hỏa. Chương 1492, Hỗn Độn Tinh Diễm, Lưu Ly Kim Tổ Hỏa. Bởi vì Viêm Hoàng trong tông có sung túc tài nguyên, phẩm cấp cao linh mạch, ba vị đại thừa kỳ lao tổ đánh xuống phong phú nội tình cung cấp tu hành. Cái này Viêm Hoàng Tông đệ tử có thể nói là tài nguyên bao ăn no, hơi có chút tu hành thiên phú, cũng có thể thuận lợi trúc cơ. Song linh căn tu sĩ, đa số cũng có thể bước vào tử phụ kỳ. Dạng này một tòa tông môn, theo lý mà nói, coi như đệ tử số lượng lại thế nào thưa thớt, vậy cũng tốt xấu có ba vị đại thừa kỳ lao tổ tòa chấn. Coi như mở ra nằm ngựa thức tu tiên, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể trở thành một phương đại tông, một mực chuyển thừa đến bây giờ mới là. Nói đến đây lúc, Hà Lao đạo lộ ra vẻ tiếc nuối, cảm thấy có chút đáng tiếc. Mắt thấy đối phương lộ ra bộ dáng này, Trần Thanh Vân không khỏi hiếu kỳ, cái này Viêm Hoàng Tông là như thế nào diệt vong. Hà Lao đạo nhìn Trần Thanh Vân, không thấy Trần Thanh Vân truy vấn, tự mình sờ lên trên cằm râu ria, chủ động giải đáp lên sự nghi ngờ này. Tương truyền a, cái này Viêm Hoàng Tông hủy diệt 10 phần kỳ quặc a, chính là đắp lên giới tiên nhân một bàn tay đập dẹp, cái này diệt vong lý do, ta nghe đều cảm thấy hoang đường a. Hà Lao đạo lắc đầu liên tục, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tóm lại, kia Viêm Hoàng Tông đến tột cùng vì sao hủy diệt, lưu truyền xuống thuyết pháp bên trong, đây là trước mắt có độ tin cậy cao nhất. Thật sự là năm đó a, có cổ tu sĩ tận mắt nhìn thấy, lúc này mới đem nó ghi chép trong danh sách, lưu truyền đến hiện tại. Cái này Viêm Hoàng Tông đến tột cùng vì sao hủy diệt, là nội bộ sụp đổ, vẫn là tao ngộ ngoại giới chiếm đoạt tan rã. Điểm này theo hơn 1 vạn 5000 năm trôi qua, đã dần dần không bị người đề cập. Kinh nghiệm vật đổi sao rời, các loại nhân vật thiên tài, tu tiên thế lực như măng mọc sau mưa giống như toát ra, sáng lập từng đoạn truyền kỳ, cái này đến cái khác chuyện xưa mới. Viêm Hoàng Tông tồn tại, rất nhanh liền theo mọi người ghi chép bên trong giảm đi. Biến đã rất ít còn có người nhớ kỹ, đã từng Tử Dương Đại Lục ở bên trên, vẫn tồn tại dạng này một tòa ẩn thế tông môn. Giới thiệu cái này Viêm Hoàng Tông lai lịch cùng lịch sử bối cảnh, Hà Lao đạo cũng không có phát ra cái gì cảm khái, trên mặt lộ ra vẻ ước ao. Viêm Hoàng Tông hủy diệt sau, nghĩ đến trong tông chỗ kia Viêm Hỏa vực vẫn tồn tại, coi như trải qua trăm vạn năm cũng khó có thể dập tắt. Căn cứ tin tức đáng tin, kia Viêm Hoàng Tông hạch tâm truyền thừa liền giữ lại tại Viêm Hỏa vực bên trong. Đề cập cái này hạch tâm truyền thừa, Hà Lao đạo trong mắt quang mang phun trào, vẻ mặt chuyển thành nồng đậm chờ mong, còn kèm theo vẻ hưng phấn. Mắt thấy đối phương lộ ra như vậy vẻ mặt, kia Viêm Hỏa vực bên trong có chừng cái gì, Trần Thanh Vân cũng đoán được một chút. Đơn giản chính là đỉnh tiêm công pháp, đại thừa tu sĩ một thân gia sản. Chính mình từng tầm bảo qua Cửu Thiên Tiên Điện, thu được thượng giới Cửu Tiên truyền thừa. Nếu bàn về giá trị, những này tự nhiên không chút thua kém tại Viêm Hoàng Tông, thậm chí còn có thể siêu việt. Trong lòng cân nhắc một chút lợi và hại, Trần Thanh Vân giờ phút này cũng không nhiều rất hứng thú, tùy ý cái này Hà Lao đạo phối hợp hưng phấn. Đợi đến một hồi qua đi, Hà Lao đạo thu liêm vẻ mặt, hít vào một hơi thật sâu. Kia Viêm Hỏa vực bên trong quanh năm thiêu đốt lên vĩnh hằng bất diệt kỳ dị hỏa diễm, cũng chính vì vậy, trong đó đản sinh ra đông đảo hỏa linh sinh vật. Cái này không chừng a, nơi đó khả năng còn dựng dục ra thiên địa mới linh hỏa. Nói đến đây, Hà Lao đạo cười hắc hắc nói, cái loại này nhàn thiên địa linh hỏa, tự nhiên khó mà vào chúng ta hợp thể kỳ tu sĩ pháp nhãn. Không nói mới đản sinh là cái nào loại thiên địa linh hỏa, liền nói kia Viêm Hỏa vực bên trong, bản thân liền tồn tại hai loại thiên địa linh hỏa, đó cũng đều là đỉnh cấp chí bảo a. Nghe được có đỉnh cấp thiên địa linh hỏa, Trần Thanh Vân lông mày khẽ động, lập tức liền có chút hứng thú. Chính mình chủ tu thiên hỏa tiên pháp liền có thể thôn vệ hỏa diễm tăng cao tu vi. Chính là không biết cái này viêm hỏa vực bên trong hỏa diễm có cái gì hiệu quả, có thể hay không thôn vệ tiến giai, còn có thiên địa này linh hỏa là loại kia. Hà Lao đạo tiếp xuống giảng thuật, nhường Trần Thanh Vân hứng thú dần dần tăng lớn. Hà Lao đạo từ từ giảng thuật, cáo chi viêm hỏa vực chỗ này thiên nhiên hình thành lửa vực thế giới vô cùng đặc thù. Chỉ có tại đặc biệt thời gian, nơi đó hỏa diễm mới có thể yếu bớt một chút. Chính vì vậy, nơi đó trở thành rất nhiều hỏa thuộc tính linh tụy thiên đường. Viêm Hoàng trong tông hoạch tâm truyền thừa hỗn độn tinh diễm cùng lưu ly kim tổ hỏa hai loại đỉnh cấp thiên địa linh hỏa, chính là bảo tồn ở đằng kia viêm hỏa vực bên trong. Kia ba vị đại thừa kỳ tu sĩ đạo phủ, cũng là chỗ viêm hỏa vực cảnh nội, là tu hành cung cấp một chỗ được trời ưu ái bảo địa. Hỗn độn tinh diễm, lưu ly kim tổ hỏa. Nghe đến đó, Trần Thanh Vân trong lòng hiện ra nóng bỏng chi ý hai loại thiên địa linh hỏa, Trần Thanh Vân thật là sớm có nghe thấy. Hỗn độn tinh diễm tự hỗn độn sơ khai lúc sinh ra, hỏa diễm uy thế mạnh, có thể tùy tiện đốt xuyên không gian bí lũy. Giống như là phá giải phong thiên tòa địa, thương khung treo ngược chi thuật quả thực dễ như trở bàn tay. Ngoài ra, này lửa còn có khai thông tinh thần chi lực hiệu quả, có thể dẫn động một bộ phận tinh thần chi lực, phụ trợ sinh linh tu hành. Tại tu hành một chút cùng sao trời có quan hệ, hoặc là chiêm tình bồi toán chi thuật lúc cũng có lớn lao kỳ hiệu. Kia lưu ly kim tổ hỏa cũng là đỉnh tiêm thiên địa linh hỏa, đối thần thức, thần niệm, thần hồn cái này có khắc chế thiêu đốt hiệu quả. Tại hỏa diễm trên uy năng cũng vượt qua bình thường thiên địa linh hỏa lực phá hoại, có thể phối hợp rất nhiều hỏa thuộc tính chiêu thức thần thông thi triển. Bất quá, cũng chính là hai loại thiên địa linh hỏa thực sự quá mức cường đại, liền xem như đại thừa kỳ tu sĩ cũng khó có thể khống chế. Cái này khiến cho dù thu được hai loại hỏa diễm, nên như thế nào luyện hóa khống chế, cái này thành một vấn đề. Trần Thanh Vân nghĩ tới đây, nguyên bản còn cảm thấy có chút khó giải quyết. Cái này thuần hóa không được hai loại hỏa diễm, kia cầm trong tay cũng là bị long đong. Nhưng ngay sau đó, Trần Thanh Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Phần Thiên Tận Thế Quyết, Phần Thiên Tận Hỏa Liên. Trước đó ta đem cái này Phần Thiên Tận Thế Quyết tu luyện tới tầng thứ 7 hợp thể kỳ sau, đã có điều khiển thiên địa vạn hỏa năng lực. Như vậy lấy công pháp hiệu quả, không biết có thể hay không khống chế được cái này hỗn độn tinh diễm, lưu ly kim tổ hỏa. Ý nghĩ này có lẽ có thể thực hiện, nhường Trần Thanh Vân manh ra trở mong cảm giác. Nếu là thật sự có thể, như vậy lần này tầm bảo viêm hoàng tông di tích liền hoàn toàn đáng giá. Về phần cái khác bảo vật truyền thừa, nếu là còn có hỏa diễm chi lực có thể cung cấp thôn vệ, tăng cao tu vi, vậy cũng không thể tốt hơn. Làm không rõ Trần Thanh Vân phải chăng có hứng thú, cho chuyện đều hàn huyên tới nơi này, Hà Lao đạo dứt khoát toàn bộ đỡ ra, ý đồ thuyết phục Trần Thanh Vân. Cái này viêm hoàng tông di tích chỗ, chúng ta đã tìm được, còn từng tuần tự thăm dò qua hai lần. Bất quá nơi đó đã trở thành yêu thú chiếm cứ chi địa, trong đó còn có một số thực lực cường đại, đạt đến hợp thể kỳ. Mặt khác, chính là kia viêm hỏa vực, nơi đó cũng không tốt đặt chân, lúc này mới cần mời ngoại viện cùng nhau nhập trợ. Hà Lao đạo nói ra nguyên do, như vậy rèn sắc khi còn nóng. Trần đạo hữu, đến lúc này, ta xem ngươi là hỏa thuộc tính tu sĩ, không chỉ có rất thích hợp thu hoạch được kia viêm hoàng tông cơ duyên truyền thừa. Cái này thứ hai, thực lực của ngươi chắc hẳn thắng qua lão phu, nếu là có thể gia nhập chúng ta, lần này tầm bảo liền càng thêm 10 phần chắc chín. Loại này lời hữu ích Trần Thanh Vân đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn, đơn giản chính là lôi kéo chính mình gia nhập lý do thoái thác. Cái này còn có ai tham dự trong đó, điểm này trước tiên cần phải hỏi rõ ràng, thế là Trần Thanh Vân trực tiếp hỏi ra sự nghi ngờ này. Hà Lao đạo tràn đầy vẻ nghiêm túc, hồi đáp, chúng ta nguyên ban nhân mã là Hô Lão Yêu, còn có lão phu. Vì lần này tầm bảo, chúng ta đã mời ba vị đạo hữu. Chương 1493, nhu đồ bí mật tầm bảo chương 1493, nhu đồ bí mật tầm bảo để cập hợp tác lần này, Hà Lao đạo chi tiết cáo chi. Lần này mời ba vị đạo hữu. Một vị là ưu tuyển lão quái lao thất phu kia. Sau khi nói đến đây, Hà Lao đạo móc méo miệng. Hắc, thế nào tại cái này tầm bảo chuyện bên trên, còn phải cùng hắn giả mù sa mưa hợp tác, cũng được, thật sự là oan gia ngõ hẹp à. Về phần hai người khác, một vị là kia kiếp diệt lão tổ, người cuối cùng là huyễn ngộ cùng trưởng lão Bạch Sơ Lộ. Phía trước hai vị, đều là Hô Lão Yêu mời. Bạch Sơ Lộ trưởng lão, thì là lao phu ta mời. Ưu tuyển lão quái cùng Hà Lao đạo có ân oán gấp mắc, đó cũng không phải bí mật gì. Đối phương tham dự tầm bảo hành động, dẫn tới Hà Lao đạo như thế phần nản, cũng trong dự liệu. Trần Thanh Vân đối với cái này không đánh giá, hợp lại lần này tham dự nhân số. U Tuyền lão quái, Hô Lao Yêu, Tiếp Diệt lão tổ, Hà lão đạo, Bạch Sơ Lộ. Cái này năm vị đều là năm vị hợp thể kỳ tu sĩ. Lớn như thế chiến trận, cũng nghiệm chứng Hà lão đạo lời nói mới rồi. Đã cùng Hô Lao Yêu thăm dò qua bên trong Viêm Hoàng Tông di tích hai lần, nghĩ đến không sai biệt lắm tìm hiểu rõ ràng bên trong tình huống. Cái này lần thứ ba, đoán chừng là chuẩn bị càng thêm đầy đủ, muốn một lần hành động thành công. Bất quá, nếu là mời cường giả hợp tác tầm bảo, giống như là cái loại này hành động, lúc trước tại Thận Lâu Hư trên chợ đưa ra, hiển nhiên lại càng dễ lôi kéo ra ngoài biệt binh. Cái này khiến Trần Thanh Vân âm thầm cảnh giác, này sẽ không phải là một cái bẫy. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Vân liền hỏi ra sự nghi ngờ này, thăm dò Hà Lao đạo ý tứ. Hà Lao đạo nghe vậy, vẻ mặt trịnh trọng nói, kia giao dịch bên trong Ngư Long hỗn tạp, còn có không ít dị tộc sinh linh, che giấu tung tích ma đạo tu sĩ. Thật sự ở nơi này phát ra mời, bại lộ chúng ta tầm bảo hành động không nói, sẽ dẫn tới càng lớn cạnh tranh, hơn nữa chúng ta có thể không mò ra những người kia tính tình tốt xấu. Cái này mạo hiểm bảo hộ lộ ra sự tình, vẫn là tận lực bất làm cho thỏa đáng. Trần Thanh Vân nghe vậy, chậm rãi nhẹ gật đầu. Loại này tầm bảo tìm tòi bí mật sự tình, tự nhiên không thể làm cho mọi người đều biết, càng là ít có người biết lại càng tốt. Huống chi, tại Thật Lâu Hư trên chợ, còn có như vậy mấy vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Ra ngoài trong lòng kiên kỵ, Hà Lao đạo cùng Hô Lão Yêu hai người, cũng sẽ không đi nhận người ngấp nghé. Liền xem như lần này mời ngoại viện, cũng là nhiều nhất mời hợp thể trung kỳ tu sĩ, cảnh giới cùng mình không kém bao nhiêu. Dạng này cuối cùng cho dù lên nội chiến, ít ra cũng có sức tự vệ, không tồn tại to lớn trên lệnh cảnh giới. Vì bỏ đi Trần Thanh Vân lo lắng, Hà Lao Đạo cẩn thận nói lên hợp tác lần này, trọng điểm đề cập Huyễn Mộng Cung Bạch Sơ Lộ cũng tham dự tiến đến. Đối phương lần này cử động, kỳ thật đại biểu chính là Huyễn Mộng Cung. Nếu là làm cái gì câu cá thiết sáo lừa giết quỷ kế, đây chính là đập Huyễn Mộng Cung danh dự. Có Huyễn Mộng Cung cái loại này thế lực trưởng lao tham dự tầm bảo, cũng có thể nói là có một phần bảo hộ. Mặt khác Hồ Lao Yêu, đây là chuyển tiên cổ viên nhất tộc sinh linh. Tại chân tiên sáng tạo bọn chúng lúc, cũng không có giao phó bọn chúng trộm gian dùng mánh lưới năng lực. Cho nên Hồ Lao Yêu tác phong làm việc đi thẳng về thẳng, thuộc về tâm tư đều biết lên mặt một loại kia. Thật muốn bàn luận cái gì đùa nghịch tâm tư quỷ kế, căn bản là không làm được đến mức này. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc trước thu được Hồ Lao Yêu mời, Hà Lao Đạo mới bằng lòng cùng này yêu hợp tác, cùng một chỗ tầm bảo Viêm Hoàng Tông di tích. Hà Lao Đạo lộ ra, kia Viêm Hoàng Tông di tích chính là Hồ Lao Yêu phát hiện. Cũng chính là một lần kia, đối phương mời chính mình tiến về tầm bảo sau, bởi vì gặp khó mà khắc phục khó khăn, lúc này mới tạm thời dừng bước, có lần này nhiều mời mấy vị ngoại viện kế hoạch. Cái này cái gọi là tầm bảo, đến tột cùng là thật là giả, cái này kỳ thật rất tốt phân biệt. Đồng dạng lấy tìm kiếm cổ di tích đạo phủ, đạo thiên phúc địa cái loại này thiết kế hãm hại tu sĩ giả tạo cơ duyên, phần lớn là nhằm vào luyện khí kỳ tới kim đan tu sĩ. Đặc biệt là mới vào tu tiên giới luyện khí tu sĩ, rất nhiều chỗ tại ngây ngô tuổi tác, tự cho mình siêu phàm, lại thiếu khuyết kinh nghiệm lịch duyệt. Tại gặp phải cái này cơ duyên cạm bẫy lúc, thường thường sẽ khuyết thiếu sức phán đoán, rất dễ dàng mắc lừa. Tới nguyên anh tu sĩ cấp bậc, bởi vì nguyên anh tu sĩ nội tình không tầm thường, có thể tùy thời thi triển nguyên anh thuấn di chi thuật, mong muốn lừa giết cũng không dễ dàng. Hơn nữa nguyên anh tu sĩ nguyên một đám tâm tư thâm trầm, đều là tại tu tiên giới bên trong lục đục với nhau, sờ soạn lần mò mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm lão quái vật. Những này nguyên anh tu sĩ đều là nhân trung long vượng, là theo trong núi thây biển máu giết ra đến, há lại sẽ bên trong cái loại này manh khóe. Liên nói cái này cái gọi là Viêm Hoàng Tông di tích, nếu thật là ngụy tạo giả cơ duyên, là một chỗ to lớn cạm bẫy lời nói. Như vậy liền Bạch Sơ Lộ, Kiếp Diệt lão tổ, Hà Lao Đạo những này hợp thể kỳ lão quỷ cũng biết chúng chiêu, mấy người kia đều là tu luyện tu xoa. Dễ dàng như vậy liền có thể mắc lừa. Cái này tự nhiên không có khả năng. Công đắc tội Huyễn Mộng Cung, Kiếp Diệt lão tổ, Vũ Tuyển lão quái những này tấm sắt, đi thiết lập cái gì cả bẫy, kia hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hà Lao Đạo đem biết được tình huống chi tiết cáo chi, liên tục biểu thị việc này thiên chân bản sát. Nếu như cảm thấy trong đó có trá, hoàn toàn có thể tại Bạch Sơ Lộ xem như giám sát tình huống hạ, tiếp nhận hỏi thần phù thẩm vấn nghiệm chứng. Trần đạo hữu, cơ hội này khó được, nhưng có hứng thú tham gia a? Cái này tâm bảo đoạt được bảo vật, đến lúc đó dựa theo tu tiên giới bên trong quy củ tới phân chia, điểm này lão phu vẫn là có thể cam đoan. Hà Lao Đạo cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, cho rằng có thể nói động Trần Thanh Vân, lúc này mới bằng lòng lộ ra nhiều như vậy. Nếu là Trần Thanh Vân không đáp ứng, cũng chỉ có thể lại mặt khác mời một vị hợp thể trung kỳ tu sĩ. Đã liền Huyễn Mộng Cung đều tham dự trong đó, y theo đối trận này thận lâu hư thị lưu lại vô cùng tốt ấn tượng, Trần Thanh Vân suy tư một chút. Chỉ là một lát, Trần Thanh Vân liền quyết định bắt lấy cái cơ hội tốt này, miễn cho bỏ lỡ. Liền hướng về phía kia hỗn độn tinh diễm, hoặc là lưu ly kim tổ hỏa, Trần Thanh Vân liền hỏi lên lợi ích phân chia chuyện. Hà Lao Đạo mắt thấy có hy vọng, mở miệng nói ra, bảo vật phân chia rất đơn giản, ỷ vào tu tiên giới bên trong truyền thống quy củ, thực hành chính là bình quân phân chia. Nếu là có kiến công người có thể ưu tiên được hưởng bảo vật chọn lựa quyền, điểm này còn mời Trần đạo hữu cứ việc yên tâm. Loại này phân chia cơ chế, Trần Thanh Vân gặp được, trong lòng hiểu rõ. Cuối cùng, Trần Thanh Vân hỏi thăm về cụ thể xuất phát thời gian. Hà Lao Đạo vươn tay qua tay một chút. Thương hội của chúng ta nghĩ tốt, 200 năm sau lại dò xét. Có cái này 200 năm thời gian, bất luận là Trần đạo hữu ngươi, vẫn là Kiếp Diệt đạo hữu mấy người, cũng có thể có thời gian trước hoàn thành riêng phần mình đặt thành giao dịch. Kể từ đó, cũng có thể dự trữ lại chuẩn bị đầy đủ thời gian. 200 năm thời gian. Trần Thanh Vân bàn bạc một chút, tại Tiên Cảnh Châu bên trong nhiều nhất có thể luyện khí bế quan 400 năm, nghĩ đến là đầy đủ. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, đợi đến Trần Thanh Vân hoàn toàn bằng lòng phần này mời sau, Hà Lao Đạo cười ha ha một tiếng, lúc này liền mang theo Trần Thanh Vân đi hướng một chỗ nhà gian. Trong gian phòng trang nhã, đã tề tụ U Tuyền lão quái, Hồ lão yêu, Kiếp Diệt lão tổ ba người. Nhìn thấy Hà Lao Đạo mang đến Trần Thanh Vân, U Tuyền lão quái ba người ánh mắt đồng loạt rơi vào Trần Thanh Vân trên thân. Trong đó Hồ lão yêu thần sắc khẽ động, nên miệng cười cười. Ha ha, ta đoán được 89 phần 10 sẽ là Trần đạo hữu, người ta đều là chủ tu hỏa thuộc tính công pháp, cũng coi là hữu duyên gặp nhau ở chỗ này. Đừng đứng đây nữa, mau mau mời ngồi. Chương 1494, Đại Địa Ma Viên chương 1494, Đại Địa Ma Viên Hồ lão yêu vô cùng nhiệt tình, tự mình mời Trần Thanh Vân tới bên cạnh ăn vị. Trần Thanh Vân sau khi ngồi xuống, Hà Lao Đạo cũng ngồi Trần Thanh Vân bên cạnh. Hắn chủ động cáo chi mấy người, lần này mình mời vị thứ hai ngoại viện chính là Trần Thanh Vân. Dựa theo hai người lúc trước thương nghị, riêng phần mình lại mời hai vị ngoại viện. Hồ lão yêu mời chính là Kiếp Diệt lão tổ cùng U Tuyền lão quái. Hà Lao Đạo mời mời chính là cái này Bạch Sơ Lộ, còn có Trần Thanh Vân. Chỉ là này sẽ, Bạch Sơ Lộ cùng đi tại Bạch Cẩm Thủ bên người bận rộn, tạm thời còn chưa có xuất hiện ở chỗ này. Năm người tề tụ nơi này sau, yên nhận chờ đợi Bạch Sơ Lộ đến, cũng tốt lại biết nhau một chút, thương nghị cái này 200 năm sau tầm bảo hành động. U Tuyền lão tổ rất là tò mò, thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Thanh Vân, chủ động mang theo một ít lời đề. Hồ lão yêu thì là lộ ra tùy tiện, làm người hào sảng, từ đấy lòng tán dương lên Trần Thanh Vân luyện khí thuật cao minh. Cái này chuyển thiên cổ viên nhất tộc, bởi vì đã từng là đi theo Trần Tiên, xem như người hầu phụng dưỡng tả hữu. Tại tích lũy tháng ngày hạ, bọn chúng theo chân tiên kia học được không ít luyện đan, luyện khí, chế phù chờ tu tiên bách nghệ chi thuật. Hồ lão yêu học tập trong tộc truyền thừa xuống tới luyện khí thuật, trước mắt đã là một vị lục giai thượng phẩm luyện khí sư. Cái này về sau có một ít luyện khí bên trên nghi hoặc, vừa vặn có thể hướng Trần Thanh Vân thường xuyên mời giáo giải thích nghi hoặc. Này yêu dẫn đầu lưu lại đưa tin phương thức, đưa cho Trần Thanh Vân. Kia Hà lão đạo cùng U Tuyền lão quái tồn tại ân oán xung đột, lúc này ngẫu nhiên lẫn nhau dựng râu trừng mắt mấy lần, cũng không có cái gì mở miệng trò chuyện. Tiếp Diệt lão tổ nhìn lộ ra đức cao vọng trọng, là ở trong sân lớn tuổi nhất, cũng rất có hy vọng. Hắn khách sáo cùng Trần Thanh Vân hàn huyên vài câu, cũng không có truy vấn ngọn nguồn, hỏi thăm Trần Thanh Vân lai lịch cụ thể. Năm người kiên nhẫn đợi hơn nửa canh giờ sau, Bạch Sơ Lộ mới đi đến được trong gian phòng trang nhã. Thật có lỗi, nhường các vị đạo hữu đợi lâu. Bạch Sơ Lộ ấy náy mở miệng nói ra, nhìn thấy Trần Thanh Vân hiện thân nơi này, trong lòng hiểu rõ, như vậy ngồi ở Hà Lao đạo bên cạnh. Hà Lao đạo cười cười, rất có ép vừa nói, vừa vặn, chúng ta cũng là vừa tới không lâu. Nói, Hà Lao đạo liền nhìn về phía Hô Lão yêu, ra hiệu có thể bắt đầu. Hô Lão yêu hiểu ý, học tu sĩ nhân tộc dáng vẻ ho nhẹ hai tiếng, thấm giọng một cái sau, mở miệng nói ra, đại gia cũng đều đến đông đủ. Ta là ai, ta liền không nhiều giới thiệu, các ngươi cũng nhận biết ta. Dưới mắt mời các ngươi tề tụ ở chỗ này, đầu tiên là bọn ta đoàn người trước nhận mặt, lẫn nhau quen đi nữa tất quen thuộc. Cái này thứ hai đi, chính là thương nghị cụ thể xuất phát công việc. Đã tại Thật Lâu Hư Thị một ngày trước trên yến hội, tất cả mọi người đơn giản quen biết lẫn nhau lai lịch, trong lòng có cái đấy. Ở chỗ này, chính là thâm nhập hơn nữa tìm hiểu một chút, nghiệm minh một chút thân phận, miễn cho làm cho người nhạy cảm. Hồ lão yêu đưa ra ý nghĩ này sau, vẫn là dẫn đầu tự chứng lai lịch, hóa thành bản thể hình thái, biến thành một đầu có hỏa hồng sắc lông tóc, dáng người to con viên hầu. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyển thiên cổ viên bản thể tướng mạo, Trần Thanh Vân quan sát tỉ mỉ một cái, chỉ thấy cái loại này linh thú tứ chi phát triển, lộ ra uy phong không thôi. Nhất trực quan đặc thù, chính là trên đầu bộ lông màu đỏ, giống như cháy hừng hực hỏa hồng sắc liên hỏa, một đôi mắt cũng là hỏa hồng sắc. Bạch Sơ Lộ, U Tuyền lão quái, Tiếp Diệt lão tổ ba người, cũng đều là lần đầu thấy được cái này chuyển thiên cổ viên bản thể, giống nhau nhìn lâu hai mắt. Đợi đến Hồ lão yêu lại biến hóa thành hình người, Hà lão đạo mỉm cười, cũng hiển lộ ra lịch vô liếng, thi triển ra bản lĩnh giữ nhà biểu lộ một hai. Bạch Sơ Lộ, U Tuyền lão quái mấy người đối với cái này cũng không dị nghị, bản này chính là ác không thể thiếu một vòng, thế là tuần tự chứng thân phận. Đến phiên Trần Thanh Vân lúc, Trần Thanh Vân lấy ra Tử Nguyệt Tiên Tông trưởng lão lệnh bài, cung cấp đại gia xem qua. Cái này hợp thể kỳ tu sĩ đều có kinh người sức quan sát, lịch duyệt cũng vô cùng phong phú, đại gia rất nhanh liền hoàn thành nghiệm minh thân phận cái này một hạng. Hồ lão yêu rèn sắt khi còn nóng, nói: "Tốt, đại gia lai lịch chắc hẳn đã càng rõ ràng hơn, như vậy cuối cùng chính là cụ thể hợp tác công việc." Hồ lão yêu nhìn một chút Hà lão đạo, thấy đối phương nhẹ gật đầu sau, lộ ra vẻ trịnh trọng. Cũng không gạt chư vị, chỗ kia Viêm Hoàng Tông di tích, vẫn là từ ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, căn cứ tổ tiên truyền xuống bản chép tay bên trong ngẫu nhiên phát hiện. Về sau ta từng ý đồ một mình tiến đến thăm dò, kết quả phát hiện không phải ta lực lượng một người có thể bằng cũng, thế là đằng sau mời Hà lão đạo cùng nhau hành động. Đơn giản giảng thuật một chút đoạn chuyện cũ này, Hồ lão yêu dừng lại một chút ngữ khí, lại tiếp tục nói: "Chỉ tiếc ta cùng Hà lão đạo vẫn là tài nghệ không bằng người, còn chưa xâm nhập kia di tích, liền bị nơi đó yêu thú trở ngại bộ pháp, kém chút còn đưa tại nơi đó. Cái này lần thứ hai thăm dò, ta hai người lần nữa không công mà lui, cái dám lớn một chút bảo bối đều không được đến. Đây cũng chính là ý thức được chỉ dựa vào ta lực lượng của hai người, khẳng định không cách nào thăm dò ra cái gì, nếu là còn muốn lại đi tầm bảo, sợ là muốn vào những cái kia yêu thú ăn uống. Kể từ đó, ta hai người càng nghĩ, vẫn cảm thấy tiến hành lần thứ ba thăm dò, lần này liền lại mời ba bốn vị đạo hữu đồng hành." Hồ lão yêu mặc dù hợp thể sơ kỳ tu vi, nhưng bằng mượn tự thân huyết mạch thiên phú, hoàn toàn có thể đối đầu hợp thể trung kỳ sinh linh. Cái này Hà lão đạo là hợp thể trung kỳ tu vi, liền hai người cường cường liên thủ, đều bị kia trong di tích yêu thú cản trở đường đi. Cái này làm cho Trần Thanh Vân, U Tuyền lão quái bọn người âm thầm suy nghĩ, đến tột cùng là dạng gì yêu thú có thực lực như vậy? Hơn nữa, kia Viêm Hoàng Tông không phải đã hủy diệt sao? Lại là ở đâu ra yêu thú? Đoán được đại gia sẽ có loại này nghi hoặc, Hà lão đạo khẽ thở dài, cáo chi những cái kia yêu thú càng khó giải quyết. Hồ lão yêu thấy này, bắt đầu kỹ càng giảng thuật. Nơi đó yêu thú số lượng rất nhiều, còn không biết đến tột cùng có bao nhiêu, chỉ là bọn ta phát hiện liền có 1000 số lượng. Những cái kia yêu thú đa số kỳ thật không đủ gây sợ, bất quá nhưng lại có 6 đầu hợp thể kỳ yêu thú, thực lực không tại ta phía dưới. Theo Hồ lão yêu giảng thuật, đáp án cũng từ từ nổi lên mặt nước. Trần Thanh Vân dần dần minh bạch hai người này tại sao lại dừng bước không tiến, từ bỏ lần kia thăm dò, lựa chọn mời ngoại viện. Kia 6 đầu yêu thú, có 3 đầu đại địa ma viên, 1 đầu che vùng núi long, còn có 1 đầu thanh kim xương lô, 1 đầu băng tinh hàn linh điểu. Trong đó khó giải quyết nhất là kia đại địa ma viên, như thế yêu thú am hiểu nhất hợp kích đối địch, có được một thân cuồng bạo cương mãnh lực lượng. Cái này 6 đầu hợp thể kỳ yêu thú, bàn về sức chiến đấu, đủ để địch nổi hợp thể trung kỳ tu sĩ, như thế nào Hồ lão yêu cùng Hà lão đạo có thể ngăn cản? Hơn nữa lại hướng phía trước, trong di tích còn lưu lại một chút không biết tên cấm chế trận pháp, lần nữa cản trở đường đi, để cho hai người không có chỗ xuống tay. Lục gia yêu thú, không biết cấm chế. Đây cũng là cho đến trước mắt, phát hiện hai cái khó giải quyết địa phương. Về phần những cái kia yêu thú là từ đâu mà đến, tại sao lại tụ tập ở nơi đó, Hồ lão yêu cùng Hà lão đạo đều đoán không được ở trong đó nguyên do. Chỉ có thể suy đoán, có lẽ là nơi đó tồn tại một loại nào đó khó lường thiên địa linh tụy, nhường yêu thú có chiếm cứ bảo hộ suy nghĩ. Tóm lại, Viêm Hoàng Tông trong di tích tồn tại truyền thừa, điểm này 89 phần 10 là xác định. kia phần hô lão yêu tổ bên trên lưu lại bản chép tay bên trong, đối với cái này cũng có chỗ đề cập. Chương 1495, ảo mộng cung nội tình. Chương 1495, ảo mộng cung nội tình cáo chi những này, hô lão yêu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hà lão đạo. Hà lão đạo nói tiếp, sáu đầu hợp thể kỳ yêu thú, nếu là chúng ta đang ngồi nhất nhân chạm giết một đầu, lại hoặc là kiểm chế lại trong đó vài đầu, như vậy liền có thể xông qua chỗ kia yêu thú sơn lĩnh. Về phần đến tiếp sau cấm chế, y theo kiếp diệt đạo hữu cùng bạch đạo hữu thủ đoạn, nghĩ đến không khó phá giải. Lời vừa nói ra, Trần Thanh Vân không khỏi nhìn một chút kiếp diệt lão tổ, Bạch Sơ Lộ hai người. Nghe lời này, hai người này chắc là tạo nghệ không tầm thường trận pháp sư, lại hoặc là có gì ghê gớm phá trận thủ đoạn. Bạch Sơ Lộ, kiếp diệt lão tổ hai người hai mặt nhìn nhau một cái, cũng không có mở miệng. Ha ha, không tệ. Hô lão yêu cười nói, lần này hợp tác, đến lúc đó cũng phải nhiều dựa vào hai vị đạo hữu. Cái này Hô lão yêu nhìn xem hình tượng thô kệch, làm người lại là rất địa đạo, vẫn không quên khen khen Trần Thanh Vân cùng U Tuyền lão quái. Trần đạo hữu, U là bạn, đến lúc đó cũng phải nhiều hơn ỷ vào đến các ngươi hiệp trợ, thực lực của các ngươi có thể so sánh ta mạnh a. Trần Thanh Vân cười cười, cũng không đáp lại. U Tuyền lão quái híp mắt cười nói, Hô đạo hữu không cần kiêm tốn, lấy các ngươi chuyển thiên cổ viên nhất tộc thiên phú huyết mạch, thực lực của ngươi nhất định thắng qua ta rất nhiều. Hô lão yêu cũng không hiểu những này nhân tộc kết giao xáo lộ, nghĩ sao nói vậy, lại là toét miệng cười ha ha vài tiếng. Kế tiếp, Hô lão yêu nói về chính đề, nói tới đến tiếp sau xuất phát công việc. Xuất phát thời gian, không bằng liền kể từ hôm nay, định tại 200 năm sau a. Có thời gian này, ta cũng tốt cùng kia Trương Chí Khôn hoàn thành giao dịch, tranh thủ tại 100 năm sau đột phá tới hợp thể trung kỳ. Thời gian này bên trong, chư vị cũng có thể hoàn thành lúc trước đạt thành một chút giao dịch, chờ đến xuất phát trước, ta sẽ nhắc lại đại gia. Chờ Hô lão yêu đột phá tu vi, lớn mạnh đoàn đội thực lực lại xuất phát tầm bảo, điểm này tự nhiên không người có dị nghị. Nghe đến đó, Trần Thanh Vân không khỏi nghĩ lên Hồ lão yêu trước đó giao dịch, chắc không được nói muốn tìm người hộ đạo, tại gần nhất trong vòng 100 năm vì chính mình hộ đạo. Tới lại vì giao dịch người hộ đạo lúc, cũng phải tại gần nhất 200 năm bên trong hoàn thành, thì ra đây là vì tầm bảo mà có thể an bài thời gian. Trận này thương nghị tiểu hội kéo dài một nén nhang nhiều thời giờ, rất nhanh liền kết thúc mỹ mãn. Hồ lão yêu lưu lại 4 cái chân trời truyền âm linh đan, theo thứ tự cho Trần Thanh Vân, U Tuyền lão quái, Tiếp Diệt lão tổ, Bạch Sơ Lộ 4 người. Sau đó lại dặn dò một việc thích hợp, Hồ lão yêu mới đứng dậy nói, như vậy sau này gặp lại a. Chư vị, nếu là có nghi vấn gì, lại tùy thời lấy vừa rồi linh đan hỏi thăm ta là được. Cái này Hồ lão yêu tùy tiện, không chờ có người đáp lại, liền tự mình rời đi nhã gian. Hà lão đạo biết được Hồ lão yêu làm người tính cách, sờ lên trên cằm râu ria mở miệng, cười tủm tỉm mở ra miệng nói, các vị đạo hữu, sau này chúng ta sẽ liên lạc lại, lần này liền không nhiều cái dậy, ta cũng phải sớm đi về Vân Hạc Sơn. Chư vị nếu có thời gian, có thể tùy thời đến ta Vân Hạc Sơn làm khách, lão phu xin đợi chư vị quang lâm. Hà lão đạo vừa mới nói xong, cũng không còn lưu thêm, phất tay áo rời đi nhã gian. Hai vị này người tổ chức đều đã cáo từ, Trần Thanh Vân, Bạch Sơ Lộ mấy người lẫn nhau nói chuyện với nhau vài câu, cũng đều nhao nhao ra nhã gian. Trần Thanh Vân vừa ra nhã gian, chỉ thấy Bạch Cẩm Thù đang đi về phía bên này. Bạch Cẩm Thù nhìn thấy Trần Thanh Vân hiện thân, trên mặt hiện ra khẽ cười ý, bước nhanh hơn đâm đầu đi tới. Nàng mời Trần Thanh Vân tại Huyền Mộng Cung tiếp tục ở lại, có thể cung cấp tuyệt hảo luyện khí thất, cung cấp Trần Thanh Vân luyện khí. Trần Thanh Vân đương nhiên sẽ không bại lộ tiên cảnh châu tổ tại, vì không làm cho người thay mắt, vẫn là quyết định rời đi Huyền Mộng Cung. Bạch Cẩm Thù thấy này không còn giữ lại, hỏi tới hợp tác sự tình. Xin hỏi Trần đạo hữu, thiếp thân cần có pháp khí, ước chừng có thể ở lúc nào thời điểm có thể cầm tới? Trần Thanh Vân nói rằng, ta sẽ dựa theo giao dịch trình tự, trước là Thải Phượng cùng chủ luyện chế, sau đó lại vì ngươi luyện chế. Cho nên cái này giao phó thời gian, ít ra cần 130-140 năm. Hợp thể kỳ tu sĩ luyện chế pháp khí, cũng không có cố định luyện chế lúc dài. Nếu là thần niệm cường đại, có tiên địa linh hỏa, hoặc là đặc thù công pháp hiệp trợ, luyện chế hiệu suất sẽ cực kỳ gia tăng. Trong lịch sử luyện chế thất giai pháp khí nhanh nhất ghi chép, là một vị hợp thể đỉnh phong tu sĩ sáng tạo, chỉ dùng thời gian 5 năm. 130-140 năm, kỳ thật đầy đủ Trần Thanh Vân hoàn thành cái này 2 lần luyện khí nhiệm vụ. Sở dĩ trả lời như vậy, chỉ là muốn tranh thủ thêm chút thời gian, nhiều góp nhặt chút cường hóa điểm. Nghe xong ít ra cần 130 năm trở lên, chỗ này tại trong dự đoán của mình, Bạch Cẩm Thù khẽ bước cằm. "Tốt, vậy ta liền lặng chờ tin lành." Nói, nàng mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu bạc trắng tinh xảo tiểu linh đan. Đem chung này đưa cho Trần Thanh Vân lúc, nàng vẻ mặt chân thành nói, "Vật liệu phương diện, sau đó ta sẽ chuẩn bị kỹ càng, còn mời Trần đạo hữu hơi chờ một lát. Vật này ngươi trước nhận lấy, dễ dàng cho chúng ta ngày sau liên hệ." Trần Thanh Vân nhận cái này đưa tin linh đan. Vật này cùng Thải Phượng cung chủ cái kia có chút tương tự, đều tạo hình tinh xảo tiểu xảo, càng đẹp mắt, ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt hương thơm chi khí. Trần Thanh Vân như vậy kiên nhẫn chờ đợi, lưu ý lấy Bạch Cẩm Thù chào hỏi đến tiếp sau những người tham dự kia rời đi. Băng Hải tiên tử ánh mắt lưu ý vô ý, thấy được Trần Thanh Vân tạm thời còn không có đi, do dự một chút, vẫn là không có tiến lên chào hỏi. Nàng nhìn thật sâu Trần Thanh Vân một cái, khi nhìn đến Trần Thanh Vân có chỗ phát giác, quan tới ánh mắt lúc này lại rời đi ánh mắt. Hai người đều không có tiến lên ý nghĩ bắt chuyện, toàn bộ làm như là bèo nước gặp nhau, không nhắc tới một lời Cửu Thiên Tiên Điện kia đoạn kinh nghiệm. Bởi vì muốn sử dụng Cửu Khiếu Linh Tuyển, Băng Hải Tiên Tử cũng không có chọn rời đi, sẽ lưu tại nơi này. Trần Thanh Vân không tiếp tục để ý cái này Băng Hải Tiên Tử, trong điện kiên nhẫn đợi đến ước chừng thời gian một nén nhang, Bạch Cẩm Thù mới xuất hiện lần nữa. "Trần đạo hữu, đợi lâu, xin mời đi theo ta a." Chỉ chốc lát sau, Trần Thanh Vân đi theo Bạch Cẩm Thù tại Huyền Mộng Cung bên trong quanh đi quẩn lại, cuối cùng tiến vào một chỗ tên là Bảo Hà Điện Huy Hoàng trong đại điện. Hai người trong điện chỗ sâu, một gian châu quang bảo khí mật thất trước dừng chân. Bạch Cẩm Thù có chút đưa tay, chạm đến mật thất chi môn bên trên một chỗ đầu rồng đồ án khu vực, nhẹ nhàng dùng sức ép một chút. Một giây sau, liền chỉ thấy cái này đầu rồng đồ án phát ra đắt một tiếng, coi đây là trung tâm, hiện ra từng đạo cấm chế phù văn, hướng phía trung quanh lan tràn. Bạch Cẩm Thù quay đầu lại, hướng phía Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu cùng nhau đi vào. Trần Thanh Vân ánh mắt rơi vào mật thất này bên trên, chỉ thấy Bạch Cẩm Thù buông tay ra chừng lúc, mật thất chậm rãi mở ra, từ đó chiếu rọi ra trận trận bảo quang. Lúc trước kia cấm chế chỗ triển lộ chấn động, giờ phút này cũng không có tiêu tán, ít nhất là một chỗ lục giai cấm chế. Bạch Cẩm Thù tại phía trước dẫn đường, mời Trần Thanh Vân đi vào. Tiến vào mật thất sau, chỉ thấy trong này tích to lớn, cất chứa đông đảo luyện khí vật tư và máy móc, theo nhất giai tới thất giai không chờ, phẩm loại đông đảo. Bạch Cẩm Thù đưa mắt tứ phương một cái, sau đó nhìn về phía Trần Thanh Vân, nói thẳng, cái này luyện chế cần thiết vật tư và máy móc, còn có cực khổ Trần đạo hữu cho lựa. Cụ thể cần thứ gì vật liệu, ngươi cứ lấy đi chính là, không cần phải khách khí. Chương 1496, Quá Linh Sơn mạch chương 1496, Quá Linh Sơn mạch nhìn xem cái này hàng ngàn hàng vạn loại vật liệu luyện khí, đủ loại kiểu dáng, bao gồm tất cả thuộc tính. Đặc biệt là thất giai vật liệu, lại có hơn 300 loại, cũng đều là chất lượng cực giai phẩm chất. Cái này khiến Trần Thanh Vân nhìn hoa cả mắt, vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy, phẩm loại phong phú như vậy luyện khí vật tư và máy móc. Lúc trước tại Tử Nguyệt Tiên Tông bên trong nhìn thấy nội tình, lúc này lại nhìn, còn kém rất rất xa nơi này. Cái này Huyễn Mộng Cung thật đúng là nội tình phong phú, nhiều tài liệu như vậy, sợ là đã không thua gì một tòa đại thừa kỳ thế lực nội tình. Xem như luyện khí sư, những này vật tư và máy móc giá trị bao nhiêu, Trần Thanh Vân nhìn thoáng qua trong lòng liền đã nắm chắc, không khỏi bắt đầu sinh ra vơ vét suy nghĩ. Cũng may ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng tức thì, bị áp chế lại, cũng không có tại vẻ mặt bên trên hiện lộ. Có thể cử hành Thận Lâu Hư Thị cái loại này giao dịch hội, tiếp đãi nhiều như vậy hợp thể kỳ tu sĩ, nghĩ đến Huyễn Mộng Cung từ đó thu lợi không ít. Có thể góp nhặt ra như vậy nội tình, cũng là không tính kỳ quái. Âm thầm hít vào một hơi thật sâu, Trần Thanh Vân cũng không khách khí, dựa theo chính mình tính ra, bắt đầu chọn lựa vật liệu. Bạch Cẩm Thù 10 phần rộng lượng, một bên đi theo Trần Thanh Vân chọn lựa sau khi, một bên căn dặn Trần Thanh Vân có thể lấy thêm một chút, không cần để ý luyện chế hao tổn. Bạch Cẩm Thù đều như vậy nói, Trần Thanh Vân vậy coi như càng không khách khí, một phen cẩn thận chọn lựa hạng, lựa chọn 5 phần tài liệu luyện chế. Những tài liệu này, đơn độc một phần đều là từ 16 loại thất giai vật liệu tạo thành, phẩm giai thấp nhất đều tại thất giai thượng phẩm. Tỷ như Ngưng Bảo Ngọc Châu, Huyền Thủy Hàn Tinh, Băng Tâm Linh Thủy Sữa, Thiên Hà Tinh các cái này bốn loại. Đây đều là thất giai thượng phẩm cấp bậc, tại ngoại giới một phần có cầu. Như vậy cao giai vật liệu luyện khí, nơi này thu nhận sử dụng không ít, dẫn tới Trần Thanh Vân âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn xem những tài liệu này, Trần Thanh Vân không tự chủ được bắt đầu suy tư, nào vật liệu có thể tổ hợp luyện chế thành loại nào pháp khí. Nào vật liệu bởi vì bản thân tính đặc thù, cần lấy đối ứng phương thức đảm bảo, trình độ cứng cáp lại ở vào cái gì tiêu chuẩn. Tại vật liệu lựa chọn phương diện, những này đã là phát huy tới tối đại hóa, đủ để luyện chế 5 lần. Cái này đồng dạng ủy thác luyện khí sư luyện khí, đều là chuẩn bị 3 phần tài liệu, sau đó ra lò một cái pháp khí là được. Còn lại 2 phần vật liệu, hơn phân nửa là hao tổn trong luyện chế. Trừ phi luyện khí tay nghề tinh xảo, có thể một lần hoặc là 2 lần liền luyện chế thành công. Cứ như vậy, cũng liền có thể tại kiếm lấy linh thạch thù lao đồng thời, còn có thể thu hoạch được còn lại vật liệu luyện khí, dùng cái này gia tăng thu nhập. Hiện tại cái này đã cầm 5 phần tài liệu luyện chế, cái này nếu là lại nhiều cầm một chút, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới Bạch Cẩm Thù bất mãn. Trần Thanh Vân biết được phân tất, cũng sẽ không biểu hiện quá mức tham lam. Chờ đợi Trần Thanh Vân chọn lựa hoàn tất, Bạch Cẩm Thù mới mang Trần Thanh Vân rời đi mật thất, hỏi lên lần này luyện chế, Trần Thanh Vân dự định luyện chế một loại kia hình pháp khí. Trần Thanh Vân đã sớm trong lòng nắm chắc, tham khảo trên người thất giai khí phương, tuyển định linh bình, phi châm, sa lăng, cái này ba loại. Cái này ba loại pháp khí đều có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ, thích hợp nữ tu sĩ, cũng là Bạch Cẩm Thù điểm danh muốn thủy thuộc tính pháp khí. Bạch Cẩm Thù nghe vậy, trong lòng nổi lên xoắn xuýt, cũng không biết cái này ba loại đến tột cùng loại nào tốt, nên lựa chọn như thế nào. Đợi đến Trần Thanh Vân hỏi thăm, mong muốn ba loại bên trong loại kia lúc, Bạch Cẩm Thù suy tư một chút, cuối cùng vẫn cười cười nói, điểm này vẫn là từ Trần đạo hữu quyết định đi. Tin tưởng lấy bản lĩnh của ngươi, luyện chế ra tới pháp khí nhất định thích hợp thiết thân. Tại Trần Thanh Vân trước mặt, Bạch Cẩm Thù lộ ra khách khí, lấy thiết thân tự sừng, hạ thấp dáng vẻ. Trần Thanh Vân ừ một tiếng, nói, tốt. Nay sẽ thấy dưới mắt chung quanh có người, Trần Thanh Vân lời nói xoay chuyển, nói tới Thận Lâu sẽ duyên linh vũ chuyện, hỏi tham vật này nên như thế nào thu hoạch được. Bạch Cẩm Thù lanh lợi thông minh, liếc mắt liền nhìn ra Trần Thanh Vân dụ ý, cũng không nói ra Trần Thanh Vân trong tay linh vũ làm mà tới. Nàng theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra một chi hoàn toàn mới Thận Lâu sẽ duyên linh vũ, nhẹ nhàng thôi động bên trên phong tỏa cấm chế, khiến cho tỏa ra đạo đạo ngân huy quang mang. Nàng chủ động cho Trần Thanh Vân tìm cái lý do, nói rằng, hóa ra là Trần đạo hữu nhớ tới tình nghĩa, muốn vì hảo hữu cầu lấy một chi linh vũ, chi này linh vũ ngươi liền cầm lấy đi liền tốt. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này Thận Lâu sẽ duyên linh vũ có thể theo Huyễn Mộng Cung nơi này thu hoạch được. Trần Thanh Vân cũng không phản bác, khẽ mỉm cười nói, đa tạ. Vật liệu cùng linh vũ đều đã tới tay, Trần Thanh Vân quay trở về động phủ một chuyến, thu hồi lòng khôi cùng lôi đỉnh phân thân. Sau một lúc lâu, Trần Thanh Vân cùng Bạch Cẩm Thù cáo từ sau, cũng đi đến truyền tống trận, lựa chọn cưỡi truyền tống rời đi. Bạch Cẩm Thù an bài một vị tu sĩ, dẫn đầu Trần Thanh Vân đi đến truyền tống trận vị trí, đề cập các hạng sử dụng công việc. Bởi vì là đối mỗi vị người tham dự triển khai tùy thời truyền tống, cái này ba tòa truyền tống trận đều không ngoại lệ, mỗi lần chỉ có thể cung cấp một người sử dụng. Trần Thanh Vân chờ đợi chỉ chốc lát, đợi đến vô vọng tán nhân, một vị dị tộc sinh linh sử dụng qua đi, lúc này mới theo trình tự đặt chân trong truyền tống trận. Tại vị này Huyễn Mộng Cung tu sĩ phất tay chào hỏi bên trong, Trần Thanh Vân như vậy cưỡi truyền tống trận, tại trong chốc lát truyền tống ra ảo mộng dưới biển giới, xuất hiện ở một chỗ trong dãy núi. Nơi này là Linh Lưu Biển, khoảng cách ảo mộng biển có hơn 300 dặm khoảng cách. Lần này ngẫu nhiên truyền tống đi ra khoảng cách, cùng mong muốn bên trong không kém bao nhiêu. Trần Thanh Vân đưa mắt tứ phương, phát hiện chính bản thân chỗ một đầu tú lệ xanh tươi trên dãy núi, trung quanh truyền đến chim thú hót vang âm thanh, trong không khí tỏ khắp lấy sau cơn mưa cỏ cây khí tức. Một đám ngỗng trời tại cách đó không xa bay tới, khi nhìn đến bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện Trần Thanh Vân sau, những này ngỗng trời nhao nhao vẻ mặt giật mình, cuốn quýt tứ tán ra. Lưu ý tới đã quấy rầy những tiểu tử này, Trần Thanh Vân hơi thi pháp, như là chim chóc giống như trên không trung rời đi trăm trượng khoảng cách. Cái này tận lực cử động, là những cái kia ngỗng trời nhường ra một con đường. Ngỗng trời nhóm chỉ là kinh hoàng một lát, mắt thấy Trần Thanh Vân chủ động nhường đường, lại dần dần lắng lại cảm xúc, lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, dựa theo nguyên bản lộ tuyến tiếp tục tiến lên. Đợi đến bọn này ngỗng trời đi xa, Trần Thanh Vân lúc này mới triển khai thần thức, đối trung quanh tiến hành dò xét, phát hiện chính mình ở vào Quá Linh Sơn mạch bên trong. Cái này Quá Linh Sơn mạch là linh lưu trong biển lớn nhất dãy núi, ở giữa truyền thừa lấy hơn 30 tu tiên gia tộc, bốn đại tông môn thế lực. Trần Thanh Vân dò xét một phen sau, tay lấy ra Tử Dương Đại Lục địa đồ, so sánh bên trên tiêu ký vị trí, chế định tiếp xuống con đường tiến tới. Chỉ là một hồi, Trần Thanh Vân liền hạ quyết tâm, thu hồi địa đồ, thôi động dưới chân phi thuyền phóng lên tận trời, hướng về Quá Linh Sơn mạch đông bộ xuất phát, bay về phía Gia Hà thành. Lần này tiếp nhận hai hạng luyện khí nhiệm vụ, cái này tại 2-300 năm bên trong, mong muốn luyện chế ra thất giai trung phẩm, thượng phẩm pháp khí hiển nhiên rất không có khả năng. Phương pháp nhất còn phải là sử dụng pháp khí cường hóa thiên phú, đến cường hóa gia phẩm cấp cao pháp khí. Bởi vì muốn thu tập cường hóa điểm, Trần Thanh Vân chuẩn bị tại ven đường bên trong mua một chút tổn hại pháp khí, một chút vật liệu luyện khí, cũng tốt chính mình luyện chế pháp khí phân giải. Vì tăng lên hiệu suất, Trần Thanh Vân điều khiển lá xanh lưu quang thuyền, trong tay linh quang phun trào, hiện ra từng đạo mini thân ảnh. Những này mini thân ảnh dĩ nhiên chính là những cái kia phân thân, tại Trần Thanh Vân tâm niệm thôi động hạ, riêng phần mình vẩn quanh ở trung quanh. Đem một đám phân thân phóng xuất ra sau, theo tâm niệm vừa động, những này phân thân riêng phần mình biến hóa thân hình tướng mạo, cải trang được không cùng hình tượng. Có giả vẫn tráng kiện lão giả, có ngây ngô xấu hổ thiếu niên, cũng có anh tư bộc phát nữ tử hình tượng. Tóm lại, những này phân thân dung mạo thân hình không giống nhau, tu vi hiện ra ở trúc cơ kỳ tới nguyên anh kỳ không chờ. Nhìn xem những này phân thân, Trần Thanh Vân khỏe miệng hiện ra một vẻ ý cười, tựa như là nhìn xem khác biệt thân phận chính mình. Ngay sau đó, phân thân nhóm nhận ngự sự, diễn phần mình hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang phân tán ra đến, bay hướng xung quanh đây các đại tu tiên phường thị. Chương 1497, Thanh Lộ Bình, phân thân luyện khí chương 1497, Thanh Lộ Bình, phân thân luyện khí ngoài ra, nghĩ đến trên người có không ít linh dược, linh tài. Còn có Phúc Địa Châu bên trong trồng trọt linh dược đã thành thục, có thể bán ra đổi lấy linh thạch. Trần Thanh Vân bay ra cái này Quá Linh Sơn mạch sau, cũng không có đổi tính đổi dung mạo, đem những tư nguyên này tại lân cận trong phường thị bán ra. Cửa hàng trưởng quỹ phát giác được Trần Thanh Vân sâu không lường được, căn bản cũng không dám lung tung báo giá, lấy thị trường giá cao nhất thu mua những linh dược này linh tài. Dạng này một phen bán ra xuống tới, Trần Thanh Vân kiếm lấy mấy vạn linh thạch đồng thời, lại tại phường thị các cửa hàng lớn trải trung chuyển du, mua sắm không ít tổn hại pháp khí. Những này tổn hại pháp khí phẩm giai mặc dù không cao, nhiều nhất chỉ đạt tới tứ giai cấp bậc, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Từ Dương Đại Lục tại pháp khí lĩnh vực này, tại bảy tòa trong đại lục thuộc về mặt lưu, sẽ cực lớn nhỉ lại nhập khẩu pháp khí. Cho nên cái này cũng khiến cho nơi này rất nhiều trong phường thị có thật nhiều tổn hại pháp khí tại lưu thông bán. Những này tổn hại pháp khí, dựa vào là chính là giá thấp tiêu thụ, hấp dẫn những cái kia trong tay linh thạch không đủ, lại muốn mua pháp khí tu sĩ mua sắm. Cũng chính vì vậy, mắt thấy Trần Thanh Vân là một vị thất giai luyện khí sư, Bạch Cẩm Thù cái loại này bản thổ cường giả mới có thể ánh mắt sáng lên, mời Trần Thanh Vân hỗ trợ luyện chế pháp khí. Cứ như vậy, ven đường bên trong các đại tu tiên phường thị ẩn hiện, hao tốn thời gian 10 năm, Trần Thanh Vân vừa đi vừa nghỉ đã tới Gia Hà thành. Lúc này, tại Đông Đảo phân thân đồng thời thu mua hạ, trong tay mua tổn hại pháp khí đã đạt đến hơn 4.300 kiện. Những pháp khí này toàn bộ phân giải sau, thu được tăng thêm trước đó góp nhặt cường hóa điểm, đã đạt đến 161695668 điểm. Cái này hiển nhiên còn chưa đủ lấy cường hóa ra thất giai pháp khí. Trần Thanh Vân chuẩn bị lại luyện chế một chút lục giai pháp khí, tiến một bước thu hoạch càng nhiều cường hóa điểm. Trên đường đi quanh đi của lại, đã tới Gia Hà thành sau, Trần Thanh Vân lần nữa lộ ra Quá Huyền Tông khách khanh trưởng lao thân phận, cưỡi Khóa Châu truyền tống trận. Trước kia bảo hộ truyền tống trận Quá Huyền Tông tu sĩ, mắt thấy Trần Thanh Vân lần nữa hiện thân, nguyên một đám tất cung tất kính, nhiệt tình chiêu đãi. Trần Thanh Vân không có làm dừng lại, ngày đó liền cưỡi cái này Khóa Châu truyền tống trận, giáng lâm tới Huyền Quốc Huyền Huyền Phường thị, sau đó bay thẳng trở về Vân Loan Sơn. Trần Thanh Vân trở về, dẫn tới Văn Tinh Nguyệt trước tiên chú ý, đoán được Trần Thanh Vân là tiến về tham gia Thật Lâu Hư thị. Hắn tại Thật Lâu Hư trên chợ trao đổi tới bảo vật gì? Nhanh như vậy liền trở về, cân nhắc tới không tốt quấy rầy. Văn Tinh Nguyệt không có tìm Trần Thanh Vân hỏi thăm kết quả, đoán được Trần Thanh Vân lần này tham dự Thận Lâu Hư thị giao dịch, chắc là thu hoạch tràn đầy. Bất quá, nàng này sẽ không tìm Trần Thanh Vân, cũng là Trần Thanh Vân chủ động tìm tới cửa. Trở lại từ Nguyệt Tiên Tông chuyện thứ nhất, Trần Thanh Vân liền chủ động tìm Văn Tinh Nguyệt một chuyến, đem Linh Vũ trả lại. Văn Tinh Nguyệt nguyên bản liền muốn cầm lại Linh Vũ, lần này không có đi hỏi, đơn giản chính là nhường Trần Thanh Vân nhiều sử dụng mấy lần. Cái này dù sao cũng là tổ tiên truyền thừa xuống bảo vật, vẫn là lưu tại trong tông môn truyền thừa cho thỏa đáng. Giờ phút này, thấy Trần Thanh Vân thế mà chủ động trả lại, Văn Tinh Nguyệt mừng thầm. Khách sáo một câu sau mới nhận Linh Vũ. Nàng vẫn không quên nói rằng, tiền bối nếu là sau này còn có cần, đại khả tùy thời lại đến ta chỗ này cầm lấy Linh Vũ. Trần Thanh Vân cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Đa tạ ý tốt. Trần Thanh Vân không có lộ ra, mình đã thu được một chi linh vũ. Không chờ Văn Tinh Nguyệt đáp lại, Trần Thanh Vân đứng dậy cáo từ, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang biến mất tại chân trời, quay trở về Vân Loan Sơn. Khoảng cách này thăm dò Viêm Hoàng Tông còn có hơn 180 năm thời gian, Trần Thanh Vân cũng không muốn nhiều trì hoãn. Thanh Loan, Trần Thanh Yên hai người hiện tại ở vào bế quan lâu dài trạng thái, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Biết được Trần Thanh Vân sau khi trở về, đúng lúc hoàn thành chế phủ Liêu Chi Lan vẻ mặt vui mừng, lập tức liền mời Trần Thanh Vân đến động phủ một chuyến. Trong động phủ, Liêu Chi Lan hỏi thăm về Trần Thanh Vân lần này hành trình, trong giọng nói tràn đầy quan tâm chi ý. Hai người tựa sát trong động phủ độc hưởng phần này yên tĩnh thời gian, chỉ cảm thấy 10 phần ấm áp hài lòng. Trong động phủ qua một đêm, đợi đến ngày thứ hai, biết được Trần Thanh Vân cũng muốn bế quan luyện khí, đến tiếp sau mấy chục năm sẽ phi thường bận rộn. Liêu Chi Lan quyết định trước một bước bế quan, tiếp tục tu hành, tận lực đuổi theo Trần Thanh Vân bước chân. Trần Thanh Vân mắt thấy Thanh Loan còn đang bế quan, quyết định chờ muội muội sau khi xuất quan, lại cùng Thanh Loan nói một câu kia cửu khiếu linh tuyển sự tình. Trần Thanh Vân lưu lại một tôn phân thân thuận tiện liên hệ, thả ra Mạc Linh, Bạch Linh, Bích Linh canh giữ ở trong động phủ, lúc này mới tiến vào Phúc Địa Châu. Cái này liên quan tại thủy thuộc tính thiên đạo pháp tắc, Trần Thanh Vân có ngũ hành pháp tắc cơ sở, y theo hợp thể kỳ thực lực, sớm đã toàn bộ nắm giữ. Cho nên tại Bạch Cẩm Thù đưa ra giao dịch điều kiện, muốn luyện chế một cái thất giai thủy thuộc tính pháp khí lúc, Trần Thanh Vân mới chịu đáp ứng cuộc giao dịch này. Lần này chọn chúng ba loại thất giai khí phương, ba kiện pháp khí bên trong, Trần Thanh Vân căn cứ độ khó luyện chế, lựa chọn thành phẩm xuất cao nhất linh bình pháp khí. Cái này linh bình tên là Thanh Lộ Bình, có khắc chế thiên hạ vạn thủy năng lực, có thể hóa giải cùng giai bên trong thủy thuộc tính chiêu thức thần thông. Vật này còn trong có càn khôn, có thể thu nạp ngũ hồ tứ hải chi thủy, hóa thân một cái động không đáy đồng dạng. Trần Thanh Vân lấy ra tại Huyền Mộng Cung bên trong lấy được vật liệu, toàn bộ hiện ra trước người, bày ra thành một hàng. Những này thất giai vật liệu, có 6 loại thất giai thượng phẩm, 10 loại thất giai trung phẩm. Dựa theo những này số lượng tính toán, Trần Thanh Vân có nắm chắc có thể luyện chế ra 3 kiện Thanh Lộ Bình. Vì tăng lên luyện chế hiệu suất, Trần Thanh Vân lần này chuẩn bị nhường Bắc Hoang, Cửu Vũ cùng nhau tham dự trong đó, tận lực luyện chế của mình ra một cái Thanh Lộ Bình. Phân thân không chỉ có thể đồng thời tu hành, tăng lên tu hành hiệu quả, tự nhiên cũng có thể cùng một chỗ luyện chế pháp khí. Bắc Hoang, Cửu Vũ riêng phần mình xếp bằng ở một bên, Trần Thanh Vân đem Kim Ô Thiên Hỏa phân ra hai đạo, riêng phần mình rơi vào cái này hai tôn phân thân trong tay. Sau đó liền chọn lựa ra 3 phần vật liệu luyện khí, dựa theo khí phương truyền thụ, trước tiên ở trong đầu nhiều lần diễn luyện một chút quá trình luyện chế. Đợi đến mấy canh giờ sau, đem luyện chế bên trong khả năng vấn đề xuất hiện toàn bộ tiêu ký, lại dần dần nhiều lần diễn luyện, Trần Thanh Vân có càng lớn luyện chế nắm chắc. Luyện chế như vậy bắt đầu. Trần Thanh Vân theo dung luyện, dung hợp, tạo hình ba cái này khâu tiến hành theo chất lượng. Đều là cùng một thời gian bắt đầu luyện chế, Bát Hoang cùng Cửu Vũ bởi vì thực lực cường đại một chút, sớm lại bắt đầu minh trận câu. Tương đạo trận văn, tại hợp thể đỉnh phong cường đại thần niệm điều khiển hạ phi tốc khắc họa thành hình, lộ ra càng ăn khớp. Cái loại này hành vân như nước chảy khắc họa thủ pháp, tại Bát Hoang, Cửu Vũ trên tay duy trì liên tục hiện ra, khiến cho luyện chế bên trong pháp khí không ngừng dâng lên đạo đạo trận văn quang mang. Lúc này, Trần Thanh Vân mới vừa vận hoàn thành dung hợp câu, mong muốn đuổi kịp Bát Hoang, Cửu Vũ luyện chế vào độ, chỉ có thể là theo không kịp. Đương nhiên, cái này luyện chế cũng không thể nóng lòng cầu thành, nhất định phải tinh tế tới mỗi một cái nhỏ bé trình tự, cũng không thể có mảy may qua loa chủ quan. Luyện chế lúc không cảm thấy thời gian trôi qua, xung quanh hoàn cảnh bốn mùa luân chuyển, thời gian trôi mau mà qua. Luyện chế thứ 21 năm, Bát Hoang tại thác cấn câu xuất hiện vấn đề, dẫn đến luyện chế thất bại. Nguyên bản thác cấn tới một nửa thủy thuộc tính pháp tác đạo ngân, đột nhiên biến hỗn loạn lên, hóa thành quang vũ giống như tứ tán ra, tràn ra còn chưa ra lò linh bình. Trần Thanh Vân lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, chỉ là hơi cảm thấy có chút đáng tiếc sau, vẻ mặt liền khôi phục như thường, toàn thân tâm vùi đầu vào còn lại hai kiện pháp khí luyện chế. Cũng may, luyện chế vào đi đến lúc này, Cửu Vũ luyện chế vào dương tất cả thuận lợi.